Hừ, ngươi như không phải có Phật thủ truyền lại phương pháp hộ thể, định cũng là giữ nhiều lành ít. Vân Dương lạnh giọng nói. Vân Trần thấp giọng thầm nói, có thể ta chính là người mang tam giáo truyền thừa à, bằng không ngươi cũng không thấy được ta đã trở về. Nghe vậy, Vân Dương nộ lông mi dương lên, quát lên, Vân Trần. Vân Trần biến đổi thân sắc, lưng ngượng đến càng thẳng rồi, thấp giọng trả lời, ta sai lầm rồi. Ngươi còn nhớ ta tại sao phải cho ngươi gọi là Vân Trần sao? Vân Dương tức giận giảm xuống, khẽ thở dài một tiếng. Vân Trần không chút nghĩ ngợi trả lời, đại thiên thương thương này đại địa mịt mờ, ở nơi này mênh mông trong thiên địa, vô luận như thế nào học quán cổ kim, công tham tạo hóa, ta cũng bất quá là một hạt bụi, thập phần nhỏ bé, phải hiểu được kính sợ, biết khiêm tốn, không thể mù quáng. Nguyên lai ngươi còn nhớ. Vân Dương ở tư tề đường chủ vị bên trên ngồi xuống, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài đem ta ngày xưa dạy dỗ quên hết rồi. Không dám quên. Vân Trần biểu hiện một mực cung kính, không dám chút nào lỗ mãng. Vân Dương trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói, hôm nay ngươi bằng hữu tại chỗ, ta cũng không hung hăng giáo huấn ngươi, bất quá có một số việc còn cần nói rõ ràng. Nghe lời nói này, Vân Trần hơi chút nghiêng đầu, hướng Lục Vô Phong khiến cho ánh mắt, Lục Vô Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nguyên lai mình còn có mặt mũi này. Trên thực tế, Vân Dương sở dĩ sẽ để cho Vân Trần đem Lục Vô Phong cùng mang đến tư tề đường, cũng là muốn cho mình một cái hạ bậc thang, không muốn thật đối thật vất vả mới thoát khốn trở về Vân Trần đại phát lôi đỉnh. Tống Nhân Nghĩa ở ra tay với các ngươi trước, có thể có biểu hiện dị thường gì? Vân Dương thần sắc nghiêm túc, nói thuộc về chính đề. Tống Nhân Nghĩa chính là cho Vân Trần hạ độc cùng sử dụng bí pháp đem vây khốn trước Nho Môn đệ tử, ở đó sau đó, hắn cũng chưa có trở lại Nho Môn, Nho Môn nhân đến bây giờ cũng còn chưa tra được hắn đi hướng. Vân Trần không có được Vân Dương cho phép, liền như cũ quỳ dưới đất, hắn suy nghĩ một chút, trả lời, chúng ta làm xong việc sau đó, vốn muốn lập tức trở về chuyển Nho Môn, Tống Nhân Nghĩa lại nói hắn có chút mệt nhọc, cần nghỉ ngơi hai ngày, lúc ấy chúng ta cũng không suy nghĩ nhiều, liền trong thành nghỉ dưỡng sức hai ngày, bây giờ hồi tưởng lại, kia hai ngày Tống Nhân Nghĩa một mực không bước chân ra khỏi nhà, quả thật có chút kỳ quái. Nhảy Long Thành, xem ra vấn đề nằm ở chỗ nơi đó, sau đó ta sẽ phái người trước đi điều tra, ngươi liền không nên dính vào rồi. Vân Dương sau khi nói xong liền rơi vào trầm tư, tựa hồ nhớ lại một ít chuyện cũ. Tống Nhân Nghĩa hại ta, ta theo lý tìm hắn tính sổ, có thủ không báo không phải là có tử. Vân Trần Quang Minh lẫm liệt nói. Vân Dương suy nghĩ bị cắt đứt, ác ác trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi còn có chuyện khác phải làm. Chuyện gì? Vân Trần cặp mắt sáng lên, nhất thời hăng hái, hắn chính là một cái không ở không được nhân. Thánh thượng đã quyết định phế trừ đề cử chế cùng với cha truyền con nuôi chế, sau đó ta sẽ cùng với hắn bàn quan mới chế, ở trước đó, ngươi không phải cho ta gây rắc rối, nửa tháng hậu Thiên Sơn săn bắn mùa thu, ngươi cũng phải tham gia. Vân Dương tiết lộ hết sức kinh người tin tức. Cho tới nay cũng tiếp tục dùng đề cử chế cùng cha truyền con nối chế Vĩnh Lạc Vương Triều đúng là dự định đem này hai loại chế độ phế trừ, thực hành quan mới chế. Đối với không có gì phương pháp người bình thường mà nói, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng đối với trước mặt những thứ kia vương công quý tộc, đặt quan quý nhân mà nói, đây chính là thập phần có đánh vào tính đại sự kiện. Nếu như quan mới chế thực hành, không ít người vô năng rất có thể sẽ trực tiếp bị cách chức, đối với hưởng thụ quán bọn họ mà nói, đây là không có thể tiếp nhận bổ ngữ. Vân Trần không biết rõ mình phụ thân là nói như thế nào phục đương kim thánh thượng, nhưng hắn bây giờ biết rõ toàn bộ Trường An thành vương công quý tộc cùng với đạt quan các quý nhân hẳn tuyệt đại đa số cũng hận chết rồi cha mình. Hắn nhãn châu xoay động, cười nói, cha ý là, lần này săn bắn mùa thu không đơn giản, ta có thể ra tay toàn lực, chấn nhiếp một chút những thứ kia vương công quý tộc đạt quan quý nhân, dương ta Nho Môn ai. Đối với Vân Trần nhanh như vậy liền có thể hiểu ý chính mình ý tứ, Vân Dương hiển nhiên hết sức cao hứng, trên mặt hắn rốt cuộc xuất hiện nụ cười, chuẩn bị thật tốt đi, săn bắn mùa thu trước ngươi cho ta đàng hoàng một chút, không muốn bị người ta tóm lấy nhược điểm ở sau lưng khua môi múa mép. Vân Trần liền vội vàng gật đầu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, ngươi thật giống như còn đi Bình Thiên Thành, thấy ngươi Đường sư huynh rồi hả? Vân Dương đột nhiên hỏi. Nghe này hỏi, Vân Trần cũng nhớ lại U Đô chuyện, lập tức đem Đường Thu Vũ dặn bảo phó chuyện báo cho Vân Dương. Vân Trần kể xong sau đó, hắn lại tỏ ý Lục Vô Phong tiến hành bổ sung, dù sao Lục Vô Phong đã từng hai lần đối lui U Đô người. Nghe Lục Vô Phong bổ sung sau đó, Vân Dương cặp mắt híp lại, nói như vậy, Đông Nguyên cùng Nam Cương đều đã xuất hiện U Đô nhân thân ảnh, bọn họ hẳn là đang mưu tính đến âm mưu gì, quan chế cải cách chuyện sau đó ta sẽ liên lạc ngươi hai vị kia sư phụ, cùng thương nghị chuyện này, các ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta đây có thể đứng dậy rồi sao? Vân Trần dò xét tính địa hỏi. Vân Dương vẫn còn đang suy tư cải cách quan chế chuyện cùng với U Đô chuyện, cũng không muốn lại tiếp tục cùng hắn dài dòng, liền khoát tay một cái, nói, mang theo ngươi bằng hữu ở Nho Môn cùng Trường An thành bên trong đi chung quanh một chút đi. Vân Dương vừa nói ra lời này, Vân Trần lập tức chuyển thân đứng lên, đối Lục Vô Phong cười nói, đi thôi, Lục huynh, còn ngồi kia làm gì? Lục Vô Phong cùng hắn cùng rời đi tư tề đường, mang theo Tiểu Bạch lần nữa ngồi lên thuyền nhỏ sau đó, Vân Trần mới mở miệng nói, cũng còn khá có ngươi đang ở đây, cha ta mới không có nổi giận, nếu như ta một mình trở lại, bây giờ khả năng đã bị đánh gãy chân. Không đến nổi đi, cha ngươi nhìn không giống như là cái loại này bạo tính khí nhân. Lục Vô Phong cảm thấy Vân Dương không giống như là biết dùng bạo lực tiến hành giáo dục nhân. Vân Trần xua tay một cái chỉ, chặt chặt nói, ngươi đây liền có chỗ không biết, đương kim Nho Môn, cha ta phải nói là thứ nhì bạo tính khí, sẽ không có người dám xưng đệ nhất bạo tính khí. Nghe vậy, Lục Vô Phong bật cười, hắn rất khó tưởng tượng tao nhã lịch sự Vân Dương đại phát lôi đỉnh chi nộ cái dạng này, bất quá nghĩ đến Vân Trần tới gần Trường An thành sau đó liền không cười nổi dáng vẻ, hắn cũng cảm thấy vậy đại khái suất là thực sự. Ở Nho Môn bên trong vòng vo nửa ngày trời sau, Vân Trần đột nhiên dừng bước, nói: "Lục huynh, ngươi dự định khi nào rời đi?" Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói: "Ta còn có chút chuyện phải làm, quá hai ngày liền sẽ tiếp tục xuôi nam." Dựa theo hứa Long ẩn lưu tin tức, hắn rất cần tiền hướng Nam Hải. Vân Trần nặng nề vỗ vai hắn một cái, vừa chỉ xa xa dương mắt có thể thấy Thiên Sơn, nói: "Thiên Sơn ngàn trượng tuyết, không phải đi xa lúc, Lục huynh liền tạm lưu một ít ngày giờ, đợi đến Thiên Sơn săn bắn mùa thu sau đó mới rời đi, như thế nào?" "Thiên Sơn săn bắn mùa thu chuyện liên quan gì tới ta?" Lục Vô Phong cảm thấy không hiểu. Vân Trần cười một tiếng, nói: "Ta một người đi khi dễ những thứ kia vương công quý tộc đạt quan quý nhân cùng với bọn họ không biết từ đâu mời tới người tu tiên có ý gì hả? Ngươi theo ta cùng đi chứ sao?" Lục Vô Phong nhíu mày một cái, nói: "Ta cân nhắc một chút." "Được, kia tiếp tục đi thôi, tiếp theo liền dẫn ngươi đi nhìn một chút Nho Môn khu vực nằm cốt, Thiên Thu thư viện." Vân Trần bước dài ra, về phía trước dẫn đường. Thiên Thu thư viện, khí thế khoáng đạt, hạo nhiên chi khí dồi dào, là Nho Môn đệ tử chủ yếu nhất học tập nơi. Vừa đi vào nơi này, Lục Vô Phong liền thấy được một ít chính đang đi học hài đồng, thiếu niên, dĩ nhiên cũng không thiếu thanh niên, lão giả ở tham khảo một vài vấn đề, nơi này học thuật không khí tương đương dày đặc. Một số người thấy Vân Trần sau đó cũng cười chào hỏi hắn, mà một số người chính là đắm chìm trong học tập bên trong, căn bản không có chú ý tới Vân Trần cùng Lục Vô Phong. Ở Thiên Thu trong thư viện du lãm một phen sau đó, Lục Vô Phong trong thai rốt cuộc vang lên kia thanh âm quen thuộc. "Du lịch, Nho Môn. Thành công mở ra Thông Thiên Tháp thứ 31 tầng, thứ 32 tầng, lấy được thưởng Tịnh Thế Thiên Phong, Thiên Thu Thánh Quyển." Thông Thiên Tháp thứ 31 tầng khen thưởng, Tịnh Thế Thiên Phong, là một chiêu vô cùng thanh thánh chi khí kiếm chiêu, đối yêu tộc cùng ma tộc cùng với một ít ma đạo tu giả thi triển tình hình đặc biệt lúc ấy tạo thành quá mức tổn thương, là đối phó bọn họ thật tốt thủ đoạn. Thông Thiên Tháp thứ 32 tầng khen thưởng, Thiên Thu Thánh Quyển, là một quyển thẻ tre, trong đó chứa Thiên Thu Thánh Khí, theo người sử dụng tu vi cảnh giới tăng trưởng, Thiên Thu Thánh Quyển công dụng cũng càng nhiều. Lục Vô Phong sơ lược biết một chút, phát hiện trước mắt mà nói hắn chỉ có thể đem Thiên Thu Thánh Quyển coi là một món có thể mang đối thủ khốn tỏa ở trong đó phát khí. Sau đó hắn lại phát hiện Tình Thế Thiên Phong kiếm chiêu này muốn thân ở thanh thánh khí hơi đầy đủ nơi mới phải tu luyện, coi như trước tình huống mà nói, Nho Môn đó là tu luyện chiêu này địa điểm cao nhất. Vì vậy Lục Vô Phong nói với Vân Trần: "Vân huynh, ta nghĩ xong, liền ở Nho Môn lưu nửa tháng, Thiên Sơn săn bắn mùa thu sau đó mới rời đi." Nghe vậy, Vân Trần ha ha cười to, nói: "Đây mới là tốt huynh đệ mà, đi, ta dẫn ngươi đi Trường An thành vòng vo một chút." Nhân vì muốn tốt cho Tiểu Bạch giống như không quá tình nguyện đi theo Lục Vô Phong cùng Vân Trần đi ra ngoài đi lang thang, Lục Vô Phong liền đem nó thả vào Vân Trần an bài trong phòng. Sau đó cùng Vân Trần đi tới Trường An thành trên đường cái. Du lãm mấy chỗ phong cảnh danh lam thắng cảnh sau đó, Lục Vô Phong cũng xác định này Vĩnh Lạc Vương triều Trường An thành quả thật cùng hắn trong trí nhớ Trường An thành bất đồng, hai người chỉ là đúng dịp tên giống nhau mà thôi. Đang lúc Vân Trần dự định mang theo Lục Vô Phong đi trước thưởng thức Trường An đặc sắc mỹ thực lúc, phía trước đột nhiên bộc phát mâu thuẫn, thập phần yêu xem náo nhiệt Vân Trần vốn định tiến tới ngắm nhìn, nhưng lại nghĩ đến Vân Dương cảnh cáo, liền chuẩn bị đi vòng. Ngay tại hai người đang muốn xoay người rời đi đang lúc, trong đám người truyền đến một cái âm dương quái khí thanh âm. "Này không phải Nho Môn thiếu môn chủ sao? Thật đúng là có nhiều chút ngày giờ không gặp a." Chương 167, đúng dịp nghe thấy mật đàm. Âm dương quái khí tiếng truyền tới, Lục Vô Phong cùng Vân Trần đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử trẻ tuổi chính từ trong đám người nặng đi ra, cũng hướng Vân Trần mỉm cười. Lục Vô Phong vốn tưởng rằng đây là Vân Trần ở Trường An thành trung đối thủ cũ loại, đối giọng nói cùng biểu tình cũng hơi cảm không vui, lại thấy Vân Trần toét miệng cười một tiếng, nói: "Tiểu tử ngươi, sao lại ở đây?" Này nam tử trẻ tuổi dáng dấp không cao lắm, có một đôi híp híp mắt, cười lên là được lưỡng đạo vá, đều xem không thấy được hắn con mắt. Cũng không biết hắn cười thời điểm có thể không thể nhìn rõ trước mắt sự vật. Hắn đi tới trước mặt Vân Trần, trên dưới quan sát Vân Trần một phen, nói: "Người tu tiên chính là người tu tiên, lâu như vậy không gặp một chút biến hóa cũng không có." Vân Trần cười một tiếng, nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề." Nam tử này mới phản ứng được, nói: "Đi học đọc mệt mỏi, đi ra đi một chút buông lòng một chút." "Vẫn còn ở tự học?" Vân Trần nhíu mày một cái. Nam tử khẽ gật đầu, nói: "Nho Môn ta hay là không đi, các ngươi người kia cũng thật lợi hại, ta sợ sẽ đả kích ta tín tâm." Vân Trần bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ngươi tái tưởng cho tốt đi, muốn phải đi học lời nói, Nho Môn tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất." Nam tử nheo lại mắt cười nói, lại nói, lại nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Lục Vô Phong, nói: "Vị này là..." Vân Trần vỗ một cái Lục Vô Phong bả vai, nói: "Vị này là đến từ Đông Nguyên Lục Vô Phong, cũng là ta bạn tốt." Sau đó hắn lại chỉ nam tử trẻ tuổi hướng Lục Vô Phong giới thiệu: "Vị này là ta từ nhỏ chơi đùa đến đại bằng hưu, Tô Kinh Vĩ." Lục Vô Phong nhìn Tô Kinh Vĩ, cười nói: "Nguyên lai là Vân huynh bạn thân, ngươi tốt." Tô Kinh Vĩ quan sát một chút Lục Vô Phong, nói: "Lục huynh là từ Đông Nguyên đến, kia Lục huynh chắc cũng là người tu tiên chứ?" Ở phàm nhân trong nhận thức biết, chỉ có người tu tiên mới có thể vượt qua như thế khoảng cách xa nhất, đối với phàm nhân mà nói, nếu muốn từ Đông Nguyên đi tới Nam Cương, thật sự là quá khó khăn. Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói: "Hạt bụi tu vi, không đáng nhắc đến." Ba người làm sơ nói chuyện với nhau sau đó, Tô Kinh Vĩ đã nói muốn mời khách, trực tiếp mang theo Lục Vô Phong cùng Vân Trần đi trước đây không lâu mới làm xong, hôm nay khai trương đoạn hồng lâu. Trên đường, Vân Trần không chút lưu tình nói về Tương Kinh Vĩ quá chuyện xấu hổ, một chút cũng không nể mặt hắn. Tương gia là Trường An thành trung nổi danh trà thương, thập phần có tiền, vì vậy Tương Kinh Vĩ tự nhiên từ nhỏ đã là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm, mỗi nơi này thiền đánh nơi đó náo, không có gì thật xa chí hướng. Cũng không biết là trong nhà quá có tiền hay lại là trời sinh cùng thư xuống khắc quá, cùng đại đa số người như thế, Tương Kinh Vĩ khi còn bé cũng không thích đi học, hắn thường xuyên ở Vân Trần bị phạt ở nho môn một góc sao chép sách thời điểm leo đến nho môn bên ngoài trên cây to cám dỗ Vân Trần, sau đó cùng ngoài ra mấy vị hài tử khắp nơi nghịch ngợm càng quái, Vân Trần vì vậy cũng thường xuyên bị đòn, nhưng hắn vẫn dạy mãi không được, lần nào cũng đúng. Đại khái hơn một năm trước, Tô Kinh Vĩ không biết coi trọng nhà nào cô nương, ba ngày hai lần đi lấy lòng, nhưng nhân gia cũng không có vừa ý hắn, cho dù hắn ra tương đương có tiền. Trải qua điều tra quá sau đó, Tô Kinh Vĩ rốt cuộc biết, nguyên lai con gái người ta coi thường chính mình là bởi vì mình ngực không biết mực, liền phong gia dáng thư tình cũng sẽ không biết, mà hắn tình địch chính là ở dưới ánh trăng ngâm thơ, nói có sách, mách có chứng, thành công lấy được cô nương trái tim. Điều này làm cho Tô Kinh Vĩ bị kích thích mạnh, bắt đầu từ đó hăng hái đi học, Vân Trần đề cử hắn đi trước nho môn học tập, hắn mỗi lần cũng nói mình muốn cân nhắc một chút, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, đến bây giờ hay là ở gia tự học. Nghe chuyện này sau đó, Lục Vô Phong cười nói, vị cô nương kia đảo không phải tục nhân, không có nhân Tô huynh gia có tiền hãy cùng Tô huynh chung một chỗ. Tô Kinh Vĩ nheo lại mắt cười một tiếng, nói, nếu không phải như thế, ta khả năng cũng coi thường nàng. Ba người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến đoạn Hồng Lâu hạ, Tô Kinh Vĩ một người một ngựa, mang theo Vân Trần cùng Lục Vô Phong vừa định lên lầu, liền bị vài tên đi đến binh lính ngăn ở trước lầu. Tô Kinh Vĩ cặp mắt híp lại thành hai cái vá, chất hỏi hôm nay đoạn Hồng Lâu khai trường, tại sao không để cho lên lầu? Cầm đầu đánh beo đao binh lính không có nhận ra hắn là công tử nhà họ Tưởng ca, nhưng là nhận ra có gai mắt hắc bạch tóc Vân Trần, hắn nói bởi vì đoạn Hồng Lâu đã bị người bao, đang ở đại yến tân khách, cho nên cấm chỉ không có được mời nhân lên lầu. Người nào bao đoạn Hồng Lâu? Tô Kinh Vĩ hỏi. Là Đường Đô Úy. Beo đao binh lính trả lời. Nghe vậy, Tô ánh mắt của Kinh Vĩ khẽ biến, liền dự định không cần phải nhiều lời nữa, muốn mang theo Vân Trần cùng Lục Vô Phong đi nơi khác. Trương An thành nhân cũng biết rõ, Đường Đô Úy ba chữ kia chỉ cũng là bởi vì nhà mình gả con gái cho hiện nay thái tử mà sống đến mức bên trên khinh xa Đô Úy trước Đường Hán Hải. Ở Trương An thành trung, bên trên mặc dù khinh xa Đô Úy không tính là bao lớn quan, nhưng Đường Hán Hải nữ nhi là cao quý thái tử phi, chờ đến thái tử kế vị đại thống, hắn liền có thể thuận lý thành trương thành vị quốc trượng, thân phận kia có thể lại bất đồng, vì vậy bình thường tới nói không có nhân sẽ trêu chọc Đường Hán Hải. Hơn nữa, này đoạn Hồng Lâu xây cất công việc cũng là Đường Hán Hải chủ trì, vốn là đoạn Hồng Lâu chỉ là xây cất tới thưởng thức Trường An phong cảnh, nhưng bởi vì một ít trong tối thủ đoạn, này đoạn Hồng Lâu quyền sử dụng liền bị bán cho một vị phú thương. Lúc này nói là Đường Hán Hải bao rồi đoạn Hồng Lâu, không bằng nói là vị kia phú thương ở có đi có lại. Tô Kinh Vĩ mới vừa muốn rời đi, Vân Trần liền ngăn cản hắn, ở Tô Kinh Vĩ nghi ngờ nhìn soi mói, Vân Trần tiến lên đối kia cầm đầu đeo đao binh lính nói, Đường Hán Hải đúng không? Hán tiểu nhi kia tử ở trên lầu sao? Tên này đeo đao binh lính biết rõ thân phận của Vân Trần, cũng không dám chọc giận hắn, tựa như thật trả lời, có mặt. Đường Hán Hải con trai nhỏ, tên là Đường Vĩnh Nghị. Vân Trần khẽ mỉm cười, nói, Đường Vĩnh Nghị theo ta là bạn tốt. Ngươi đi lên nói với hắn một tiếng, hắn khẳng định tự mình đi ra nên tiếp. Đeo đao sĩ binh tướng tin đem nghi, nhưng vẫn là xoay người lên lầu thông báo đi. Một lát sau, một tên mặc hoa quý cẩm y thanh niên nam tử sắc mặt xanh mét địa đi xuống, hắn nhìn Vân Trần vị này khách không mời mà đến, nói, nguyên lai Vân huynh đã trở lại Trường An thành, thật là không có từ xa tiếp đón. Người thanh niên này nam tử dáng dấp không đẹp trai lắm, nhưng bộ dáng cũng không đoan kém, chỉ là cùng cái kia là cao quý thái tử phi tỷ tỷ có chênh lệch không nhỏ cũng được, hắn chính là Đường Hán Hải con trai nhỏ, Đường Vĩnh Nghị. Vân Trần khoát tay một cái, nói, khác làm bộ làm tịch, cha ngươi có phải hay không là ở phía trên tiệc mời tân khách? Đường Vĩnh Nghị khẽ cau mày, nói, chính vâng. Nghe nói đoạn Hồng Lâu khai trương trước Tằng Tuyên Dương nhà mình mùi vị tuyệt đối là Trường An nhất tuyệt, ta không tin lắm, cho nên ta muốn thử một chút. Vân Trần cười híp mắt nói, thấy Đường Vĩnh Nghị không có tiếp lời, hắn lại nói, thế nào, lời đều nói đến mức này, ngươi còn không mời chúng ta đi lên ngồi một chút? Đường Vĩnh Nghị cắn răng, nói, đi theo ta. Nhìn hắn kia tâm bất cam tình bất nguyện dáng vẻ, Lục Vô Phong cùng Tô Kinh Vi cũng biết rõ, hắn cùng với Vân Trần dựa khẳng định phát sinh qua chuyện gì. Hơn nữa vội vã nguyên nhân nào đó, đối mặt Vân Trần lúc hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Đường Vĩnh Nghị xoay người lên lầu, Vân Trần hướng Lục Vô Phong cùng Tô Kinh Vĩ nháy nháy mắt, sau đó liền cũng mang của bọn hắn đuổi theo Đường Vĩnh Nghị bước chân, cùng leo lên đoạn Hồng Lâu. Đoạn Hồng Lâu có thể nói là đường kim Trường An thành ngoại trừ hoàng thành bên ngoài cao nhất lầu, tổng cộng có thập nhị tầng cao, được xưng có thể đoạn thiên hồng. Đi theo Đường Vĩnh Nghị kịch bản gốc, Lục Vô Phong tam người đi tới đoạn Hồng Lâu đệ thập nhất tầng. Đường Vĩnh Nghị ở tầng này an bài cho bọn hắn rồi một căn phòng, nói cho bọn hắn biết cha mình Đường Hán Hải ngay tại thứ tầng chót nhất, để cho bọn họ vô luận như thế nào không nên lên đi quay dày Đường Hán Hải. Hắn biết rõ Vân Trần là rất cường người tu tiên, cho dù Đường Hán Hải bên người cũng có người tu tiên đang bảo vệ hắn, nhưng nếu thật muốn động thủ sợ rằng cũng không phải là Vân Trần đối thủ, cho nên hắn có vẻ hơi lo âu, dặn đi dặn lại sau đó mới rời khỏi. Chờ đến Đường Vĩnh Nghị sau khi rời khỏi, Lục Vô Phong cùng Tô Kinh Vĩ cùng nhìn về phía Vân Trần, hỏi hắn Đường Vĩnh Nghị tại sao lại dùng loại thái độ này đối với hắn. Vân Trần cố làm thần bí cười cười, nói, ta rời đi Trường An thành đi ra ngoài làm việc trước, ngày nào đó ban đêm nhàn rỗi vô sự đi liền Đông thành đi đi. Trải qua phiêu kỵ đại tướng quân phủ bên trên lúc, vừa vặn nhìn thấy một ít không nên nhìn chuyện. Ồ! Lục Vô Phong lộ ra hết sức tò mò biểu tình, là cái gì không nên nhìn chuyện? Vân Trần nhìn một chút ngoài cửa, chắc chắn tường ngăn không người, sau đó mới thấp giọng nói, vốn là ta theo hắn ước định sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết, nhưng kỳ thật cũng không có gì, cũng chính là Đường Vĩnh Nghị cùng Phiêu Kỵ đại tướng quân mới nhập vị kia trẻ tuổi mạo mỹ tiểu thiếp tư thông mà thôi. Lời vừa nói ra, Lục Vô Phong cũng còn khá, chỉ là biểu tình hơi lộ ra quái dị, vừa mới uống một hớp trà Tô Kinh Vĩ chính là trực tiếp đem trà phun ra ngoài, mặt đầy viết khiếp sợ. Này Đường Vĩnh Nghị là gan lớn như vậy. Phiêu Kỵ đại tướng quân đây chính là giết người không chớp mắt chiến thần, chuyện này nếu như bị hắn biết, hắn mới sẽ không quản ngươi có phải hay không là cái gì tương lai quốc cứu. Tô Kinh Vĩ khiếp sợ với Đường Vĩnh Nghị đẳng phách, nhưng cùng với thời điểm cảm thấy Phiêu Kỵ đại tướng quân tiểu thiếp rất có vấn đề. Ngươi cứ như vậy đem chuyện này lộ ra ngoài rồi, Đường Vĩnh Nghị biết rõ sau đó không phải liều mạng với ngươi. Lục Vô Phong hài hước nhìn Vân Trần. Vân Trần giang tay ra, nói, không phải ta nhằm vào ai, ta chỉ là muốn nói, nhà hắn mấy vị kia khách khanh, tất cả đều rất yếu. Ngay tại Lục Vô Phong cảm thấy lời này giống như đã từng quen biết, chuẩn bị mở miệng phun cái mang lúc, trên lầu đột nhiên truyền đến ly rượu phá toái thanh âm. Đoạn Hồng Lâu cách âm hiệu quả tương đối khá, cái thanh âm này không rất rõ ràng, ít nhất Tô Kinh Vĩ không có nghe được, nhưng Lục Vô Phong cùng Vân Trần là người tu tiên, đủ loại giác quan vượt xa người thường, tự nhiên cũng liền rõ ràng nghe được cái này thanh âm. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu cẩn thận lắng nghe trên lầu động tĩnh. Thánh thượng thật nghe này nho môn môn chủ đề nghị, dự định cải cách quan chế. Một cái có hùng hậu giọng nói nam tử nói, đúng nhìn thánh thượng dáng vẻ đã là bắt buộc phải làm. Lại một người nam tử thanh âm truyền ra, cũng liền ỷ vào mình là một cái cường đại người tu tiên mà thôi, ta thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không là dùng pháp thuật khống chế thánh thượng. Một cái khác trung khí mười phần nam tử giọng nói truyền ra, lâu thượng nhân đúng là đang bí mật đàm luận Vĩnh Lạc Vương triều sắp cải cách quan chế chuyện, hơn nữa còn nhắc tới Vân Trần cha, điều này làm cho Vân Trần hơi nhíu lên hai hàng lông mày, mặt lộ vẻ không vui. Chương 168, ưu ảnh hiện Trường An. Hôm nay Đoạn Hồng Lâu, ngoại trừ Lục Vô Phong ba người, còn lại đều là cùng Đường Hán Hải có quan hệ nhân, ở lầu chót mật đàm Đường Hán Hải đám người, tự nhận là không sơ hở tí nào, tuyệt không đối sẽ có người ngoài biết được bọn họ hôm nay thương lượng chuyện, lại không nghĩ rằng Đoạn Hồng Lâu chúng đã sớm tới ba vị khách không mời mà đến. Đường Vĩnh Nghĩ không có nói cho Đường Hán Hải hắn đem Vân Trần ba người mang theo Đoạn Hồng Lâu chuyện, bởi vì hắn cảm thấy này cũng không phải là cái gì đại sự, Vân Trần bọn họ chỉ là muốn bên trên Đoạn Hồng Lâu ăn uống một phen mà thôi. Hắn không biết rõ, ở Đường Hán Hải đám người mật thám bị Lục Vô Phong cùng Vân Trần sau khi nghe được, hắn đã thành Trường An thành bẫy cha đệ nhất nhân. Cái này danh xưng là Lục Vô Phong đưa cho hắn, nghe xong Đường Hán Hải đám người đối thoại sau đó, hắn nhìn Vân Trần mây đen kia giăng đầy mặt, cười đem cái này danh xưng đưa cho Đường Vĩnh Nghĩ. Dựa theo Đường Hán Hải đám người nói, bọn họ sẽ tại vài ngày sau liên hiệp Không Thiếu Văn Vũ đại thần cùng tấu lên, thỉnh cầu Vĩnh Lạc Vương triều triều đại đương thời hoàng đế đối quan chế cải cách chuyện làm tiếp cân nhắc. Nếu như để cử chế cùng cha truyền con nối chế bị lật đổ, Vĩnh Lạc Vương triều quan trường ắt sẽ nên đón một trận đại thanh tẩy, đó là bọn họ những người này vạn vạn không muốn thấy, ngoại trừ liên danh tấu lên bên ngoài, bọn họ thậm chí còn lên nho môn chú ý, dự định thiết kế hãm hại nho môn, để cho nho môn ở triều đại đương thời hoàng đế trong mắt địa vị rất xuống ngàn trượng. Càng kỳ quái hơn là, bọn họ còn phái ra chính mình trong phủ người tu tiên khách khanh, cung phụng, để cho bọn họ rời đi Trường An tìm người tài giỏi dị sĩ, hoặc là tìm một ít đặc thù thủ đoạn, ý muốn đem nho môn môn chủ tu vi tạm thời phong tỏa, sau đó hợp lực đem đánh chết. Đương nhiên, đây chỉ là vạn có chút bất đắc dĩ thủ đoạn, nhân vì bọn họ cũng biết rõ Vân Dương là kinh khủng bực nào tồn tại, hơn nữa lời nói lại nói đến, có thể tạm thời phong tỏa Vân Dương tu vi nhân hoặc thủ đoạn có thể hay không tìm tới còn chưa nhất định. Mặc dù những chuyện này còn thuộc về mưu đồ giai đoạn, nhưng dự định hãm hại nho môn, vây giết Vân Dương kế hoạch đã chọc giận Vân Trần, hắn suýt nữa trực tiếp lên lầu đem Đường Hán Hải đám người đập chết. Cũng may Lục Vô Phong đưa hắn ngăn cản. Lục Vô Phong nói cho hắn biết, cùng với cứ như vậy đưa bọn họ đập chết, không bằng thả dây dài câu cá lớn, trở về đem việc này báo cho biết Vân Dương, tốt đem đám người này một lưới bắt hết. Vân Trần cảm thấy Lục Vô Phong nói rất có đạo lý, liền tạm thời ép trong lòng hạ lửa giận, đơn giản ăn uống sau đó, Vân Trần nhắc nhở Đường Vĩnh Nghị không muốn đem hôm nay bọn họ đã tới Đoạn Hồng Lâu chuyện nói cho những người khác, sau đó liền dẫn Lục Vô Phong cùng Tô Kinh Vĩ nên ngang mà đi. Này Đường Vĩnh Nghị cũng là hết sức e ngại Vân Trần, lại thật không có đem Vân Trần tam người đến qua Đoạn Hồng Lâu chuyện nói cho người khác biết. Thậm chí còn nhắc nhở dưới lầu vài tên đeo đao binh lính, nói là ai dám đem chuyện này nói ra liền giết hắn cựu tộc. Cũng không biết là bị thổi bên gối phong hay lại là sợ cha truyền con nối chế bị phế trừ sau đó chính mình thái tử vị có thể khó giữ được, các ngươi Vĩnh Lạc Vương triều vị này thái tử ngược lại là với Đường Hán Hải đám người là đồng khí liên tri. Lục Vô Phong hồi tưởng lại Đường Hán Hải đám người nội dung nói chuyện, nhắc tới triều đại đương thời thái tử cái này nhân vật then chốt. Nghe vậy Vân Trần cười khẩy, nói, kêu hoàng đế Lao Nhi đến lúc đó thật thông minh, chỉ là sinh con lại chưa ra hình dáng gì. Năm đó săn bắn mùa thu lúc ta bái kiến bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy người, cảm thấy trong đó ngu xuẩn nhất chính là vị kia thái tử. Lục Vô Phong cùng Vân Trần thân vì người tu tiên, đàm luận lên phàm nhân hoàng tộc chuyện dĩ nhiên là không cố kỵ gì, không che lại miệng, Tô Kinh Vĩ thân vì một cái phàm nhân cũng không dám như thế, hắn ở bên cạnh chỉ nghe không nói, không có tham dự chàng này nói chuyện. Có lẽ hoàng đế hắn lao nhân ra cũng cho rằng như thế, sở hữu cha chuyển con nối chế phế trừ sau đó liền có lý do phế trừ hiện ở nơi này đầu heo thái tử, tốt đem Vĩnh Lạc đại thống truyền cho hắn chân chính trung ý người thừa kế. Lục Vô Phong đưa ra loại khả năng này, Vân Trần cười một tiếng, nói, vậy thì càng không thể để cho Đường Hán Hải bọn họ chuyện xấu. Có lẽ là nhìn thấu Tô Kinh Vĩ quân bách, hai người cũng sẽ không đàm luận chuyện này, ba người lại cùng nhau đi tới Trường An thành mỗi cái phong cảnh danh lam thắng cảnh du lãm. Đêm xuống, Vân Trần mang theo Lục Vô Phong cùng Tô Kinh Vĩ vây tay từ biệt, đang muốn đi vòng vèo nho một lúc, vừa vặn gặp được hắn một vị khác bạn thân bạn tốt, Đồng Phi Tiệp. Lúc này Đồng Phi Tiệp chính người mặc tinh xảo khôi giáp, cưới một hán huyết bảo mã ở Trường An đầu đường tuần tra, hắn là Thần Vũ quân một danh gia úy, tuần tra Trường An là hắn nhiệm vụ thường ngày một trong. Trước nghe cửa thành thủ quân nói nhìn thấy ngươi vào thành, vốn định ngày khác lúc nghỉ ngơi lại đi nho môn tìm ngươi, không nghĩ tới lại này gặp được. Đồng Phi Tiệp cưỡi tuấn mã đi tới, tung người xuống ngựa sau đó ở Vân Trần trên ngực nhẹ nhàng đánh một quyền. Một thân tinh xảo khôi giáp hàn quang lóe lên, khôi ngô cao ngất vóc người khiến cho nhìn càng thêm ngang ngược, đây là một cái quang đứng ở nơi đó là có thể để cho không ít kẻ xấu sợ hai nam nhân. Lục Vô Phong có thể nhìn ra, Đồng Phi Tiệp là một cái không tầm thường võ giả, khí tức vượt xa người thường. Vân Trần thấy Lục Vô Phong đang đánh giá Đồng Phi Tiệp, cười nói, vị này cũng là ta bạn thân, Đồng Phi Tiệp, hắn là cái võ giả, bất quá trải qua ta chỉ điểm sau đó đã mầy mò đến một ít phương pháp, có lẽ cũng nhanh học được luyện khí rồi. Điểm này quả thật muốn đa tạ ngươi, học ngươi giao cho ta những thứ đó sau đó, ta đây thân thủ là càng ngày càng lợi hại, bây giờ có thể nói là Thần Vũ quân trung khó tìm địch thủ. Đồng Phi Tiệp cười ha ha nói, sau đó vừa nhìn về phía Lục Vô Phong, vị này là. Vì vậy Vân Trần lại hướng hắn giới thiệu một phen, hai người lập tức bắt tay nói tốt. Đang nắm chắc Đồng Phi Tiệp tay lúc, Lục Vô Phong nhận ra được hắn quả thật đã sắp muốn đi vào luyện khí cảnh rồi, không khỏi đáp lời cảm thấy kính nể. Tu vũ khó khăn, tu tiên càng khó hơn, do tu vũ đến tu tiên, chính là khó lại càng khó hơn. Bình thường mà nói, phàm nhân có thể ở võ học trên đã có thành tựu liền đã là chuyện cực kỳ khó khăn, nếu muốn từ một tên võ giả biến chuyển thành một tên người tu tiên, càng là khó như lên trời, bởi vì phàm nhân là không có có linh căn, nếu muốn tu tiên, cũng chỉ có võ đạo con đường này có thể đi. Phàm là phàm nhân võ giả, cũng có một cái tu tiên chi mộng, nhưng chân chính có thể làm được do tu vũ đến tu tiên ít lại càng ít, hơn nữa, cho dù thật thành công bước lên con đường tu tiên, bọn họ cùng trời sinh liền nắm giữ linh căn người tu tiên cũng là hoàn toàn vô pháp tướng so với, có lẽ cuối cùng cả đời, tối đa cũng chỉ có thể đi đến kim đan cảnh khoảng đó. Không thể không nói, đây chính là về thiên phú chênh lệch. Đương nhiên, Lục Vô Phong như vậy loại khác liền muốn nói khác. Ngay tại ba người sướng hoài nói chuyện với nhau lúc, một tên Thần Vũ quân bên trong binh lính bình thường vội vội vàng vàng vỗ ngựa chạy tới, hướng Đồng Phi Tiệp báo cáo, nói Nam Thành xảy ra chuyện lạ, để hắn tới nhìn một chút. Đồng Phi Tiệp với Vân Trần cùng Lục Vô Phong trò chuyện thật cao hứng, lơ đễnh nói, các ngươi đi trước sắp hiện ra tràng phong tỏa, ta chờ một lúc sẽ đi qua. Tên lính kia nhắc nhở hắn, giáo úy đại nhân, căn cứ tình huống hiện trường, rất có thể là yêu vật quấy phá. Trường An vì sao lại có yêu? Đồng Phi Tiệp trở nên nghiêm túc. Hoàng thành Trường An, tuy là phàm nhân thành trấn, nhưng từ xưa tới nay liền được Vĩnh Lạc Vương triều cho phép nhiều cường đại người tu tiên che chở, hơn nữa bây giờ lại có nho môn trấn giữ trong đó, có thể nói yêu tà khó khăn gần. Kia mấy người chết được khổ trạng thái và phần, không giống như là người làm, thật sự bằng vào chúng ta suy đoán có thể là yêu vật quấy phá. Tên lính kia như vậy trả lời. Lục Vô Phong cùng Vân Trần hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời hứng thú. Vân Trần mở miệng nói, Nam Cương gần đây quả thật không thế nào thái bình, phát sinh lúc trước chuyện chưa bao giờ có cũng không phải là không có khả năng, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi tới xem một chút đi. Đồng Phi Tiệp gật đầu một cái, nhẹ nhàng nhảy một cái liền lật tới trên lưng ngựa, sau đó phóng ngựa hướng nam, chạy thẳng tới Nam Thành đi. Lục Vô Phong cùng Vân Trần dưới chân động một cái, chớp mắt biến mất, mới vừa rồi ba người nói chuyện với nhau nơi chỉ còn lại kia vẻ mặt khiếp sợ Thần Vũ quân binh lính. Chờ đến Đồng Phi Tiệp cưỡi ngựa cảm thấy Nam Thành xảy ra chuyện nơi lúc, Lục Vô Phong cùng Vân Trần đã tại phía trước chờ đợi hắn. Đồng Phi Tiệp bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liền dẫn hai người bọn họ xuyên qua Thần Vũ quân tuyến phong tỏa, đi vào xong việc phát hiện tràng. Trường An thành Nam Thành thuộc Vu Bình dân khu cư ngụ, nơi này kiến trúc đại đố bị so với rằng dị, nhìn cũng không có Bắc Thành như vậy sang trọng. Chuyện này phát nơi là một cái đã hồi lâu không người ở cũ nát nhà cũ. Tiến vào nhà cũ sau đó, dọi vào Lục Vô Phong ba người trong mắt là một bức thập phần kinh người hình ảnh. Bên trong nhà ngổn ngang té mấy cổ thi thể, nhìn dáng dấp đều là tăng nhân. Ngoại trừ một cỗ thi thể hơi hoàn chỉnh bên ngoài, còn lại mấy cổ thi thể cũng hơi không lành lặn. Nhìn chăm chăm bộ kia hơi hoàn chỉnh tăng nhân thi thể nhìn lại nhìn, Vân Trần đột nhiên mở miệng nói, này không phải Pháp Nghiêm tự đệ tử sao? Hắn mới vừa thấy này là tăng nhân thi thể lúc liền cảm giác trên người hắn tăng bảo có chút quen mắt, hơi chút suy nghĩ một chút sau liền nhớ lại đây là Pháp Nghiêm tự tăng bảo. Pháp Nghiêm tự nhân, làm sao sẽ xuất hiện ở Trường An, hơn nữa còn chết thảm này không người ở lao trạch bên trong. Đồng Phi Tiệp rơi vào trầm tư. Thấy Lục Vô Phong đầu óc mơ hồ, Vân Trần liền cho hắn giới thiệu sơ lược một chút Pháp Nghiêm tự tình huống. Này Pháp Nghiêm tự là nằm ở Trường An phía nam 100 dặm nơi một tọa tự miếu, tạm thời cũng coi như bên trên là một cái tu tiên môn phái, bởi vì khoảng cách không tính là quá xa, Trường An thành trung không ít người thường thường trước đi thắp hương bái phật, xin giải đoán sâm. Trong ngày thường Pháp Nghiêm tự tăng nhân cũng không thế nào đi ra ngoài, chỉ có Trường An thành có trọng đại hoạt động lúc, bọn họ mới sẽ phái người tới Trường An truyền bá Phật lý. Ngày gần đây Trường An thành cũng không cái gì trọng đại hoạt động, Pháp Nghiêm tự tăng nhân lại xuất hiện ở Trường An thành trung, hơn nữa chết thảm ở Nam thành cũ nát nhà cũ, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Vì tra rõ bọn họ nguyên nhân cái chết, Lục Vô Phong cùng Vân Trần cùng tiến lên, bắt đầu kiểm tra này vài tên tăng nhân thi thể. Nhìn trên mặt đất không lành lặn thi thể, Lục Vô Phong cảm thấy hung thủ thủ pháp cùng Cầm Xuyên thành kia ma ngục người ngược lại có chút tương tự, nhưng là ma ngục đã diệt, Trường An thành cắt đứt không khả năng lại xuất hiện ma ngục người. Ngay tại hắn đem góc tường không đầu thi thể lật một cái mặt sau đó, một đạo hắc khí chợt hiện, cái cái loại này cảm giác quen thuộc, khiến cho hắn lập tức ánh mắt biến đổi. Lại vừa là U Đô. Lục Vô Phong vận dụng linh khí đem đạo kia hắc khí bao vây lại, đem lấy được rồi trước mặt Vân Trần. Cảm nhận được trong hắc khí ẩn chứa âm tà khí tức sau đó, Vân Trần cũng là thần sắc như thường, nói, chẳng nhẽ U Đô người đã rót vào đến Trường An thành rồi hả? Chuyện này nhất định không đơn giản, Vân Trần lập tức chuyển hướng Đồng Phi Tiệp, nói, ngươi trước phái người đem mấy người kia thi thể thu liễm, tạm thời không phải xử lý xuống, chúng ta sau đó khả năng còn phải điều tra. Chương 169, Nho môn phó môn chủ. U Đô người lại xuất hiện, sự quan trọng đại, Vân Trần không dám tùy tiện định đoạt, liền đem hiện trường xử lý giao cho càng thêm chuyên nghiệp Đồng Phi Tiệp, sau đó mang theo Lục Vô Phong cùng quay về Nho môn, định tìm Vân Dương thương nghị chuyện này. Hai người trực tiếp hóa thành lưỡng đạo cầu vồng rơi vào Nho môn bên trong, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Nếu là cùng Nho môn không có quan hệ người tu tiên dám can đảm như vậy không nói tiếng nào bay thẳng lạc Nho môn bên trong, ắt sẽ gặp Nho môn đại trận công kích. Vân Trần thân là Nho môn thiếu môn chủ, Lục Vô Phong chính là hắn bạn tốt, dĩ nhiên là sẽ không có cái vấn đề này. Thiếu môn chủ, gấp như vậy là phải làm gì? Một cái ôm một nhóm sách vợ kết đan cảnh trẻ tuổi nho sinh thấy Vân Trần đội vàng như vậy, liền dừng bước lại hỏi. Vân Trần vừa đi vừa trả lời, ta tìm ta cha có việc gấp, bây giờ hắn ở đâu? Nho môn là nghiên cứu học vấn nơi, vì để tránh cho quấy rầy người khác, không có thể tùy ý bày thần thức dò xét, đây là Nho môn rất sớm liền có quy củ, vì vậy Vân Trần liền trực tiếp mở miệng hỏi. Trẻ tuổi nho sinh thấy Vân Trần vội vàng như vậy, chỉ có thể mặt lộ vẻ tiếc nuối trả lời, môn chủ vào cung diện thánh rồi, một thời ba khắc chỉ sợ sẽ không trở lại. Nghe vậy, Vân Trần dừng bước lại, khẽ cau mày, lại nói, bây giờ phó môn chủ nơi nào? Ứng ở Vạn Âm lầu. Trẻ tuổi nho sinh trả lời. Đa tạ. Vân Trần hướng trẻ tuổi nho sinh nói cảm ơn, sau đó liền dẫn Lục Vô Phong đi Vạn Âm lầu tìm Nho môn phó môn chủ. Các ngươi này phó môn chủ lại là người già sao vật? Trên đường, nghi ngờ không hiểu Lục Vô Phong đưa ra cái vấn đề này. Vân Trần cười một tiếng, nói, đến ngươi liền biết. Hai người tới Vạn Âm trước lầu, chỉ nghe trận trận dễ nghe cầm âm, Vạn Âm tầng chót nhất, một danh nữ tử đang ở nhìn trăng khải đàn, phong thái thướt tha. Nhìn Vân Trần kia cung kính dáng vẻ, Lục Vô Phong không cần hỏi cũng biết rõ này nữ tử đó là Nho môn phó môn chủ rồi, hắn và Vân Trần đồng thời đứng ở Vạn Âm trước lầu, lặng lẽ đợi Nho môn phó môn chủ đàn xong một khúc này. Cầm âm dễ nghe động lòng người, phảng phất có thể gột rửa tâm linh, hai người rất nhanh liền đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy vân đạm phong khinh. Đã lâu, một khúc chấm dứt, nhưng là dư âm còn vang vẳng bên tai, thật lâu không dứt, Lục Vô Phong cùng Vân Trần thẳng đến nghe Nho môn phó môn chủ ho nhẹ âm thanh sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Vân Trần, ngươi tìm ta chuyện gì? Nho môn phó môn chủ từ Vạn Âm trên lầu nhảy xuống, phảng phất cửu thiên huyền nữ, nhưng lại càng mang thư hương khí chất. Nàng mặt mũi nhìn qua đại khái 30 tuổi khoảng đó dáng vẻ, phong nhã hào hoa, da bạch trắng tuyết nàng người mặc quanh co kéo địa thủy lam quần dài, ở dưới ánh trăng càng là lộ ra thanh tú tuyệt tú. Tuyết Di, cha ta vào cung đi, ta đây không chỉ có thể tới tìm người sao? Vân Trần cười hì hì nhìn Nho môn phó môn chủ, trực tiếp bất kể nàng kêu gì. Nho môn phó môn chủ quan sát một chút cao hơn nàng ra một cái đầu Vân Trần, cười nói, ngươi thật giống như lại cao hơn. Vân Trần cười trả lời, có lẽ cao hơn một tí kẹo như thế đi, Tuyết Di, ta có rất trọng yếu chuyện phải nói. Nghe vậy, Nho môn phó môn chủ trên mặt nụ cười biến mất, cướp lấy là mặt đầy nghiêm túc, nói, mặc dù Lục Vô Phong hiếu kỳ giữa bọn họ quan hệ, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải bắt quái lúc, ở Vân Trần với Nho môn phó môn chủ nói ở Nam thành phát hiện U Đô chi khí tức người sau đó, hắn cũng tiến hành một ít bổ sung. Nghe xong hai người giảng thuật sau đó, Nho môn phó môn chủ mặt như hàn sương, nói, U Đô người giờ phút này xuất hiện ở Trường An thành, vô cùng có khả năng sinh nhiều rắc rối, như thì không cách nào sớm đem khống chế, ắt phải chuẩn bị được lòng người bàng hoàng, đến lúc đó do Trường An bắt đầu quan chế cải cách cũng có thể vì vậy mắc cạn, phải mau sớm đem tìm ra. Vĩnh Lạc Vương triều quan chế cải cách, không phải Nho môn môn chủ Vân Dương một người chuyện. Chuyện này có thể nói là ngưng tụ Nho môn rất nhiều người tâm lực, Nho môn bất luận kẻ nào cũng không muốn nhìn thấy chuyện này mắc cạn. Vân Trần gật đầu một cái, nói, ta cùng Lục huynh cũng không thiện truy lùng thuật, không cách nào căn cứ người kia còn để lại khí tức tiến hành truy xét, chỉ có thể mời Tuyết Di nhìn một cái kết quả. Hắn sau khi nói xong, Lục Vô Phong lập tức hiểu ý, đem chính mình dùng linh khí bọc lại đạo kia hắc khí lấy ra ngoài. Nhìn thấy đạo kia hắc khí lúc, Nho môn phó môn chủ trên mặt thoáng qua vẻ chán ghét cảm giác, sau đó liền đem đạo kia hắc khí từ Lục Vô Phong trên tay lấy đi, bắt đầu thi triển nàng thật sự am hiểu cách truy tung thuật. Tìm tòi U Đô người hạ xuống. Nàng là một vị ngộ đạo cảnh cường giả, mặc dù nhìn qua chỉ có 30 tuổi khoảng đó, nhưng tuổi thật là bao nhiêu cũng không biết được, nàng có năng lực bây giờ không phải Lục Vô Phong cùng Vân Trần có thể với tới. Vận công hồi lâu sau, vị này Nho môn phó môn chủ cặp mắt sáng lên, như là có thu hoạch. Nàng nhìn về Trường An thành hướng tây nam, nói, người này bây giờ ứng cai thành ngoại hướng tây nam cách đó không xa. Nghe lời nói này, Vân Trần mặt ngó tây nam, liền muốn lên đường đi Nho môn phó môn chủ lời muốn nói nơi. Nho môn phó môn chủ kéo hắn lại, lắc đầu một cái, nói, người này phải có hóa thần cảnh tu vi, không phải là các ngươi có thể đối phó, ta sẽ đích thân dẫn người đi, các ngươi liền ở lại Nho môn bên trong, chờ ngươi cha sau khi trở về đem việc này nói cho hắn biết. Vân Trần tuy là tự nhận cùng một đại cảnh giới bên trong khó gặp gỡ đối thủ, nhưng đối mặt cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới đối thủ hay lại là không nắm chắc được bao nhiêu phần, hơn nữa Nho môn phó môn chủ lời nói hắn cũng không dám không vâng lời, chỉ có thể gật đầu một cái, nói, kia Tuyết Di ngươi cẩn thận. Nho môn phó môn chủ khẽ bước cảm, sau đó liền nhẹ lướt đi. Chờ đến nàng bóng người hoàn toàn biến mất ở trong mắt sau đó, Lục Vô Phong mới mở miệng hỏi ngươi với vị này phó môn chủ là quan hệ như thế nào. Vân Trần thấy Lục Vô Phong tốt như vậy kỳ, liền đem giữa bọn họ quan hệ cùng với một ít chuyện xưa toàn bộ nói ra. Nguyên lai, nho môn phó môn chủ tên là Mộ Linh Tuyết, là Vân Trần mẫu thân bà muội, từ nhỏ liền cùng Vân Trần mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Vân Trần mẫu thân làm quen Vân Trần cha Vân Dương sau đó, hai tỷ muội nhân bởi vì Vân Dương quan hệ được tiến vào nho môn sau đó, Mộ Linh Tuyết ngạc nhiên phát hiện mình ở nho đạo chi trên có hơn người thiên phú, liền ở bên trên nhất đảm nhiệm nho môn môn chủ dưới sự dạy dỗ bắt đầu tu luyện rồi. Thiên tư hơn người nàng ở nho môn bên trong tu luyện làm ít công to, rất nhanh liền đạt tới lúc trước cho tới bây giờ không ngờ giống cảnh giới, mà Vân Trần mẫu thân là không có như vậy thiên phú, cho dù có Vân Dương trợ giúp, cũng chỉ đạt tới rồi luyện khí cảnh, cái này cũng đưa đến sau đó tiếc nuối phát sinh. Lục Vô Phong sở dĩ không có ở nho môn bên trong thấy Vân Trần mẫu thân, là bởi vì mẹ hắn đã sớm quá hạn, đó là Vân Trần tuổi gần 2 tuổi lúc chuyện. Một năm kia, Vân Dương bị chọn làm hạ nhất đảm nhiệm nho môn môn chủ, sắp tới đem tiếp nhận đêm trước, người âm mưu vì để cho hắn tự mình từ chối tiếp nhận nho môn chức môn chủ, không tiếc vận dụng tài nguyên to lớn, đem Vân Trần mẹ con hai người bắt làm con tin. Vân Dương vì giải cứu Vân Trần mẹ con hai người, cam nguyện buông tha nho môn chức môn chủ, nhưng Vân Trần mẫu thân rất rõ ràng Vân Dương vì ngày này làm bao nhiêu cố gắng, cũng không chỉ là vì tắc thành trượng phu hoành nguyện hay lại là buộc phát làm một mẫu thân lực lượng, cũng hoặc hai người đều có, nàng đúng là ở người âm mưu đắc y vong hình đang lúc đem Vân Trần đoạt lại cũng ném cho Vân Dương. Vì bảo đảm còn tấm bé Vân Trần an toàn, Vân Dương nhất thời phân tâm, liền nên đón thảm kịch phát sinh. Vân Trần mẫu thân mất mạng với người âm mưu trong tay, một màn này cũng vừa tốt bị chạy tới Mộ Linh Phong thấy, nàng bi phẫn muốn chết, không chút suy nghĩ liền xông về người âm mưu. Nhưng lúc đó nàng cũng không phải là kia người âm mưu đối thủ, chỉ là đối mặt, liền đã trọng thương. Sau đó, Vân Dương đem Vân Trần giao phó cho đồng thời đã tìm đến nho môn môn chủ, điên rồi tựa như đánh tới người âm mưu. Theo lúc ấy tại chỗ nhân nhớ lại, kia một dạ Vân Dương, có thể nói là bọn họ bái kiến tối điên cuồng Vân Dương, không có nhất lý tính Vân Dương. Hận ý vô hạn, cuồng ý nộ tội, Vân Dương đem hết toàn lực đem người âm mưu giết chết tại chỗ, sau đó liền ôm Vân Trần mẫu thân thi thể rời đi. Thẳng đến sau 7 ngày, Vân Dương mới trở về, khi đó hắn, thất hồn lạc phách, không chú ý ăn mặc, thật giống như một người vô gia cư. Kia sau đó qua hồi lâu, Vân Dương mới ở nho môn môn chủ khích lệ bên trong từ trong bi thương đi ra, tiếp nhận nho môn chức môn chủ. Bởi vì Vân Trần mẫu thân cái chết, Mộ Linh Phong từ nay cũng lại không cùng Vân Dương nói câu nào, Vân Dương không có bảo vệ tốt tỉ tỉ của nàng, nàng không cách nào tha thứ Vân Dương. Sau đó Mộ Linh Phong bằng vào tự thân cố gắng leo lên nho môn phó môn chủ vị, cũng chỉ là cùng Vân Dương có một ít chuyện công nộp lên lưu, chưa bao giờ nói qua bất kỳ chuyện riêng. Bất quá, đối với Vân Trần, Mộ Linh Phong vẫn là rất thích, Vân Trần khi còn bé rất nhiều thời gian đều là Mộ Linh Phong mang theo, nhân hai người này với giữa cảm tình cũng là tương đương thâm hậu, gần như có thể nói là tình như mẹ con. Nghe xong Vân Trần giảng thuật những thứ này chuyện cũ sau đó, Lục Vô Phong thở dài một tiếng, nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái, đối mẫu thân tử biểu thị thập phần tiếc nuối. Sau đó, Vân Trần lại nói ra một cái kinh người sự thật. Hắn nói cho Lục Vô Phong, hắn từng trong lúc vô tình nghe cha mình và lão môn chủ đối thoại, biết được ban đầu người âm mưu cũng không phải là chỉ có một người khác ở bại lộ trước liền đã chạy trốn xa, đến bây giờ không có tin tức. Mặc dù Vân Dương cho tới bây giờ không có nói qua, nhưng Vân Trần rất rõ ràng, người kia là Vân Dương tất sát mục tiêu. Đương nhiên, người kia cũng là Vân Trần tất sát mục tiêu, thù này không báo, uổng làm người tử. Lục Vô Phong khẽ thở dài, người đem người kia tướng mạo đặc thù đợi tin tức nói cho ta biết, sau này ta nếu là gặp hắn, ở có năng lực dưới tình huống nhất định giúp ngươi báo thù. Chiều nay hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, mỗi người nói rất nhiều chuyện cũ. Lục Vô Phong nói đến Tiên Phong Quyết thời điểm, Vân Trần cặp mắt sáng lên, đem rất nhiều người tên ghi xuống, nói là lúc sau nếu như có máy sẽ gặp phải nhất định muốn cùng bọn họ luận bàn một phen. Đối với lần này Lục Vô Phong chỉ có thể nhổ nước bọn, tham gia đang tiến hành Tiên Phong Quyết đám người kia bên trong sợ rằng chỉ có Trầm Nhược Hư mới có tư cách đánh với Vân Trần một trận. Đáng thương Trầm Nhược Hư cũng không biết rõ Lục Vô Phong ở Nam Cương tìm cho mình một cái như thế sợ đối thủ, ngày sau hắn nếu là thật chống lại Vân Trần hơn nữa biết được Vân Trần cùng Lục Vô Phong quan hệ lời nói, nhất định sẽ ở tâm lý hung hăng mắng Lục Vô Phong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vân Trần vừa mới kết thúc thần tu liền nghe một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Hắn sau khi mở cửa chỉ thấy một tên thiếu niên nho sinh hồn hà hồn hề nói: Thiếu môn chủ, đi nhanh hồi xuân các xem một chút đi. Phó môn chủ bị thương. Nghe vậy, ánh mắt của Vân Trần biến đổi, lập tức hóa thành một vệt sáng bay hướng hồi xuân các. Chính trong phòng mượn nho môn thánh khí tu luyện tịnh thế thiên phong Lục Vô Phong nghe động tĩnh sau đó khai môn đi ra cũng là không nói hai câu, lập tức đi theo. Chương 170, thời buổi rối loạn. Theo sát Vân Trần sau đó đi tới nho môn hồi xuân các Lục Vô Phong phát hiện, Mộ Linh Phong bị thương cũng không phải rất nặng, chỉ sắc mặt của là có chút tái nhợt, nhìn qua giống như là linh khí bị hư hỏng. Hồi xuân các chung một vị lâu năm thầy thuốc đang ở vì Mộ Linh Phong chữa trị, thấy Vân Trần đến, hắn trực tiếp mở miệng nói, phó môn chủ cũng không đáng ngại, chỉ là linh khí bị đối phương hút không ít, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nghe vậy Vân Trần nhíu mày, nói, chỉ cần khí hải không tổn hao gì, liền có thể chính mình trả lời linh khí, phó môn chủ đây là tình huống gì? Lão hủ cũng không rõ ràng, theo phó môn chủ nói, đối phương thi triển từ không bái kiến ma công, đưa nàng linh khí hút đi hơn nữa, loại công pháp này lão hủ không có bái kiến. Lâu năm thầy thuốc nói như thế. Hút thực linh tức. Thế nào cảm giác theo ta thao thiết ma công có chút tương tự? Lục Vô Phong đứng ở một bên tự hỏi. Lúc này chính đang nhắm mắt hồi khí Mộ Linh Phong cũng mở hai mắt ra, nàng xem nhìn Vân Trần, nói, kia nhân ma công quả thật khó giải quyết, nhưng càng thêm khó giải quyết là, bọn họ là hai người, một người khác dù chưa hiện thân, vậy do mượn cách không trưởng tính liền thương chúng ta mấy người, cảnh giới hẳn không thấp. Đang lúc này, rốt cuộc rời đi hoàng cung trở về Vân Dương cũng đi tới hồi xuân các trung, hắn nhìn Mộ Linh Phong, khẽ cau mày, nói, phát sinh chuyện gì? Mộ Linh Phong không nghĩ nói chuyện cùng hắn, Vân Trần liền nói tiếp, ưu đâu người xuất hiện ở Trường An thành chi bên trong. Sau đó, hắn liền đem đêm qua phát hiện hướng Vân Dương giảng thuật một lần. Nghe xong Vân Trần giảng thuật, Vân Dương hai hàng lông mày nhíu càng chặt hơn, hắn than nhẹ một tiếng, nói, Phong Vân tụ hội, thời buổi rối loạn. Cha thế nào nói ra lời này? Vân Trần không hiểu. Lục Vô Phong chính là thừa này lúc đi tới lâu năm thầy thuốc bên người, thấp giọng nói, lao tiền bối, phó môn chủ làm tổn thương ta có lẽ có biện pháp chữa trị, có thể hay không để cho ta thử một lần. Lâu năm thầy thuốc cũng không nhận ra Lục Vô Phong, nhìn hắn chỉ có kết đan cảnh tu vi, thiêu mi nói, ngươi được không? Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, chữa trị khác bệnh tật khả năng không được, nhưng chữa trị nguyên khí linh khí phương diện bệnh tật ta nhưng là rất có năng lực. Một điểm này Lục Vô Phong quả thật không có nói láo, Thông Thiên Tháp đệ thập nhị tầng khen thưởng hồi nguyên thuật, đó là hắn nói lời này dựa vào. Lục Vô Phong sở dĩ đang chiến đấu có thể không cố kỵ chút nào sử dụng tiêu hao rất nhiều chiêu thức, trừ hắn ra linh khí trong cơ thể mênh mông như biển bên ngoài, cũng bởi vì hắn nắm giữ hồi nguyên thuật. Nếu như lấy trò chơi khái niệm tới hiểu, hồi nguyên thuật đó là một cái hao tổn làm không cao, nhưng có thể giúp chính mình hoặc mục tiêu nhanh chóng hồi làm kỹ năng. Chính đang đối thoại Vân Trần hai cha con thấy vậy cũng đưa mắt nhìn sang Lục Vô Phong, Vân Trần hướng lâu năm thầy thuốc gật đầu một cái, nói, Hứa tiên sinh, vị này là ta bạn tốt, Lục Vô Phong, không cần đa nghi. Nguyên lai là ngươi tốt hữu, vậy liền để cho hắn thử một chút đi. Lâu năm thầy thuốc đáp ứng để cho Lục Vô Phong thử. Lục Vô Phong ngồi xổm ngồi xếp bằng trước mặt Mộ Linh Phong, nói, Mộ phó môn chủ, đã tội. Mộ Linh Phong không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Lục Vô Phong đem một cái tay khoác lên trên người Mộ Linh Phong, bắt đầu vận chuyển hồi nguyên thuật. Hồi nguyên thuật vận chuyển sau đó, Mộ Linh Phong cảm giác trong cơ thể mình linh khí bắt đầu từ từ trả lời, theo thời gian đưa đẩy, trả lời tốc độ cũng dần dần đạt tới trạng thái bình thường, này khiến nàng không khỏi đối Vân Trần người bạn thân này thêm mấy phần hiếu kỳ. Sau một hồi lâu, Mộ Linh Phong linh khí trong cơ thể trả lời được không sai biệt lắm, Lục Vô Phong liền thu hồi khoác lên nàng trên vai tay, chuyển thân đứng lên, nói, "Mộ phó môn chủ, ngươi linh khí trong cơ thể đã đại khái khôi phục, nhưng trưởng tính ám thương ta có thể không có cách nào, vẫn là phải giao cho vị này lão tiền bối." Mộ Linh Phong đối với hắn cười một tiếng, nói, "Đa tạ ngươi, tiểu lục." Lục Vô Phong đối với nàng hồi lấy cười một tiếng, sau đó liền đem để cho vị kia lâu năm thầy thuốc tiếp tục vì nàng chữa thương. Lâu năm thầy thuốc trên dưới quan sát một chút Lục Vô Phong, cảm thấy người này là một cái khả tạo chi tài, trong mắt lộ ra thật sâu tán dương. Lục Vô Phong đi tới Vân Trần bên người, Vân Trần vỗ một cái hắn sau lưng, nói, "Lục huynh, ngươi ngón này có thể à?" Vân Dương thấy Vân Trần như thế không có quy củ lễ phép, không khỏi nhẹ ho hai tiếng, Vân Trần lập tức nói, "Cha ngươi mới vừa nói thời buổi rối loạn, là chuyện gì xảy ra?" Vân Dương than nhẹ một tiếng, nói, "Ưu đâu người, có lẽ là hướng về phía ngày trước ngoài ý muốn moi ra di tích mà tới." "Di tích?" Vân Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn quả thật chưa có nghe nói qua chuyện này. Một bên Lục Vô Phong cũng là vinh hai, chuẩn bị nghe Vân Dương giải thích. Vân Dương làm sơ suy tư, liền đem việc này nói liên tục. Ở rất xưa lúc trước, Vĩnh Lạc Vương triều chưa quật khởi lúc, này Trường An thành vị trí nơi vốn là một cái tên là Mạnh Mẽ Phong Thần Cung địa phương. Mạnh Mẽ Phong Thần Cung, trăm binh hội vũ, sử dụng đủ loại mang theo nổi vũ khí người tu tiên trước tới nơi đây tranh hùng, nhất quyết thiên hạ danh phong. Sau đó, chẳng biết tại sao, Mạnh Mẽ Phong Thần Cung tiêu diệt, ngày xưa kiến trúc hùng vĩ bị năm tháng ăn mòn, bị gió cắt chôn, cuối cùng ngấp trong lòng đất. Cùng Mạnh Mẽ Phong Thần Cung đồng thời chôn giấu ở dưới đất, còn có những thứ kia ngày xưa cường giả lưu hạ danh phong. Sau đó, đó là Vĩnh Lạc Vương triều quật khởi, kiến đô Trường An thành. Trước đây không lâu, Trường An thành ngoại hướng tây nam nơi nào đó xuất hiện bề mặt quả đất sụp đổ tình huống, tiến hành dọn dẹp đào công việc lúc, có người bất ngờ đào được một món cứng rắn vật kiện, nhất thời liền cầm trong tay cái cuốc chấn chia năm xẻ bảy. Ở lòng hiếu kỳ điều động bên dưới, mọi người tại đây hợp lực đào, moi ra không ít khiếp người lanh phong. Có người muốn đem moi ra đao kiếm nhặt lên, vừa mới đến gần liền bị trong đó tràn ra đao khí kiếm khí chạm sát, điều này làm cho tại chỗ những người khác sợ vỡ mật, lập tức chạy về thành hướng Thần Vũ quân báo cáo chuyện này. Thần Vũ quân đến hiện trường thăm dò sau đó phát hiện những thứ kia đao kiếm không phải phàm nhân có thể đụng chạm. Liền thỉnh cầu Nho Môn viện thủ, Nho Môn người có mặt sau nhiều lần điều tra cùng khảo cứu, phát hiện vậy hẳn là Mạnh Mẽ Phong Thần cũng di tích. Mặc dù Nho Môn người đã cảnh cáo tại chỗ Thần Vũ quân cùng công nhân, gọi bọn hắn không muốn đem tin tức rõ gì ra ngoài, nhưng mới cuối cùng hay là có người không xen vào miệng của mình, đem phát hiện Mạnh Mẽ Phong Thần cũng di tích chuyện truyền ra ngoài. Bởi vì Mạnh Mẽ Phong Thần cũng đã từng là cho phép nhiều cường đại người tu tiên tranh phong nơi, nghĩ đến cũng sẽ lưu lại không ít thần kỳ đồ vật, cho nên không ít người liền dục dịch muốn tìm tòi di tích. Trải qua những người này lén lén đào sau đó, Mạnh Mẽ Phong Thần cũng di tích hiện lộ một bộ phận đi ra, vì vậy cũng dẫn động nhiều người hơn tâm tư. Chuyện này cuối cùng cũng kinh động Vĩnh Lạc Vương triều triều đại đương thời hoàng đế, hắn tìm tới Vân Dương, để cho Vân Dương thi triển bí thuật đem Mạnh Mẽ Phong Thần cũng di tích phong ấn, không muốn lại để cho nhân đến gần, chờ hắn cân nhắc xử lý như thế nào. Sau đó lại nhân quan chế cải cách chuyện, đưa đến hắn dần dần đem Mạnh Mẽ Phong Thần cũng di tích chuyện quên đi, Vân Dương cũng vội vàng với quan chế cải cách, liền không thế nào để ý, thẳng đến hôm nay, liên lạc Vân Trần nói, hắn mới giật mình trong này quan hệ. Vân thúc, dám hỏi Mạnh Mẽ Phong Thần cũng tồn tại lúc U Đô có hay không cũng còn sống động. Nghe xong Vân Dương giảng thuật sau, Lục Vô Phong đưa ra cái vấn đề này, hắn cảm thấy loại này chuyện cũ, chỉ sợ cũng chỉ có học quán cổ kim nho môn cường giả mới hiểu tương đối nhiều. Vân Dương sau khi suy nghĩ một chút, nói, mạnh mẽ phong thần cũng vẫn còn tồn tại lúc, U Đô quả thật chưa yên lặng. Nghe vậy, Lục Vô Phong nói, đã như vậy, có lẽ là bởi vì năm xưa U Đô người cũng từng tham dự mạnh mẽ phong thần cũng tranh, có thuộc về U Đô thần binh lợi khí ở lại mạnh mẽ phong thần cũng bên trong, bây giờ U Đô ra lại, bọn họ tự nhiên cũng phải cần nói thuộc về U Đô đồ vật thu hồi. Ta tán thành Lục huynh cách nói. Vân Trần như thế biểu thị. Vân Dương nghĩ một hồi, nói, khả năng này quả thật rất lớn, nếu để cho U Đô người làm được việc, U Đô khả năng nhất định sẽ có tăng trưởng, ta phải đi trước ra cố phong ấn. Dứt lời, hắn liền rời đi hồi Xuân Các, phóng lên cao, thẳng hướng mạnh mẽ phong thần cũng di tích đi. Chờ đến Vân Dương sau khi rời khỏi, Mộ Linh Phong mới mở miệng nói, Vân Trần, tối hôm qua hơi vội vàng, cũng không hỏi một chút ngươi lần này đi ra ngoài đều có chút cái gì trải qua, thừa dịp bây giờ có thời gian nói cho ta nghe một chút đi. Thấy vậy, Lục Vô Phong cũng xác định Mộ Linh Phong là thực sự không muốn cùng Vân Dương đàm luận chuyện riêng, mới vừa rồi bọn họ lúc nói chuyện sau khi Mộ Linh Phong vẫn không có mở miệng, cho đến Vân Dương sau khi rời đi mới lên tiếng. Vân Dương yêu cầu Vân Trần có lẽ sẽ cự tuyệt, nhưng Mộ Linh Phong yêu cầu Vân Trần là không có khả năng cự tuyệt, hắn lập tức đi đến Mộ Linh Phong bên người, bắt đầu giảng thuật hắn đi ra ngoài làm việc trải qua, sau đó lại nói đến chính mình như thế nào gặp phải Tống Nhân Nghĩa an toán, như thế nào lấy được Lục Vô Phong viện thủ mà thoát khốn, thì như thế nào đi đến Bình Thiên Thành, như thế nào trải qua ma ngục sự kiện. Nghe xong những thứ này sau đó, Mộ Linh Phong cười sờ một cái đầu hắn, nói, những thứ này đối với ngươi mà nói đều là rất quý giá trải qua, ngươi phải thật tốt cảm tạ ngươi người bạn thân này, cùng hắn gặp nhau sau đó, ngươi thật giống như lớn lên không ít. Vân Trần cười một tiếng, nói, nếu là ta cha cho phép lời nói, sau đó ta muốn cùng Lục huynh cùng xuôi Nam du lịch. Nghe vậy Mộ Linh Phong sau bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, ta đây liền không giúp được ngươi. Vân Trần cũng là bất đắc dĩ, dựa theo Vân Dương tính tình, hơn phân nửa là sẽ không cho phép hắn lần nữa đi ra ngoài. Lục Vô Phong nhìn lời nói chuyện nhà hai người, không khỏi nghĩ tới hắn ở tiên linh giới hơi quen biết, cảm tình tốt hơn Thái Huyền Tông lúc ban đầu hai vị sư muội thương lộ, Lạc Tiểu Tiểu cùng với một vị sư đệ Lý Thiền Mặc, cảm giác hơi có chút nhớ bọn họ. Sau đó hắn lại nghĩ tới chính mình sư phụ Hứa Long Ẩn, thầm nghĩ, sư phụ à, không phải ta không vội đi tìm ngươi, chỉ là này Tịnh Thế Thiên Phong ta còn không tu luyện thành công, tạm thời không tiện rời đi. Vì không quấy rầy Vân Trần cùng Mộ Linh Phong, Lục Vô Phong tìm một lý do rời đi hồi Xuân Các, trở lại gian phòng của mình. Đẩy cửa vào sau đó, hắn phát hiện Tiểu Bạch chính ngồi ở trên giường liếm quạng lông, liền nói, nguyên lai ngươi sẽ liếm quạng lông à? Tiểu Bạch nhìn hắn một cái, cũng đứng người dậy, ý muốn nhảy dựng lên cho hắn một móng vuốt. Lục Vô Phong lập tức cầu xin tha thứ, nói, đùa, đùa, ta có chuyện muốn nói với ngươi mới là thật. Tiểu Bạch thu hồi miêu chảo, chuẩn bị nghe một chút Lục Vô Phong muốn nói cái gì. Lục Vô Phong rót một chén trà nước uống hạ, sau đó liền đem mạnh mẽ phong thần cũng chuyện nói với Tiểu Bạch qua một lần. Mạnh mẽ phong thần cũng chưa nghe nói qua. Tiểu Bạch nhảy đến trên bệ cửa nện bước chân mèo, bất quá thật giống như có chút ý tứ, ta đi xem một chút. Dứt lời, bạch ảnh nhất tránh, Tiểu Bạch bóng người liền đã biến mất. Chương 171, hỏi dò tin tức. Mạnh mẽ phong thần cũng đưa tới Tiểu Bạch hứng thú, cũng tương tự đưa tới Lục Vô Phong hứng thú, nếu không phải Vân Dương đã tự mình đi, Lục Vô Phong nhất định sẽ đi theo Tiểu Bạch cùng đi tìm tòi kết quả. Dưới mắt tạm thời vô sự, Lục Vô Phong liền lại lần nữa mượn nho môn thánh khí tiếp tục tu luyện Tịnh Thế Thiên Phong, đây là một chiêu phá ma kiếm, cũng có thể nói là hướng thiên mượn kiếm. Dựa theo Tịnh Thế Thiên Phong miêu tả, Lục Vô Phong nếu là không phải thân ở nho môn lời nói, thì không cách nào đem luyện thành. Tu luyện giả người mang thánh tâm, tu luyện chàng thật sự thánh khí dồi dào, đây là tu luyện Tịnh Thế Thiên Phong điều kiện, ít nhất phải thỏa mãn một người trong đó mới được. Lục Vô Phong rất tự biết mình, biết rõ mình tuyệt không phải thánh nhân, cũng không có cái gì thánh tâm, cho nên phải muốn luyện thành chiêu này phải tạm thời ở lại nho môn. Đại khái nửa ngày sau, Tiểu Bạch nên ngang nện bước chân mèo trở lại, Lục Vô Phong thấy nó trở về, lập tức dừng lại tu luyện, hỏi thế nào, kia mạnh mẽ phong thần đều có thứ tốt sao? Lục Vô Phong biết rõ mình ở ma ngục có thể có thu hoạch thực ra hoàn toàn là Tiểu Bạch công lao, lúc này liền cũng mặt dày hỏi Tiểu Bạch mạnh mẽ phong thần cũng có thể hay không vớt đúng lúc. Tiểu Bạch nhảy đến trên giường nằm nghiêng đến, nói, hắc bạch đầu tiểu tử kia cha ở đó ra cô phong ấn, ta cũng không tìm được cơ hội đi vào, liền ở bên ngoài nhìn sơ lược nhìn, lợi hại trong đó vũ khí không ít. Nghe đến đó, Lục Vô Phong đã mặt lộ nụ cười, trong lòng bắt đầu tính toán. Tiểu Bạch thấy vậy lập tức cho hắn tới một chậu nước lạnh, phần lớn đều là vượt xa ngươi cường giả lưu, lấy bây giờ ngươi tu vi, không cách nào đem làm của riêng. Nghe vậy, Lục Vô Phong nhất thời thất vọng, bất quá hắn suy nghĩ một chút lại nói, nếu lợi hại trong đó vũ khí không ít, kia khí sát phạt tướng cũng không ít, đối với ngươi mà nói vẫn đủ hữu dụng chứ. Ta đã đến vũ hóa cảnh hậu kỳ, này nhóm vũ khí ẩn dưỡng mà ra khí sát phạt đối với ta mà nói đã không có nhiều đại ý nghĩa, nhiều lắm là có thể giúp ta củng cố cảnh giới mà thôi, nếu muốn một bước đăng tiên, còn cần dựa vào chính mình. Tiểu Bạch nói như thế, trong giọng nói nhìn về phía ánh mắt của Lục Vô Phong có chút ghét bỏ, xem ra giống như là cảm thấy hắn không có gì kiến thức. So với không biết rõ rốt cuộc sống bao nhiêu năm Tiểu Bạch mà nói, Lục Vô Phong đúng là không có gì kiến thức, vì vậy hắn cũng không giận, cười nói, củng cố cảnh giới cũng tốt, có cơ hội như vậy không thể uổng phí hết. Hắn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn ở rực dây Tiểu Bạch, hy vọng Tiểu Bạch có thể dẫn hắn tiến vào mạnh mẽ phong thần cũng di tích. Tiểu Bạch hướng hắn lật cho Bạch Ngân, lại nói, được rồi. Lục Vô Phong cười ha hả trả lời, sau đó liền đi ra cửa hít thở mới mẻ không khí. Nếu Tiểu Bạch nói lại nói, vậy thì chứng minh còn có cơ hội tốt như vậy không thể uổng công bỏ qua. Lục Vô Phong nghĩ đến chính mình lâu như vậy một mực ở sử dụng phong vân đoạn này trôi thần kiếm, không có gì cơ hội sử dụng các loại khác hình vũ khí, có thể nói là lãng phí thông thiên tháp đệ thập tam tầng khen thưởng, vũ khí đại sư. Ngay từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy thương lộ ra thương lúc, hắn liền muốn thử một chút dùng thương cảm giác, ở sau đó tiên phong quyết bên trong, một ít sử dụng đao thương gậy gộc nhân cũng đưa tới hắn chú ý, để cho hắn có chút ngứa tay. Ở trong sân nhỏ giãn ra một thoáng cân cốt sau đó, Lục Vô Phong liền thấy Vân Trần trôi ra tới, xem bộ dáng, không giống như là rất nhàn. Bởi vì đêm qua cùng Mộ Linh Phong cùng nhau đi tới bên ngoài thành tìm Vũ Đâu người mấy người cũng bị thương không nhẹ, trong tay bọn họ công việc cần phải có nhân tạm thời tiếp lấy, Mộ Linh Phong suy đi nghĩ lại, liền đem trọng trách này giao cho Vân Trần. Vân Trần chuyên tới để nói cho Lục Vô Phong, hắn đã nhiều ngày có thể sẽ tương đối bận rộn, để cho Lục Vô Phong buồn chán lời nói có thể tự mình ở Nho Môn hoặc là Trường An thành bên trong du ngoạn, chờ hắn làm xong đã nhiều ngày lại hành động chung. Vì vậy Lục Vô Phong liền tự mình ở Nho Môn bên trong đi lang thang đứng lên, trong lúc nói xa nói gần, đối này Nam Cương Nho Môn hiểu cũng sâu hơn rất nhiều. Nho Môn đi về phía đông một khoảng cách liền có thể nhìn thấy Hoàng Thành thành tượng, nơi này ban đầu là một mảnh hồ, đệ nhất Nho Môn môn chủ thấy nơi này được phong cảnh cũng không tệ lắm, liền đem Nho Môn xây ở nơi này, vì vậy Nho Môn có không ít kiến trúc cũng là nằm ở trên nước, xem ra giống như là Thủy Hương Lâm Viên khu nhà. Lúc đó Vĩnh Lạc Vương triều hoàng đế 5 lần 7 lượt mời đệ nhất Nho Môn môn chủ vào cung làm quan, đều gặp phải cự tuyệt, nhưng Nho Môn môn chủ nói cho hắn biết ở một ít đại sự bên trên có thể giúp hắn bày mưu tính kế, cái này làm cho vị kia hoàng đế hết sức cao hứng, cảm thấy như thế liền đã rất tốt. Cho nên đối với Nho Môn xây ở rồi hoàng thành bên cạnh không phải rất xa địa phương loại sự tình này không thèm để ý chút nào. Đệ nhất Nho Môn môn chủ cũng quyết định quy củ, Nho Môn người không thể vào cung làm quan, ít nhất thân ở Nho Môn lúc không thể. Nhưng mà bây giờ cho dù Vân Dương thường xuyên vào cung, trên thực tế nhưng là không có một quan nữa trước. Hắn trợ giúp đương kim hoàng đế cải cách quan chế, chỉ là muốn thấy Vĩnh Lạc Vương triều trở nên tốt hơn, cũng không phải là muốn nhu cầu cái gì quan chức, đối với hắn cường giả như vậy mà nói, thế tục địa vị cũng không trọng yếu, ngược lại thì vị kia hoàng đế nhiều lần muốn phong hắn làm tướng. Tuy nhiên cũng bị hắn dùng đệ nhất Nho Môn môn chủ quyết định quy củ cự tuyệt. Lục Vô Phong còn hỏi thăm được, chờ đến quan chế cải cách sau đó, không ít Nho Môn người hẳn sẽ thoát khỏi Nho Môn, vào triều làm quan, đến lúc đó Vĩnh Lạc Vương triều trong quan trường đem sẽ thêm ra một nhóm cũng không phải là cung phụng, khách khanh loại người tu tiên, như vậy thứ nhất Vĩnh Lạc Vương triều quốc lực át sẽ tăng lên không ít. Đối với quan chế cải cách, Lục Vô Phong cũng hỏi thăm một chút, phát hiện Nho Môn muốn cho Vĩnh Lạc Vương triều mang đến đúng là tương tự với hắn trong trí nhớ công chức thi phương thức như vậy, cái này làm cho hắn có chút khiếp sợ. Cảm thấy lấy Vân Trần cha cầm đầu nhóm này Nho Môn người ý tưởng không khỏi có chút quá vượt mức quy định rồi. Hắn không biết rõ loại phương pháp này có thích hợp hay không bây giờ Vĩnh Lạc Vương triều, hắn chỉ có thể mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút sau này Vĩnh Lạc Vương triều sẽ biến thành hình dáng gì. Xin chào, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Đang ở tha hồ tưởng tượng tương lai Lục Vô Phong bị một cái nữ tử đánh bị cắt đứt suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên 16, 17 tuổi thiếu nữ chính mỉm cười nhìn chính mình. Lục Vô Phong nghi ngờ nói, ngươi là? Thiếu nữ xuyên là Nho Môn thường gặp trang trí, chẳng qua là nữ khoản. Nàng vóc người thon nhỏ, môi đỏ răng trắng, nhìn giống như là một vị tiểu muội nhà bên, bất quá so với tầm thường trên người cô gái lại thêm mấy phần thư lương khí. Nàng cười trả lời, ta là Vân sư huynh sư muội, Cố Như Nguyện. Nguyên lai là Vân huynh sư muội, thất kính thất kính. Thế nào, ngươi tìm ta có việc? Lục Vô Phong hướng Cố Như Nguyện chắp tay. Cố Như Nguyện nhìn một chút bốn phía, chắc chắn không người sau đó, thấp giọng nói, ta là nghĩ đến giúp Quỷ tỷ tỷ hỏi một chút, Vân sư huynh ở bên ngoài có hay không trêu hoa gặp nguyệt. Nghe nói như vậy Lục Vô Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, nói Vân huynh cùng ngươi nói vị này Quỷ tỷ tỷ là quan hệ như thế nào? Loại này bắt quái, Lục Vô Phong vẫn đủ thích nghe. Cố Như Nguyện nhíu mày một cái, nói, là ta đang hỏi ngươi, thế nào biến thành ngươi hỏi tới ta rồi hả? Nàng lại nhìn một chút bốn phía, tiếp tục nói, được rồi, nói cho ngươi biết đi, hai người bọn họ không có quan hệ gì, bất quá Quỷ tỷ tỷ thích Vân sư huynh rất lâu rồi. Lục Vô Phong thấy nàng khả ái như vậy, nhớ lại năm đó Lạc Tiểu Tiểu vừa tới Thái Huyền Tông dáng vẻ, liền cũng thấp giọng nói, vậy ngươi thích Vân huynh sao? Này đột nhiên tới hỏi một chút khiến cho Cố Như Nguyện nhất thời trên mặt vội hiện hường hà. Tiêu Cả giận nói bậy bạ gì đó, Vân sư huynh giống như ta ca ca. Lục Vô Phong ha ha cười to, sau đó nói, không nói gạt ngươi, chúng ta ở Bình Thiên Thành thời điểm, Vân huynh thiếu chút nữa thì bị quẹo làm nhân phu rồi. Ừ. Cố Như Nguyện nhướng mày, lập tức đuổi theo hỏi xảy ra chuyện gì. Lục Vô Phong thấy nàng như thế khẩn cấp, liền đem Bình Thiên Thành Chu Ngộng giao chọn chúng Vân Trần chuyện sống động địa miêu tả một lần. Nghe xong Lục Vô Phong miêu tả sau, Cố Như Nguyện tức giận nói, này Chu gia thật là cả gan làm loạn, đừng để cho ta ở Trường An Thành gặp kia Chu Ngộng giao. Lục Vô Phong quan sát nàng một chút, phát hiện nàng bất quá kết đan cảnh tu vi, trong đầu nghĩ ngươi hay là tôi đi, Chu Mộng giao cho ngươi hai cái tay ngươi cũng không đánh lại nàng. Bất quá hắn ngoài miệng nhưng là nói, không đến nổi không đến nổi, ngược lại cuối cùng cũng thuận lợi giải quyết. Hừ. Cố Như Nguyện lạnh rên một tiếng. Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi đem chuyện này nói cho Quỷ tỷ tỷ. Không đợi Lục Vô Phong mở miệng lần nữa, Cố Như Nguyện liền xoay người rời đi. Mới vừa đi mấy bước, nàng thật giống như lại nghĩ tới chuyện gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lục Vô Phong trả lời, Lục Vô Phong. Biết, Lục đại ca gặp lại. Thân là Nho Môn đệ tử Cố Như Nguyện vẫn tương đối có lễ phép. Nhìn nàng đi xa bóng lưng, Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, trong đầu nghĩ dáng dấp đẹp trai chính là được, đi ra ngoài một chuyến cũng có không ít cô nương nhớ mong. Thực ra, hắn không biết là, ở Đông Nguyên cũng có mấy cái cô nương thường xuyên nhớ tới hắn cái này tiền phong quyết chi không lâu sau liền lại không tin tức Thái Huyền Tông đại sư mình. Lại đang nho môn đi lang thang một cái vòng sau, Lục Vô Phong liền một mình đi ra ngoài, dự định đi nhìn nhiều một chút này tiên linh giới Trường An thành trung phong thổ nhân tình. Hoặc có lẽ là bởi tối hôm qua thấy cảnh tượng, trong lúc vô tình hắn lại tới Nam thành, đi tới kia cổ xưa nhà cũ phụ cận. Hắn nhìn thấy kia gian bạn cũ nhà cũ đã bị Thần Vũ quân phong tỏa, không có được cho phép động lòng người không thể tiến vào trong đó, coi như là hơi chút đến gần một chút cũng sẽ bị giữ ở ngoài cửa Thần Vũ quân dày. Lục Vô Phong cũng lười tự chuốc nhục nhã, liền dự định xoay người rời đi, khi hắn chính muốn rời đi lúc, đột nhiên phát hiện nói phụ cận xuất hiện lưỡng đạo người tu tiên khí tức. Người tu tiên xuất hiện ở Trường An thành trung cũng không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng vừa vặn xuất hiện ở đây phụ cận đáng giá được thôi sao? Lục Vô Phong đi vào góc tường, thi triển tiềm ẩn đại pháp, lặng lẽ đến gần kia hai gã người tu tiên. Nghe nói pháp nghiêm tự mấy cái hòa thượng cũng chết ở trong nhà này rồi, thật không? Một người trong đó là một người dáng dấp rất thấp lại rất mập người đàn ông trung niên, kim đan cảnh hậu kỳ tu vi. Khác một người đàn ông chính là nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi, vóc người một dạng dáng ngoài cũng thuộc về trong biển người tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện tìm tới cái loại này phổ thông tướng mạo. Hắn gật đầu trả lời, ta tận mắt thấy Thần Vũ quân đưa bọn họ thi thể dịu ra ngoài. Rốt cuộc là người nào giết bọn họ? Tiêu Tưởng Tỷ nói không minh bạch. Kia mập lùn nam tử mặt lộ vẻ bất mãn. Khác một người đàn ông trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đó là người nào chúng ta không xem vào, chúng ta chỉ cần biết rõ hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau để cho mạnh mẽ phong thần cũng di tích hoàn toàn lại xuất hiện. Chương 172, kinh hiểm. Ở pháp nghiêm tự đệ tử chết thảm nhà cũ phụ cận, này hai gã nam tử lại đang bàn luận mạnh mẽ phong thần cũng chuyện, càng làm Lục Vô Phong khiếp sợ là, bọn họ lại muốn cùng ngũ đâu người đồng thời phá vỡ Vân Dương ở mạnh mẽ phong thần cũng trên làm phong ấn, muốn cho mạnh mẽ phong thần cũng hoàn chỉnh lại xuất hiện. Hơn nữa, dựa theo hai người này nói, tham dự chuyện này người thật giống như còn không phải số ít, Lục Vô Phong rất rõ ràng cảm giác, bây giờ Trường An thành có thể nói là phong vân tụ hội, rồng rắn lẫn lộn. Vì đạt được càng nhiều tình báo, ở nơi này hai gã nam tử rời đi lúc, hắn liền đi theo. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn ở phụ cận một khối gạch xanh bên trên làm rồi càn khôn đổi chỗ ký hiệu, dự định gặp phải lúc nguy hiểm sau khi nhờ vào đó chạy trốn. Này hai gã nam tử rời đi Trường An thành sau, cũng không đi hướng tây nam mạnh mẽ phong thần cũng di tích, mà là một đường nhắm hướng đông, đi tới một cái ẩn núp sơn động trước. Nơi này tựa hồ là bọn họ nơi trú quân, thi triển tiềm ẩn đại pháp Lục Vô Phong trong bóng tối yên lặng quan sát, phát hiện cửa sơn động sắp đặt cấm chế, phải thông qua một ít đặc thù thủ đoạn mới có thể mở cấm chế vào sơn động. Bởi vì cũng không biết rõ trong sơn động có hay không có nguyên anh cảnh trở lên cường giả, Lục Vô Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ đến kia hai gã nam tử vào sơn động sau đó, hắn như cũ đang âm thầm quan sát. Sau đó không lâu, lại có mấy người trước tới nơi đây, hai trai hai gái, nhìn cũng không giống là người trong chính đạo. Bốn người này tu vi cảnh giới đều tại kim đan cảnh hậu kỳ, là Lục Vô Phong có thể đối phó, nhưng hắn vẫn không có chọn lựa bất kỳ hành động nào, bởi vì hắn từ bọn họ trong đối thoại sau khi biết được còn sẽ có trước người đến, bọn họ muốn trong sơn động thương nghị một ít chuyện. Sau đó trong vòng một canh giờ, nơi đây lục tục tới hơn 10 người, coi ăn mặc cùng khí tức, nhiều là tới từ bất đồng môn phái tổ chức. Về sau nữa, Lục Vô Phong lại nhìn thấy một cái đã từng đánh đóng đạo nhân, chính là ở Độc Long Triệu bên trong bái kiến đạo hắc ảnh kia. Mặc dù Lục Vô Phong không biết rõ nàng thân phận chân thật, nhưng lại biết rõ nàng ở Bách Độc Môn chúng có không thấp địa vị, nàng đến, tỏ rõ Bách Độc Môn cũng tham dự chuyện này. Bách Độc Môn người tham dự chuyện này, kia cổ thần giáo, huyết nhã đạo, tồi tâm phái có hay không cũng có tham dự. Lục Vô Phong nghĩ tới đều là Tu La Minh lãnh tụ còn lại ba cái môn phái. Tu La Minh cùng Thanh Châu Bát Đại môn phái ở Độc Long Triệu trận chiến ấy kết quả Lục Vô Phong không thể nào biết được, bất quá từ Bách Độc Môn đạo hắc ảnh kia trạng thái đến xem, Tu La Minh hẳn không có gặp quá đả kích lớn, nghĩ đến song phương hoặc là lực lượng tương đương. Lục Vô Phong suy đoán, bởi vì chính mình duyên cớ, Tu La Minh ở Độc Long Triệu trung triệu hoán cổ thần kế hoạch rất có thể thất bại, nếu không ảnh hưởng to lớn như vậy sự kiện không thể nào không có đưa tới nho môn như vậy tổ chức chú ý, nếu như triệu hoán cổ thần thất bại, Tu La Minh giã tâm thì cần muốn dựa vào các phương thức thực hiện, này mạnh mẽ phong thần cũng bên trong trầm thụy thần binh vũ khí sắc bén, đó là rất tốt công cụ. Lại liên tưởng đến Ma Ngục Nam Tử hiến tế chính mình trước đã từng nhắc tới Tu La Minh, Lục Vô Phong có lý do tin tưởng, tại phía xa Tây Lăng Ú Đô cùng Nam Cương Tu La Minh đã đạt thành nhất định quan hệ hợp tác, U Ma tộc cùng Ma đạo tu giả liên thủ, nếu như công thành, át phải mang đến một tràng hạo kiếp. Lục Vô Phong quyết định đem chính mình dò thám biết đến tình báo cùng với một ít hợp lý suy đoán báo cho biết Vân Dương, ngay tại hắn chuẩn bị lên đường rời đi đang lúc, bên tai chợt vang một tiếng cười khẽ. "Tiểu huynh đệ, ngươi ở nơi này làm gì nhỉ?" Đây là một cái thập phần quyến rũ nữ tử giọng nói, nhân dù chưa tới, thanh âm đã ở Lục Vô Phong bên tai vang vọng. Lục Vô Phong thầm nói không ổn, lập tức chân đạp Thái Hư Vân Du bộ rút người ra thối lui về phía xa. "Chạy sao?" Nữ tử mị hoặc thanh âm vang lên lần nữa, "Lưu lại theo tỷ tỷ ta vui lùa một chút như thế nào?" Cái thanh âm này có thể nói là mị đến trong xương rồi, một loại nam tử nghe đại khái suất đã không rời nổi bước chân rồi, Lục Vô Phong cũng là bởi vì có minh kính chỉ thủy trong người mới có thể chống đỡ trong đó giấu giếm cám dỗ ý. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn nữ tử tay dày đặc không trung dò tới, tựa hư mà lại thực, tựa như xa còn gần, để cho Lục Vô Phong rất khó nghĩ rằng mình và cái này côn đồ giữa chân thực khoảng cách, không cách nào chính xác né tránh, hắn cắn răng một cái, chẳng ngó ngàng gì tới, tiếp tục chạy trốn, dự định toàn lực trốn tới tiến vào có thể phát động càn khôn đổi chỗ khoảng cách, trực tiếp cùng bên trong thành gạch xanh đóng đổi vị trí. Bất ngờ một trưởng tới người, may là trên người Lục Vô Phong có phúc thể phách vương thuẫn, nhục thân lại trải qua thiên lôi truy luyện, cũng vẫn bị một trưởng này đả thương. Có thể tưởng tượng được, đối phương tu vi cảnh giới nhất định cao hơn nhiều chính mình. Thương thế khiến cho Lục Vô Phong bước chân dần dần chậm, hắn không cần quay đầu lại cũng biết rõ, người sau lưng như cũ tập trung vào chính mình. Xa xa Cao Phong, một đôi bén nhọn mắt, lạnh khóa vội vàng mà chạy Lục Vô Phong, nàng chính là bàn tay lớn kia chủ nhân, nàng cũng là trước tới tham gia Sơn Động hội nghị một thành viên, ở vào Sơn Động trước, nàng phát hiện nút trong bóng tối Lục Vô Phong. Người này tu luyện công pháp hơi đặc thù, đối chung quanh hết thảy đều thập phần nhạy cảm, hơn nữa nàng cảnh giới cao hơn nhiều Lục Vô Phong, tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện thi triển tiềm ẩn đại pháp Lục Vô Phong. Nàng đã truyền âm trong Sơn Động nhân, để cho bọn họ đi ra truy bắt Lục Vô Phong, bởi vì nàng là một cái không quá vui vẻ động lòng người, lộ ra bàn tay lớn kia đả thương Lục Vô Phong đối với nàng mà nói đã coi như là rất phí sức. Sơn Động cấm chế mở ra, tên kia kim đan cảnh hậu kỳ mập lùn nam tử bay ra, chớ nhìn hắn dáng mập mạp, động tác nhưng là mau kinh người. Bởi vì nữ tử truyền âm nói Lục Vô Phong chỉ có kết đan cảnh tu vi, cho nên từ trong động đi ra cũng chỉ có này cái mập mạp, hắn rất nhanh liền đuổi kịp bị thương không nhẹ Lục Vô Phong. "Tiểu tử, chán sống, còn dám nhìn lén chúng ta?" Mập mạp đi tới Lục Vô Phong sau lưng, một trường đánh ra, thẳng hướng Lục Vô Phong áo lóc đi. Ngay tại hắn cho là mình một trường này nhất định có thể để cho Lục Vô Phong mất đi năng lực hành động lúc, Lục Vô Phong đột nhiên ác liệt xoay người lại, mắt lạnh chiếu một cái, đó là ngoài ý liệu một đòn. Một bên Khô Diệp Lạc Địa trong nháy mắt, ngắn ngủi chiếu mắt, sau đó, mau thoáng qua tiêu vong sát chiêu. Lục Vô Phong cố nén thương thế, một trường đánh văng ra mập mạp tay độc chi trường, sau đó lại đang mập mạp khiếp sợ trong ánh mắt một trường rơi vào hắn tiên linh trên. Sinh tử liền trong nháy mắt, loại thời điểm này Lục Vô Phong từ trước đến giờ quả quyết sát phạt, hào không nương tay. Trường kính bùng nổ, lượng lớn linh khí từ Lục Vô Phong trong lòng bàn tay lóe ra, mập mạp đầu lâu vỡ vụn thành từng mảnh, thất khiếu chảy máu, trong khoảnh khắc liền đã mất đi ý thức, hồn thuộc về Phong Đô. Hắn thẳng đến bỏ mình một khắc cũng không có chuẩn bị rõ ràng bản thân là như thế nào thua ở một cái kết đan cảnh người tu tiên, cái vấn đề này hắn chỉ có thể đi dưới cựu tuyển tìm kiếm đáp án. Mập mạp thi thể rơi xuống, Cao Phong Sơn nữ tử nhìn thấy một màn này rốt cuộc cũng ngồi không yên, nàng cho dù ở không nghĩ động cũng phải xuất thủ. Nhất thanh chấm hát, kinh động trong sơn động mọi người, không ít người lập tức giải trừ cấm chế từ trong sơn động đi ra, lại phát hiện kim đan cảnh hậu kỳ mập mạp đã bỏ mình. Phát sinh chuyện gì? Tiêu Tưởng không phải nói người kia chỉ có kết đan cảnh tu vi sao? Hắn dùng rồi bí pháp gì? Còn là nói trên người hắn có không được pháp khí? Đừng nói nhiều như vậy, mau đuổi theo. Ngoại trừ trên đỉnh cao Tiêu Tưởng đã động thủ bên ngoài, có vài tên cường giả cũng trực tiếp bạo xạ mà ra, hóa thành cầu vồng hướng Lục Vô Phong bay đi. Lúc này, đi tới cửa động Bách Độc Môn môn chủ con gái cũng nhìn thấy đang ở chạy trốn Lục Vô Phong, nàng vẻ mặt rung một cái, thầm nghĩ, lại vừa là hắn. Ngay tại Tiêu Tưởng công kích và kia vài tên cường giả sắp chạm được Lục Vô Phong lúc, Lục Vô Phong quay đầu hướng bọn họ toét miệng cười một tiếng, nói, gặp lại. Ở tại bọn hắn khiếp sợ trong ánh mắt, càn khôn đổi chỗ trong nháy mắt phát động, Lục Vô Phong chớp mắt biến mất, hắn mới vừa rồi chỗ vị trí bị một khối gạch xanh thay thế. Gạch xanh thẳng tắp rơi xuống đất, vỡ vụn được không biết bao nhiêu khối, cũng sắp thuộc về trong khiếp sợ mấy người kéo về thực tế. Bọn họ không dám tùy tiện bày thần thức dò xét Lục Vô Phong có hay không tiến vào Trường An thành, bởi vì vậy rất có thể sẽ bị Vân Dương phát hiện, mấy người lẫn nhau mắt đối mắt, cũng biểu thị không có cách nào, chỉ có thể xoay người hướng sơn động đi. Đi tới cửa động, trải qua sau khi thương nghị, nhóm người này đều nhận thức vì cái sơn động này không thể lại dùng, ngay sau đó rối rít phân tán rời đi, ước định ở địa phương khác cái khác thương nghị. Tiêu Tưởng cũng từ trên đỉnh núi cao nhẹ nhàng rơi xuống, nàng đối kia vóc người cùng tướng mạo tất cả rất nam tử bình thường nói, đem mập mạp thi thể xử lý. Sau đó, chỉ thấy nàng phẫn nộ một trường, trong ầm ầm nổ vang, Cao Phong sụp đổ, đem sơn động chôn. Làm xong chuyện này sau đó, nàng liền hóa thành một đạo tử yên biến mất. Mà lúc này Lục Vô Phong chính đệ nén thương thế hướng Nho Môn đi, hắn phải đem việc này báo cho biết Vân Dương, để cho Nho Môn sớm làm phòng bị. Mặc dù hắn cũng rất muốn tiến vào mạnh mẽ phong thần cũng, nhưng rất hiển nhiên bây giờ cũng không thích hợp. Đi vào Nho Môn sau đó, Lục Vô Phong vừa vặn gặp vừa mới giảng bài kết thúc Vân Trần. Vân Trần liếc mắt liền nhìn ra Lục Vô Phong bị thương không nhẹ, hắn đi tới trước người Lục Vô Phong, nói, Lục huynh, nửa ngày không thấy, ngươi làm sao? Lục Vô Phong khoát tay một cái, nói, không việc gì, cha ngươi ở đâu, ta có việc muốn nói với hắn. Vân Trần hai hàng lông mày nhíu chặt, nói, ngươi chính là trước theo ta đến hồi xuân cắt chữa thương đi. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, ta trước đem việc này nói cho ngươi biết, ngươi lại hướng cha ngươi truyền thuật. Hai người cùng đi tới hồi xuân cắt, Vân Trần tìm trước khi tới vì mộ linh phong chữa trị lão giả, để cho trợ giúp Lục Vô Phong chữa thương. Chữa thương trong quá trình, Lục Vô Phong liền đem chính mình hôm nay phát hiện hướng Vân Trần giảng thuật một lần, nói đến bên ngoài thành lại tụ tập nhiều như vậy tà ma ngoại đạo lúc, đang ở vì Lục Vô Phong chữa thương lâu năm thầy thuốc rất rõ ràng dừng lại một chút, bất quá hắn rất nhanh liền lại an định tâm thần, tiếp tục vì Lục Vô Phong chữa thương. Nghe xong Lục Vô Phong giảng thuật, sắc mặt của Vân Trần trở nên hết sức nghiêm túc, hắn mở miệng nói, ngươi chuyên tâm ở hồi xuân các chữa thương, ở Nho Môn bên trong tuyệt đối không ai dám động tới ngươi, ta đi tìm ta cha. Dứt lời, Vân Trần liền hóa thành một vệ sáng rời đi hồi xuân các, việc này lớn, hắn cũng không dám chế mãi. Tìm tới Vân Dương sau đó, Vân Trần đem Lục Vô Phong lời muốn nói chuyện chuyển thuật một lần, Vân Dương nhất thời nộ bên trên mi sơn, đứng lên, chớp mắt liền đi tới hồi xuân các trung. Lục Hiên Chất, bên ngoài thành phát sinh chuyện, ngươi có thể hay không sẽ cùng ta nói tỉ mỉ một lần? Hắn muốn ở nơi này Lục Vô Phong rồi hiểu nhiều hơn chi tiết. Lục Vô Phong gật đầu một cái, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chương 173, khỏi bệnh. Từ Lục Vô Phong trong miệng biết được tình hình rõ ràng sau, Vân Dương lập tức lên đường đi xảy ra chuyện nơi, nhưng khi hắn chạy tới lúc sơn động đã bị chôn, chỉ còn lại một vùng phế tích. Vân Dương lạnh rên một tiếng, giơ tay lên lột, hạo nhiên chi khí như thanh phong phất qua, lại mang khó có thể tưởng tượng hùng vĩ lực lượng, trước mắt tường đổ đá vụn trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ, Vân Dương bước đi vào trong sơn động. Trong sơn động, Vân Dương vận dụng Nho Môn phương pháp, để cho hiện trường còn để lại tà ma khí không chỗ có thể ẩn giấu. Lúc này, vài tên Nho Môn cường giả cũng đuổi đến chỗ này, nhìn thấy chung quanh tà ma khí sau, bọn họ toàn bộ đều lộ ra vẻ chán ghét. Môn chủ, những thứ này tà ma ngoại đạo lúc này hiện thân Trường An thành ngoại, không biết rốt cuộc để làm gì ý. Một tên trung niên nho sĩ mở miệng nói. Vân Dương trầm ngâm chốc lát, nói, bọn họ là vì mạnh mẽ phong thần cũng tới, ta suy đoán bọn họ sẽ ở Thiên Sơn săn bắn mùa thu lúc hành động. Thiên Sơn săn bắn mùa thu. Một ông già mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này cùng mạnh mẽ phong thần cũng di tích có quan hệ gì? Vân Dương đảo mắt nhìn hiện trường mấy người, sau đó mở miệng nói, trước chúng ta có nói cho các ngươi biết, mạnh mẽ phong thần cũng di tích trải qua thời gian dài đã sớm cùng Trường An thành liền thành một mạch, Vĩnh Lạc Thiên Tử tuy là phàm nhân, cuối cùng cũng là Trường An thành chủ nhân, đem đế hoàng chi khí đối mạnh mẽ phong thần đều có chỗ ảnh hưởng, chỉ cần hắn không rời đi Trường An thành, ta mượn dùng Trường An hơi đất thêm tại mạnh mẽ phong thần cũng trên phong ấn liền không cách nào giải trừ. Nghe Vân Dương sau khi giải thích, tại chỗ mấy người đều là thần sắc như thường, nhất thời biết rõ trong đó lợi hại. Vân Dương thêm tại mạnh mẽ phong thần cũng di tích trên phong ấn, là mượn Trường An hơi đất mà cấu tạo, Trường An hơi đất cùng mạnh mẽ phong thần cũng di tích khí đã sớm nối liền thành một thể, vì vậy ngồi trưởng trấn an trong hoàng thành Vĩnh Lạc Thiên Tử là được cái này phong ấn nhân vật then chốt, chỉ cần hắn không rời đi Trường An thành, phong ấn liền không cách nào giải trừ. Nhưng mà, lần này Thiên Sơn săn bắn mùa thu khá được coi trọng, Vĩnh Lạc Thiên Tử đã sớm quyết định tự mình ra trận, đây là Vân Dương cũng không cách nào thay đổi chuyện, trừ phi Vân Dương ở săn bắn mùa thu lúc đem Vĩnh Lạc Thiên Tử cưỡng ép lưu ở trong hoàng cung. Loại chuyện nhỏ này Vân Dương dĩ nhiên là giơ tay lên liền có thể làm được, nhưng ngại vì Nho Môn tổ hấn, hắn không cách nào làm như vậy, đây cũng là Vân Dương bảo thủ chỗ, trong mắt hắn, quy củ chính là quy củ, vì vậy có Nho Môn đệ tử thỉnh thoảng cũng hy vọng Vân Trần có thể mau sớm thay ca Vân Dương, lấy Vân Trần tác phong, rất nhiều quy củ khả năng cũng sẽ bị hắn sửa lại. Vân Dương than nhẹ một tiếng, nói, lúc này hơn phân nửa là Vĩnh Lạc Thiên Tử nói cho hắn bên người người nào đó nghe, sau đó liền truyền đến hữu tâm nhân trong thai, cuối cùng bị những thứ này tà ma ngoại đạo biết. Ở hôm nay trước, hắn cũng không có đem mạnh mẽ phong thần cũng di tích phong ấn bí mật nói cho những người khác, ngoại trừ vị kia Vĩnh Lạc Thiên Tử, cho nên hắn có lý do tin tưởng, tiết lộ tin tức này, chính là Vĩnh Lạc Thiên Tử. Đã như vậy, Thiên Sơn săn bắn mùa thu lúc chúng ta dẫn người canh giữ ở mạnh mẽ phong thần cũng di tích bên ngoài. Ngay từ đầu đặt câu hỏi tên kia trung niên nho sĩ mở miệng lần nữa. Vân Dương gật đầu một cái, nói, vì thuận lợi giải trừ phong ấn, bọn họ có lẽ sẽ đối Vĩnh Lạc Thiên Tử bất lợi, đến lúc đó ta sẽ đích thân đến Thiên Sơn bảo đảm Thiên Sơn mọi người an toàn, mạnh mẽ phong thần cũng di tích liền giao cho các ngươi. Lại đem một ít cụ thể sự hạng an bài xong xuôi sau đó, Vân Dương liền đem hiện trường còn để lại tà ma khí thu hồi, dẫn mọi người cách khai sơn động, đi tới mạnh mẽ phong thần cũng di tích bên ngoài. Ở chỗ này bọn họ cũng không có phát hiện tại sao tà ma ngoại đạo khí tức, cái này cũng tiến một bước ấn chứng Vân Dương suy đoán, lại lần nữa ra cố phong ấn sau đó, bọn họ liền về chuyển Nho Môn rồi. Vân Dương trở lại hắn hiện đang ở giặt rửa tâm cứ lúc, Vân Trần đã sớm chờ đã lâu, hắn nhớ tới rồi ngày trước ở Đoạn Hồng lâu thật sự nghe chuyện, đem toàn bộ báo cho biết Vân Dương. Sớm biết những người này sẽ ngồi không yên, giờ phút quan trọng này bọn họ cũng quả thật nên có hành động rồi, chuyện này không cần lo ngại, ta sẽ phái người xử lý. Vân Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đường Hán Hải những thứ này phàm nhân mánh khỏe trong mắt hắn quả thật chưa đủ thành đạo, cho dù không dùng tới người tu tiên lực lượng, với hắn mà nói những âm đó mưu quỷ kế cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng Vân Trần cũng không giống nhau, hắn nói, nếu như ta lời nói, trực tiếp một trưởng vỗ tử bọn họ được. Vân Dương lúc này quắc mắt lạnh, nói, ngươi thư cũng đọc được địa phương nào đi, Nho Môn quy củ ngươi quên rồi sao? Vân Trần lập tức túng, cười nói, thế nào ta dám quên, không thể dùng người tu tiên lực lượng đối phó phàm nhân, ta nhớ được vững vàng. Ngoài miệng nói như vậy, lúc này hắn trong lòng nghĩ lại là mình cho dù không dùng tới người tu tiên lực lượng cũng có thể đập chết Đường Hán Hải đám người, nếu để cho chính mình đợi cơ hội, chính mình chắc chắn sẽ không để ý vì phụ thân phân ưu. Vân Dương nhìn hắn biểu tình liền biết rõ hắn không hào tâm gì, nói, đừng nghĩ những thứ kia có hay không, Lục Hiển Chất tình huống như thế nào. Nghe vậy, Vân Trần quái dị cười cười, nói, ở hồi xuân các thời điểm ta liền phát hiện, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền xưng Lục huynh vì Lục Hiển Chất rồi, thế nào, lần này không phủ nhận ta giao hữu tài nghệ. Lần này ngươi ánh mắt không tệ, bằng hữu này đóng được không kém, đợi một thời gian, hắn thành tựu có lẽ cũng không giới ngươi. Lần này Vân Dương cũng không có phản bác Vân Trần, ngược lại đối Lục Vô Phong người này cho ra độ cao đánh giá. Vân Trần nghe được hắn đánh giá này, đôi lông mày nhíu lại, nói, ngày sau thành tựu có lẽ không thua chi ta. Như vậy nói cách khác bây giờ còn kém ta một bậc, xem ra ta phải tìm cơ hội cùng Lục huynh luận bàn một phen, để tránh sau này ta đánh không lại hắn. Vân Dương lắc đầu một cái, nói, ngươi còn không có nói cho ta thương thế hắn như thế nào. Không việc gì, mặc dù ra tay với hắn người kia cảnh giới rất cao, nhưng hắn nhục thân không giống bình thường, lại trải qua Dương Tiên Sinh hồi xuân diệu thủ, hắn tĩnh dưỡng mấy ngày hẳn thì không có sao. Vân Trần cười trả lời. Biết được Lục Vô Phong không có gì đáng ngại sau đó, Vân Dương cũng liền yên lòng, hắn chính mình tu vi cảnh giới tuy cao, lại không giỏi y thuật, không cách nào ở phương diện này đối Lục Vô Phong làm việc thủ. Sau đó, này hai cha con lại nhắc tới mạnh mẽ phong thần cũng di tích chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí coi như dễ dàng hòa hợp, nhưng bọn hắn lại không biết rõ, một trận gió bao sắp đánh tới. Lúc này, Lục Vô Phong cũng đã trở về phòng trung, Tiểu Bạch liếc hắn một cái, liền nhìn ra hắn bị thương không nhẹ. Thế nào, đi ra ngoài đi một vòng còn bị đòn? Tiểu Bạch tiện hề hề địa hỏi. Lục Vô Phong tức giận cho nó một cái liếc mắt, nói, ta hôm nay nhưng là tìm được đường sống trong chỗ chết, muốn không phải ta chạy nhanh hơn, ngươi liền không thấy được ta đã trở về. Đó cũng là tu vi của ngươi nhỏ, chết đáng đời. Tiểu Bạch cũng không cùng tình hắn. Lục Vô Phong thở dài một tiếng, nói, dầu gì chúng ta cũng là đồng môn, như ngươi vậy thái độ làm ta rất thất vọng. Tiểu Bạch không hề bị lay động, nói, nếu là không có ngươi này con ghẻ ký sinh, ta sớm tìm được Hứa lao đại rồi. Lục Vô Phong cắn răng nghiến lợi nói, chờ đến ta cảnh giới vượt qua ngươi sau đó, nhất định phải tốt dễ thu dọn ngươi một hồi. Tiểu Bạch quan sát hắn liếc mắt, nói, ngươi còn kém xa, bất quá ta mỏi mắt mong chờ. Nói xong, nó liền mở rộng một chút, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ, không biết đi nơi nào chạy hết. Xem nó bộ dáng kia, thật giống như cũng không có hứng thú nghe Lục Vô Phong nói hắn hôm nay kinh nghiệm trải qua. Lục Vô Phong cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày, cũng không tiện lại đi ra ngoài rong ruổi, không thể làm gì khác hơn là trong phòng một bên nghỉ ngơi thương thế, một bên mượn nho môn thánh khí tu luyện tịnh thế thiên phong. Sau năm ngày, Lục Vô Phong thương thế rốt cuộc khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa trải qua này 5 ngày cố gắng, hắn cũng nắm giữ cơ bản tịnh thế thiên phong, tiếp theo chỉ cần tăng cường củng cố một phen, liền có thể thuận lợi đem vận dụng đến. Càng thêm làm hắn ngoài ý muốn là, một trưởng kia mặc dù làm hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng làm hắn có tinh tiến, hắn cảm giác mình ở kết đan cảnh bên trên lại đi tới một mảng lớn, có lẽ rất nhanh liền có thể chạm tới kim đan cảnh ngưỡng cửa. Kim đan cảnh là hắn mong đợi đã lâu một cảnh giới, ở tiên phong quyết trung hắn kiến thức quá nhiều kim đan cảnh thần thông, lúc ấy hắn đang suy nghĩ chính mình đi đến kim đan cảnh lúc sẽ nắm giữ như thế nào thiên phú thần thông, hắn hy vọng vậy sẽ là một cái thập phần cường đại thần thông. Đương nhiên, nếu như có thể duy nhất có tới mấy cái thiên phú thần thông, hắn lại như vậy không ngần ngại chút nào. Lục Vô Phong đẩy cửa đi ra ngoài, miệng to hít thở mới mẻ không khí, nhân gian tuy đã là mùa thu, nho môn phong cảnh nhưng thủy chung như xuân, làm người ta tâm thần sảng khoái. Ở Lục Vô Phong thư giãn một phen cân cốt sau đó, Vân Trần cũng là trôi dạt tới, hắn cười nói, Lục huynh nhìn khí sắc không tệ, nghĩ đến hẳn là hoàn toàn khôi phục. Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói, khôi phục không sai biệt lắm, đã nhiều ngày có thể có xảy ra chuyện gì. Vân Trần suy nghĩ một chút, nói, những tà ma đó ngoại đạo ngược lại là không có động tĩnh, bất quá hai ngày trước ta đi Đông Thành làm việc khi đụng mặt rồi Chu tiểu thư. Ồ, Lục Vô Phong cảm thấy kinh ngạc, nàng còn chưa rời đi Trường An thành. Trường An mỹ thực quá nhiều, nàng nói nàng còn không có ăn đủ, tạm thời không muốn rời đi. Vân Trần buông tay trả lời. Sau khi nói xong, hắn còn học Chu Mộng Giao dáng vẽ cho Lục Vô Phong biểu diễn một lần tình cảnh lại xuất hiện. Lục Vô Phong sau khi xem không ngừng kêu nội hành, nói Vân Trần nếu là đi đảo kép chắc cũng là đỉnh phong trình độ, tuyệt đối sẽ thịnh hành Trường An, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Đối với lần này, Vân Trần biểu thị, bây giờ ta cũng đã mê đảo ngàn vạn thiếu nữ được không? Lục Vô Phong từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn nhớ lại Cố Như Nguyện cùng trong miệng nàng Quỷ Tỷ Tỷ, chỉ là không biết kia ngày sau các nàng là hay không đi tìm Vân Trần. Đối với nam nữ chuyện cảm tình, Vân Trần chính là cái loại này điển hình biết ta nói, cái gì cũng có thể nói tới làm như có thật một dạng, nhưng thật nếu để cho hắn hành động thực tế thời điểm hắn thì không được. Vân Trần hôm nay lại hiếm có không, để ăn mừng Lục Vô Phong tổn thương nặng nề mới khỏi, một phen nói chuyện với nhau sau liền kéo Lục Vô Phong ra ngoài tiêu giao. Bởi vì mới vừa rồi nói chuyện với nhau lúc nhắc tới đào kép, Vân Trần dự định mang Lục Vô Phong đi Trường An thành cực thua tiếng tốt tiên âm phường nghe một chút tiểu khúc nhìn một chút vai diễn. Đi vào tiên âm phường, một trận hương gió đập vào mặt, nhã nhạc trỗi lên, vài tên có dịu dàng dáng người nữ nhân trẻ tuổi chính ở trên đài phiên phiên khởi vũ, gần như đem tiên âm trong phường ánh mắt của người sở hữu cũng hấp dẫn. Vân Trần còn chưa mở miệng nói chuyện, liền có bởi vì hắn và Lục Vô Phong an bài một cái tuyệt cao vị trí, bảo đảm bọn họ có thể có hoàn mỹ thể nghiệm. Cái này làm cho Lục Vô Phong hơi cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt của hắn hài hước nhìn về phía Vân Trần, nói: "Vân huynh, ngươi thường tới chỗ như vậy sao?" Chương 174, trước báo táp yên lặng. Đối mặt Lục Vô Phong vấn đề, Vân Trần lúng túng cười một tiếng, nói: "Lục huynh, ngươi đem ta muốn thành người nào? Hơn nữa này tiên âm phường chỉ là phong nhã nơi, cũng không phải là ngươi suy nghĩ cái loại này tầm hoa vấn liêu nơi." Nghe hắn nói như vậy, ngược lại là Lục Vô Phong có vẻ hơi xấu hổ, hắn cười một tiếng, nói: "Thì ra là như vậy. Thế nào, Vân công tử hôm nay mang theo bạn mới đến, còn lầm đem ta này tiên âm phường trở thành gió chăng chẳng sợ." Một cái ôn luyện êm thai thanh âm từ Lục Vô Phong sau lưng chuyển tới, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tướng mạo xuất chúng nữ tử chính gót sen luyện chuyển về phía nơi này mà tới. Nhưng thấy nàng người mặc phan bạch đi váy, người khoác lụa mỏng, nhu thuận tóc dài như thác, trong tóc mây cắm một cái ngân hạnh hoa cây trâm. Tay nàng chỉ thon dài như non đề, da thịt trắng non như mỡ đông, cổ cũng là thập phần mỹ lệ, giống như ấu trùng thiên ưu, một cái tốt răng lại bạch lại đủ, cái trán phương chính hai hàng lông mày cong mảnh nhỏ, khẽ mỉm cười hiện lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, đôi mắt đẹp nhìn quanh, sóng mắt lưu chuyển, cả người nhìn qua xinh đẹp nho nhã thoát tục. Nàng đi tới Lục Vô Phong cùng Vân Trần trước bàn, cười nói: "Vân công tử, không giới thiệu một chút?" Vân Trần thám giọng hầu, nghiêm mặt nói: "Vị này là ta lần này rời đi Trường An thành ở bên ngoài kết giao bạn tốt, Lục Vô Phong." Sau đó hắn lại hướng Lục Vô Phong giới thiệu, vị này là Tiên Âm Phường chủ nhân, Từ Diệu Âm. Nói xong, thấy từ ánh mắt của Diệu Âm không đúng lắm, Vân Trần lập tức bổ sung nói, ngươi có thể như ta một dạng gọi nàng Từ tỷ tỷ. Lục Vô Phong quan sát một chút, phát hiện Từ Diệu Âm cũng không phải là người tu tiên, một cái 25-26 tuổi trẻ tuổi phàm nhân nữ tử, liền đã là hưởng dự Trường An thành Tiên Âm Phường chủ nhân, một điểm này quả thật lệnh Lục Vô Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn hướng Từ Diệu Âm gật đầu một cái, nói, Từ tỷ tỷ tốt. Từ nghe vậy Diệu Âm lập tức tươi cười rạng rỡ, nói, ngươi ngược lại vẫn đoán hiểu chuyện, so với Vân Trần lần đầu tiên tới ta Tiên Âm Phường thời điểm tốt hơn nhiều. Nàng nói cho Lục Vô Phong, ở Tiên Âm Phường trùng, bất kể ngươi là phàm nhân hay lại là người tu tiên, đều phải tuân thủ Tiên Âm Phường quy củ, không thể ở chỗ này bùng nổ bất kỳ xung đột nào, nếu có tranh chấp, muốn đánh tiểu ra đi đánh, trọng yếu nhất là, ở nơi này Tiên Âm Phường trùng, hết thảy đều là nàng định đoạt. Lục Vô Phong nghiêm nghị trả lời, yên tâm đi, ta không phải thích gây rắc rối nhân. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, Từ Diệu Âm liền có chuyện rời đi, nhìn nàng bóng lưng, trong lòng Lục Vô Phong chỉ có nữ cường nhân ba chữ. Lục huynh, ngươi biết rõ tại sao Từ tỷ tỷ thân vì một cái phàm nhân, lại có niềm tin để cho người tu tiên cũng tuân thủ Tiên Âm Phường quy củ không? Từ Diệu Âm sau khi đi xa, Vân Trần mới nhỏ giọng hỏi. Lục Vô Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nói, tại sao? Vân Trần cười thân bí, nói, Từ tỷ tỷ mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng nàng khí vận nhưng là tương đương người tiên, những năm trước đây nàng mới từ cha nàng nơi đó tiếp lấy Tiên Âm Phường thời điểm, có một vị dạo chơi thiên hạ lão tiền bối đi tới Tiên Âm Phường trung, vị kia lão tiền bối tương đương thích Từ tỷ tỷ tính tình, nói là cùng cái kia sớm đã khứ thế nữ nhi giống nhau ý hệ, liền muốn thu Từ tỷ tỷ làm đồ đệ. Bất quá Từ tỷ tỷ không có linh căn, không cách nào tu luyện, cho nên cuối cùng vị kia lão tiền bối không cách nào như nguyện. Lục Vô Phong nói ra chính mình phỏng đoán. Vân Trần lúc này gật đầu nói, Lục huynh đoán không sai, Từ tỷ tỷ không cách nào tu luyện, cái này làm cho lão tiền bối cảm thấy thập phần đáng tiếc, nhưng hắn ở Tiên Âm Phường trung để lại lực lượng của hắn, đưa đến sở hữu đi tới Tiên Âm Phường nhân đều phải tuân thủ Tiên Âm Phường quy củ, không thể vi phạm Từ tỷ tỷ ý nguyện, nếu là có tiếp xúc phạm, nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Nghe Vân Trần giảng thuật sau, Lục Vô Phong hơi lộ ra khiếp sợ, nói, như thế thủ đoạn, vị kia lão tiền bối phải là cảnh giới gì? Theo cha ta từng nói, vị kia lão tiền bối hẳn là đăng tiên cảnh nhân vật cái thế. Vân Trần nói lời kinh người. Nghe đến lời này sau đó, Lục Vô Phong bật cười, nói, đăng tiên cảnh cường giả cái thế, Từ tỷ tỷ bực này tiên duyên, đúng là có thể gặp không thể cầu, bực này khí vận, thật là tiện sát người bên cạnh. Đi tới tiên linh giới sau đó, Lục Vô Phong chính mắt bái kiến đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế chỉ có chính mình sư phụ Hứa Long Ẩn cùng với vậy để cho Hứa Long Ẩn đến bây giờ không cách nào thuận lợi thoát thân thần bí nhân. Hắn thân là một vị người tu tiên, có thể tiếp xúc được đăng tiên cảnh cường giả sát suất so với phàm nhân mà nói dĩ nhiên là lớn hơn nhiều lắm, mà Từ Diệu Âm thân là phàm nhân lại có thể có được đăng tiên cảnh cường giả che chở, bực này khí vận quả thật làm người ta vô cùng kinh thiện, nhưng là làm người ta cảm thấy đáng tiếc, nếu là Từ Diệu Âm có thể tu luyện, ở đăng tiên cảnh cường giả dạy dỗ bên dưới, vô cùng có khả năng lấy được tương đương không tầm thường thành tựu. Nghĩ tới đây, Lục Vô Phong bất đắc dĩ than nhẹ. Đây chính là tiên linh giới, các nơi tràn đầy cơ duyên, vận khí tốt nhân, rất có thể bởi vì một ít kỳ ngộ, một ít quý nhân mà nhất phi trùng tiên, nhưng vô luận như thế nào, có bốn chữ từ đầu đến cuối khắc ở tiên linh giới lòng người chung. Tiên phàm khác nhau. Nếu không phải bước lên người tu tiên con đường, Lục Vô Phong đối bốn chữ này khả năng còn không có gì sâu sắc nhận biết, nhưng khi hắn lấy được thông thiên tháp trải qua các loại sau sự kiện, hắn mới thật sự biết cái này thế giới tiên phàm khác biệt to lớn. Chợt hắn lại nghĩ tới Vân Trần vị trí nho môn, giống như nho môn loại này phàm nhân cùng người tu tiên cũng có thể vào nhập môn phái, ở tiên linh giới chung có thể nói vượng mao lân giác, hơn nữa nho môn một ít quý củ, để cho nho môn ở một đám tu tiên môn trong phái lộ ra càng thêm dị loại. Đông Nguyên thư viện, học cung đợi trên thực chất cùng Nam Cương nho môn cũng là không sai biệt lắm môn phái tổ chức, nhưng bất đồng là bọn hắn chỉ thu nhận nắm giữ linh căn có thể tu luyện đệ tử, cũng không có giống như nho môn như vậy chân chính làm được hữu giáo vô loại, vì vậy Lục Vô Phong còn thật thích Nam Cương nho môn, nếu là không có chuyện quan trọng trong người, hắn có lẽ sẽ ở lại nho môn bên trong đem chính mình đi tới tiên linh giới trước nắm giữ một nhiều chút lấy các thứ ra trao. Đổi. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nói, Vân huynh, chờ ta làm xong việc sau đó, có thể hay không tới nho môn làm cái tạm thời giảng sư loại. Vân Trần bị này đột nhiên tới chi ngữ sợ hết hồn, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười, đó là đương nhiên không có vấn đề, chờ ta cha quang thúng không làm, ta cho ngươi làm nho môn phó môn chủ cũng được. Lục Vô Phong cười khan hai tiếng, nói, này thì không cần. Vân lên phi tuyết, dư âm còn văng vẳng bên hai, hai người ở Tiên Âm Phường nghe vài bài làm người ta qua thai khó quên nhạc khúc sau đó liền chuẩn bị trở về chuyển nho môn, chính khi bọn hắn phải rời khỏi thời điểm, Lục Vô Phong thấy được vị kia đăng tiên cảnh cường giả ở Tiên Âm Phường trung lưu lại lực lượng là bực nào cường hãn. Một tên không biết đến từ nơi nào người tu tiên nghe nói Tiên Âm Phường là Trường An thành một đại phong nhãn nơi, tiến vào Tiên Âm Phường trung sau đó bảo là muốn chọn chiến Tiên Âm Phường trung nhạc sĩ, Từ Diệu Âm cảm thấy chuyện này cũng có thể vì trong phường mọi người trợ hứng, liền đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Cùng hắn đấu cầm là một vị trẻ tuổi mạo mỹ nữ tử nhạc sĩ, đừng xem nàng trẻ tuổi, một tay chỉ pháp nhưng là tương đương xuất sắc, khiến cho rất nhiều thấm nhuần cầm đạo nhiều năm lão giả cũng mặc cảm. Tên kia người tu tiên kỹ pháp cũng không so với nữ tử nhạc sĩ cao minh, vì thắng được chàng này trên đàn tỷ thí thắng lợi, hắn không tuân theo quy tắc vận dụng tiên pháp linh kỹ. Mặc dù hắn thủ pháp thập phần bí mật, cũng vẫn không thể nào tránh được con mắt của Vân Trần, Vân Trần tại chỗ liền đem hắn phơi bày. Biết được chuyện này sau đó, Từ Diệu âm mặt như hàn sương, tâm niệm vừa động, tiên âm vương trung ẩn chứa đăng tiên cảnh cường giả lực liền xuyên thấu qua phát ra ngoài. Hùng lực bùng nổ, rung động quỷ thần, trong khoảnh khắc đó, tiên âm vương trung tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ hùng vĩ lực lượng. Tên kia người tu tiên có nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng mặc cho bằng hắn toàn lực thi triển, này đỉnh phong một đòn không thể ngăn trở, hắn trực tiếp bị đánh ra tiên âm vương, lấy một cái hoàn mỹ đường vạ dạ vồn bay hướng chân trời. Lục Vô Phong cùng Vân Trần tương đối mà coi, đều là khiếp sợ dị thường, bọn họ không cần nhìn cũng biết rõ, tên kia người tu tiên cơ bản đã phế, cho dù hắn có thể còn sống, cuộc đời này chỉ sợ cũng không cách nào tiến thêm một bước. Trong lòng hai người có một cái nhận thức chung, tuyệt đối không thể chọc tiên âm vương. Vì cảm tạ Vân Trần nói ra tên kia người tu tiên ở cầm kỹ tỉ thí lúc sử dụng tiên pháp linh kỹ sự thật, Từ Diệu Âm dự định miễn hai người đơn, lại bị Vân Trần nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt, hắn nói đó là hắn nên làm việc, không nên có thật sự thừa huệ. Trở lại Nho Môn sau đó, Lục Vô Phong đem tiên âm phường chuyện xảy ra nói cho Tiểu Bạch, nghe được tiên âm trong phường có đăng tiên cảnh cường giả lưu lại lực lượng sau đó, Tiểu Bạch cặp mắt sáng lên, chớp mắt biến mất, lưu lại Lục Vô Phong một người ở trong gió sốt xếp. Cũng không lâu lắm, Tiểu Bạch mặt mày xám xịt trở lại, nó nói cho Lục Vô Phong kia đúng là đăng tiên cảnh cường giả lưu lại lực lượng, còn nói lần nữa nhận thức được mình cùng đăng tiên cảnh cường giả giữa chênh lệch, khả năng yêu cầu bế quan mấy ngày, để cho Lục Vô Phong mấy ngày này không nên tìm nó. Ngươi đi kích phát tiên âm phường đăng tiên cảnh cường giả lực bị đòn. Ngoài ra, bế quan mấy ngày cũng gọi bế quan. Lục Vô Phong không chút lưu tình nổ nước bọn. Tiểu Bạch trực tiếp cho hắn nhất vĩ ba, đem thế giới hắn đặt vào rồi Nho Môn trong hồ nước, bởi vì có Bạch Hổ lực áp chế, hắn mất rất lớn tinh thần sức lực mới từ đáy hồ bơi lên đến, mới vừa chui ra mặt nước, hắn liền cùng một người bốn mắt nhìn nhau, chính là đang ở làm mồi cho cá Cố Như Nguyện. Cố Như Nguyện bị sợ hết hồn, trực tiếp cầm trong tay mồi câu đập về phía Lục Vô Phong. Mồi câu dán Lục Vô Phong vẻ mặt, Lục Vô Phong mặt không thay đổi nhìn Cố Như Nguyện, nói, có cần không? Cố Như Nguyện đầu tiên là với hắn nói xin lỗi, sau đó còn nói, Lục đại ca, chúng ta Nho Môn hồ có thể không phải bơi lội tắm địa phương, ngươi nếu là thật sự muốn chơi nước, đều có thể đi vận hà bên trong vui đùa một chút, nơi đó không ai sẽ quan tâm ngươi. Lục Vô Phong đem trên mặt mồi câu dọn dẹp sạch sẽ sau đó từ trong hồ bay nhảy ra, sau đó ở trên bờ vận dụng linh khí bốc hơi trên quần áo lượng nước, Cố Như Nguyện thấy hắn toàn bộ hành trình không nói gì, liền cũng lười tự chuốc nhục nhã, trực tiếp rời đi. Nàng không biết rõ, Lục Vô Phong thực ra cũng không phải là không muốn để ý đến hắn, chỉ là Lục Vô Phong một mực ở nghĩ, muốn thế nào mới có thể tìm được cơ hội trả thù Tiểu Bạch. Hy vọng ngươi vẫn bao vây vũ hóa cảnh hậu kỳ, chờ ta trước một bước đi đến đăng tiên cảnh sau đó, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Vô Phong ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Thời gian tại sao quá nhanh, như thời gian qua nhanh. Rất nhanh, thời gian liền đi tới Thiên Sơn săn bắn mùa thu đêm trước, đã nhiều ngày một đám tà ma ngoại đạo không có bất kỳ động tác, Đường Hãn Hải đám người cũng là không có động tĩnh. Nhưng mà, càng yên lặng mặt ngoài, càng dễ dàng ẩn giấu sóng gió. Lục Vô Phong có một loại dự cảm, mưa rông gió giật sắp đánh tới. Chương 175, Thiên Sơn săn bắn mùa thu. Thu ý dần dần dày, dã ngoại cỏ dại đã hiện lên khởi thương hoàng vẻ, trong ruộng lao môn đang bận chất lên thật cao họ thảo, chuẩn bị nên đón mùa đông đến. Chợt nghe tiếng cổ nhạc mãnh liệt, chính bận làm ruộng nhân sao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại đội nhân mã chính mênh mông quần quần hướng Thiên Sơn đi. Đi ở phía trước là Thiên Tử đội danh dự ngũ, cờ chống phủ kích, cái gì cần có đều có, toàn bộ đội ngũ gạt ra tới đạt tới nửa dặm đường dài như vậy. Vĩnh Lạc Vương triều còn đen, cho nên vị kia ở đội danh dự sau đó cưỡi bảo mã danh câu Vĩnh Lạc Thiên Tử thân người mặc màu đen đi phục, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, uy phong hiển hách. Hắn cận vệ cũng không có tại hắn hai bên, bởi vì Nho Môn môn chủ Vân Dương chính cưỡi một con tuấn mã với sau lưng hắn. Có Vân Dương như vậy vũ hóa cảnh cường giả tại chỗ, hộ vệ liền lộ ra cũng không phải trọng yếu như thế rồi. Ở hai người bọn họ sau đó, chính là tham gia lần này săn bắn mùa thu người hoàng tộc sau đó, đó là được thỉnh mời tham gia săn bắn mùa thu văn võ bá quan, những người này đều hướng thích hợp cưỡi ngựa bắn cung săn thú đồng phục, vẻ mặt trang trọng, không dám vọng ngữ. Đương nhiên, trừ những thứ này ra nhóm người ngoại, còn không nhiều thiên thần vũ quân trước sau hộ vệ. Ở Vân Dương dưới sự giúp đỡ, Lục Vô Phong cũng thu được tham gia săn bắn mùa thu tư cách, đây là Vân Trần đặc biệt yêu cầu. Mà lúc này Vân Trần cùng Lục Vô Phong cũng không tại kia mênh mông quần quận săn bắn mùa thu trong đội ngũ, hai người chính ở trên trời chậm chạp tung bay, tận lực cùng phía dưới đội ngũ giữ không sai biệt lắm tốc độ. Ta còn tưởng rằng này Vĩnh Lạc Vương triều hoàng đế đã là một cái dần dần già rồi lão đầu, không nghĩ tới nhìn bất quá vừa qua khỏi tráng niên mà thôi. Lục Vô Phong nhìn một cái vị kia Vĩnh Lạc thiên tử, nói ra ý nghĩ của mình. Vân Trần cũng không phải rất muốn tham gia loại chuyện lặt vặt này động, hắn nhún vai một cái, nói, hắn bất quá cũng liền 50 tuổi, năm ngoái chẳng biết tại sao động truyền ngôi ý, để cho vị kia ngu xuẩn thái tử kích động hồi lâu, dĩ nhiên, cuối cùng hắn lại bỏ đi cái ý niệm này, để cho vị kia ngu xuẩn thái tử cao hứng hụt một trận. Nghe vậy, Lục Vô Phong vừa nhìn về phía Vĩnh Lạc Thiên Tử cùng Vân Dương sau lưng hoàng tộc mọi người, nói, cái kia nhìn không phải rất cao hứng chính là thái tử. Vân Trần gật đầu một cái, nói, không sai, chính là cái kia vẻ mặt ngu xuẩn dạng nam nhân. Vĩnh Lạc Vương triều triều đại đương thời thái tử, Lý Nguyên Thanh, một cái 30 tuổi khoảng đó nam tử, hắn cưới một thất bạch mã, sắc mặt không phải rất tốt. Cùng hắn phụ hoàng Lý Thần Giật so sánh, hắn dáng dấp quả thật không đẹp trai lắm, nhưng này cũng không phải trọng điểm là hắn kia đôi mắt nhìn đứng lên quả thật giống như là tràn đầy trí tuệ, khó trách Vân Trần sẽ cảm thấy hắn là ngu xuẩn. Kia nữ tử ngược lại là rất có Lý Thần Giật phong thái, nàng là. Lục Vô Phong ở hoàng tộc trong đám người phát hiện một vị cưỡi tuấn mã màu đen nữ nhân trẻ tuổi, nàng một thân màu đen trang phục ăn mặc, buộc một cái cao đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, bén nhọn mắt bước người. Vân Trần hơi chút nhìn một cái, sau đó cười nói, vị kia là Thanh Dương công chúa, Lý Ngưng Dương, trong mắt của ta, hắn hẳn là nàng ta đồng bối hoàng tộc thành viên bên trong kiệt xuất nhất một vị, nhưng tiếc là cái thân con gái, nếu không Lý Thần Giật rất có thể sẽ đem Vĩnh Lạc đại thống truyền cho nàng. Lục Vô Phong không nghĩ tới Vân Trần đối Lý Ngưng Dương đánh giá sẽ cao như vậy, không khỏi nhiều quan sát nàng một trận. Vân huynh, xem thường nữ tính không thể được, tuy là thân con gái, cũng không phải là không có thể đăng thượng đế vị. Lục Vô Phong nhớ lại hắn thật sự biết rõ một ít ví dụ. Nghe vậy Vân Trần nhất thời hứng thú, nói, tóm lại này Vĩnh Lạc Vương triều từ xưa tới nay liền chưa từng xuất hiện nữ đế, ngươi đang ở đây Đông Nguyên bái kiến nữ đế sao? Lục Vô Phong cười một tiếng, đem chính mình biết rõ những thứ kia cố sự đổi một loại phương thức nói ra. Cố sự sau khi nói xong, săn bắn mùa thu đội ngũ cũng đã tới Thiên Sơn, Vân Trần cùng Lục Vô Phong từ không trung trôi dạt hạ xuống, đi tới bên cạnh Vân Dương. Hai người bọn họ hiện thân, đưa tới một ít lần đầu được mời tham gia săn bắn mùa thu hơn nữa không có bái kiến người tu tiên quan chức kêu lên, bất quá bởi vì Lý Thần Giật tại chỗ, bọn họ lập tức liền thu hồi kinh ý, bái chính tư thái. Một ít người hoàng tộc nhìn Vân Dương, Vân Trần cùng với Lục Vô Phong, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Thái tử Lý Nguyên Thanh vốn là không quá được Vân Trần thích, hắn cũng lười nhìn Vân Trần, từ đầu đến cuối đưa mắt thả tại chính mình trên người phụ hoàng, mà Thanh Dương công chúa Lý Ngưng Dương chính là không tị hiểm chút nào địa nhìn chằm chằm Vân Trần, kiểu như có loại mình quân nhìn hiền thần cảm giác. Vân Trần đối những ánh mắt này không thèm để ý chút nào, đứng ở nơi đó chuyển động trên người Phật Châu, phản phất thuộc về một cái thế giới khác. Lục Vô Phong chính là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, tĩnh tâm chờ đợi Lý Thần Giật lên tiếng xong. Vân Dương chính là đưa hắn thần thức hoàn toàn bày, bao trùm cả tòa Thiên Sơn, bắt đầu dò xét có hay không có chỗ dị thường. Cùng lúc đó, mạnh mẽ phong thần cũng di tích bên ngoài, vài tên nho môn cường giả chính mang theo một ít nho môn người tu tiên trấn thủ tứ phương, để bảo đảm không sơ hở tí nào. Nho môn phó môn chủ Mộ Linh Tuyết cũng không tại mạnh mẽ phong thần cũng di tích bên ngoài, ở Vân Dương cùng mấy đại cường giả cũng sau khi rời khỏi, nàng chủ yếu phụ trách trấn giữ nho môn. Lý Thần Giật lưu loát đưa hắn lên tiếng sau khi nói xong, liền đưa mắt về phía Vân Dương, hai người tiến hành chưa đủ vì ngoại nhân nói ánh mắt trao đổi. Lý Thần Giật muốn biết rõ thiên trong núi có hay không có chỗ dị thường, Vân Dương khẽ lắc đầu, tỏ ý cũng không phát hiện dị thường. Săn bắn mùa thu có thể bình thường tiến hành. Vì vậy, Lý Thần Giật liền tuyên bố săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu, bên dưới đại đa số người hoàng tộc cùng văn võ bá quan lập tức bắt đầu hành động, sợ mình đánh con mồi quá kém, không cách nào vào Lý Thần Giật pháp nhãn. Đương nhiên, giống như thái tử Lý Nguyên Thanh, An Dương công chúa Lý Ngưng Sương, Đường Hán Hải đám người chính là không có lập tức hành động, bọn họ có dự định. Có người dự định cùng Lý Thần Giật đồng hành, hoặc là A Du Ninh Hót, hoặc là từ trong miệng hắn thám thính một ít liên quan tới quan chế cải cách chuyện tin tức mới nhất. Cũng có người dự định cùng Vân Chân đồng hành. Nhìn một chút vị này nho môn thiếu môn chủ rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Vân Dương nói cho Vân Trần, ở săn thú trong quá trình không thể vận dụng tiên pháp linh kỹ, trừ phi gặp dị thường sự kiện. Vân Trần gật đầu tỏ ý biết, sau đó liền kêu Lục Vô Phong mỗi người cưới một con tuấn mã bay vùn vụt mà ra. Thấy Vân Trần cùng Lục Vô Phong sau khi rời khỏi, Lý Ngưng Xương đám người cũng là lập tức chụp mã phi chạy, nhanh chóng đi theo tìm con mồi. Trong quá trình, Lục Vô Phong cùng Vân Trần nhìn thấy xa xa có một cái quan chức trung niên chính mang theo thân vệ săn một con heo rừng, nhưng con heo rừng kia cưỡng ép đột phá chúng đây, trực tiếp đánh về phía cái kia quan chức trung niên. Quan chức trung niên trong lòng cả kinh, bắn liên tục 3 mũi tên, nhưng là không hề trúng đích, cuối cùng hắn bị heo rừng đụng ngã lăn ngã ngựa, té gãy đùi phải. Nếu không phải hắn những thân vệ đó kịp thời cứu giúp, chỉ sợ cũng phải bị heo rừng tươi sống đụng chết. Thấy một màn như vậy, Lục Vô Phong cùng Vân Trần nhìn nhau cười một tiếng, đang chuẩn bị bình luận một, hai, vừa nghe phía sau Lý Ngưng Xương lánh ngửa một tiếng, thật là phế vật. Lý Ngưng Xương trực tiếp hất ra hộ vệ, phóng ngựa đi, trên lưng ngựa bên trên loan cung lắp tên, kéo ra khỏi một cái hoàn mỹ độ cong. Mũi tên nhọn xé gió đi, trực tiếp trúng đích heo rừng trong hai mắt chết lên vị trí, một đòn toi mạng. Thanh Dương công chúa hiên ngang anh tư đưa đến mọi người chung quanh lập tức vỗ tay khen hay, Lục Vô Phong cũng là gật đầu một cái, nói, vị công chúa này quả thật không giống vật thường. Bị Lý Ngưng Xương ảnh vang, Lục Vô Phong cùng Vân Trần cũng bắt đầu có động tác rồi, mặc dù không có vận dụng tiên pháp linh kỹ, nhưng bọn hắn vô cảm đã sớm không phải phàm nhân có thể so sánh, trong rừng rậm dã thú vừa mới phát ra một chút vận động, liền bị hai người bén nhạy bắt được tung tích. Lưỡng đạo mũi tên nhọn phá không, nhất hổ một báo trong nháy mắt toi mạng. Khóe miệng của Vân Trần câu dẫn ra nụ cười. Hắn nói với Lục Vô Phong, "Lục huynh, tỉ thí một chút, như thế nào?" Lục Vô Phong khẽ bước cảm, nói, "Được." Hai người bắt đầu so đấu ai săn được con mồi càng nhiều, một bên Lý Ngưng Xương tuy là phàm nhân, lại cũng có Vĩnh Lạc hoàng tộc kiêu ngạo, nàng không nói một lời, yên lặng tìm con mồi, xem bộ dáng là muốn cùng Vân Trần cùng Lục Vô Phong phân cao thấp. Vân Trần cùng Lục Vô Phong đã đem chính mình biết rõ tin tức cũng báo cho Vân Dương, bọn họ tin tưởng Vân Dương có năng lực xử lý Đường Hãn Hải đám người hoa chiêu, cũng có năng lực bảo đảm Lý Thần Giật an toàn, bất kể là gian định tiểu nhân, hay lại là tà ma ngoại đạo, đều không cách nào làm được việc. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn thỏa thích du liệp lúc, âm thầm hắc thủ đã đến gần, một đạo ma ảnh chính mai phục ở Thiên Sơn bên dưới. Vĩnh Lạc Vương triều hoàng đế Lý Thần Giật lần này tới chủ trì cũng tham gia săn bắn mùa thu, thực ra cũng không phải là hắn mục đích chân chính, hắn chỉ muốn nhân cơ hội rời đi hoàng thành, ở bên ngoài nhìn một chút một đám người hoàng tộc cùng văn võ bá quan biểu hiện, cùng thời điểm mượn cơ hội này cất nhắc một số người, gõ một số người. Nói trắng ra là, hắn lại là muốn đổi một phương thức làm việc, Vân Dương nhân mạnh mẽ phong thần cũng chuyện khuyên qua hắn, hắn cũng không hề để ý. nói nên tới chậm sớm đều sẽ tới, sẽ không bởi vì chính mình có không hề rời đi Trường An thành mà thay đổi. Vân Dương không thể cường hành yếu thế cầu hắn làm gì, hơn nữa hắn nói cũng có như vậy điểm đạo lý. Nguyên Thanh, theo ý ngươi đến, quan này chế cải cách rốt cuộc có nên hay không thực hành? Lý Thần Giật đoàn người này cũng không gấp tìm con mồi, bọn họ cưỡi ngựa từ từ rong ruổi ở thiên trong núi, do hắn mở ra trận này kinh tâm động phách đối thoại. Ở hôm nay trước, hắn chưa bao giờ liền quan chế cải cách vấn đề chính diện hỏi thăm qua thái tử Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh nhất thời cứng họng, không biết đáp lại như thế nào, nhưng hắn biết rõ mình dưới tay nhân đã sớm nhằm vào loại tình huống này đã dạy chính mình nên trả lời như thế nào, hắn bắt đầu suy tính tới. Nhưng là, hắn suy nghĩ thời gian tựa hồ có chút quá lâu. Mắt thấy Lý Thần Giật sắc mặt dần dần âm trầm, Lý Nguyên Thanh cha vợ lập tức giơ ngón tay chỉ xa xa hô lớn, có gấu. Hắn này một kêu đem Lý Nguyên Thanh từ suy nghĩ sâu xa trùng kéo trở lại, Lý Nguyên Thanh lập tức bắt đầu trả lời. Lý Thần Giật tự nhiên biết rõ Đường Hán Hải kia một kêu là ý gì, bất quá hắn cũng không quá để ý, nghe Lý Nguyên Thanh trả lời, hắn khi thì cau mày, khi thì mỉm cười, mọi người chung quanh cũng đang yên lặng suy đoán ý tưởng của hắn. Lý Nguyên Thanh cũng không hồi trực tiếp trả lời có nên hay không tiến hành quan chế cải cách, hắn từ hai cái phương diện tiến hành biện chứng phân tích, cũng không tỏ rõ thái độ mình. Nhưng Vân Trần cũng không nói sai, hắn người này quả thật không thế nào thông minh, nếu không phải Đường Hán Hải nhắc nhở, hắn khả năng còn phải hồi tưởng hồi lâu. Đối với hắn trả lời, Lý Thần Giật không có cho dư đánh giá, Vân Dương cũng chỉ là cười không nói, Đường Hán Hải đám người đem hết thảy để ở trong mắt, mỗi người một ý. Nhưng vào lúc này, Đường Hán Hải trong thai đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Chuẩn bị hành động. Chương 176, kinh biến. Ác ma nói nhỏ bên thai trung vang lên, Đường Hán Hải đầu tiên là sửng sở, sau đó vừa liếc nhìn Vân Dương, ngay sau đó liền cắn bể chính mình một mực ngậm vào trong miệng đồ vật. Sẽ ở đó đồ vật tan vỡ trong ngay mắt, Vân Dương cũng phát giác thiên sơn bên dưới ám tàng ma người. Hắn đầu tiên là giơ tay lên đánh ra một đạo linh khí che ở Lý Thần Giật, sau đó lại vừa là một trưởng vô hướng mặt đất, hạo nhiên trưởng kính chui vào lòng đất, thẳng hướng ma giả đi. Sau đó, hắn vừa liếc nhìn Đường Hán Hải, chỉ là liếc mắt, Đường Hán Hải liền rơi xuống khỏi mã, chợt cảm thấy sợ vỡ mật rách. Lý Nguyên Khánh đám người còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lý Thần Giật nhưng là đã đoán được một, hai, hắn vẻ mặt không lành mà nhìn Đường Hán Hải, dù chưa mở miệng, nhưng đã phán xử hắn tử hình. Thiên Sơn bên dưới ầm ầm một đòn, đưa đến cả tòa Thiên Sơn chấn động kịch liệt, nhất thời bách điểu sợ bay. Bách thú sợ quá chạy mất. Trong phút chốc, u ma sát máy bao phủ toàn bộ thiên sơn, âm tà khí tức ở nồng nặc thu ý bên trong, càng lộ vẻ thê hẳn. Lục Vô Phong cùng Vân Trần đồng thời ánh mắt rét một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Vân Dương chỗ phương hướng. Nhưng vào lúc này, thiên sơn đông nam tây bắc bốn cái phương vị bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ma khí phóng lên cao, với thiên sơn đỉnh chóp nhanh chóng hội tụ, như muốn kết thành ma trận. Vân Dương ngẩng đầu nhìn thiên sơn đỉnh chóp ma khí, lạnh rên một tiếng, tung người nhảy một cái, lang phi cửu thiên, thịnh khí một trường, nho phong cuộn cuộn. Một trường này mang theo người nho môn thanh thanh khí, mãnh liệt đánh thẳng vào thiên sơn đỉnh chóp ma khí, ngăn trở ma trận tạo thành. Rồi một cái nho môn môn chủ, quả thật không phải chuyện đùa. Thiên sơn bên dưới, một vệt bóng đen dưới đất trồi lên, kẹp kinh thiên ma huy, trực tiếp xông về phía Vân Dương. Giao thủ đệ nhất kích, thiên sơn rung chuyển, chúng dưới thân người tuấn mã không bị khống chế, bắt đầu qua loa bước đầu. Lục Vô Phong cùng Vân Trần đám người lúc này lập phán, lập tức tung người xuống ngựa. Cực kỳ kích thứ hai, nhật nguyệt trở nên ảm đạm, âm dương trở nên lịch phản. Lục Vô Phong cùng Vân Trần cũng biết rõ, kia không phải bọn họ có thể nhúng tay chiến đấu, đó là vũ hóa cảnh cuộc chiến của cường giả. Từ thiên sơn bên dưới đất chui lên hắc ảnh, là một cái dáng tựa như nhân yêu dị nam tử, nhưng hai tay của hắn nhưng là hồng sắc ma trảo quái vật, một thân đen quỷ đỏ tức quấn quanh, khí thế vô cùng kinh người. Ngươi là người phương nào? Kinh thiên đánh bên trong, Vân Dương lạnh giọng quát hỏi. Trước mắt đối thủ, tuy là vũ hóa cảnh sơ kỳ, cùng mình kém một cái cảnh giới nhỏ, lại có không kém mình chút nào chiến lực, Vân Dương cảm giác chuyện này bắt đầu trở nên khó giải quyết. Người này ngũ quan tuấn mỹ, lại có một loại cảm giác yêu dị. Hắn hai con ngươi giống như xà mục đích, là một đôi thủ đồng, lại vì nhân loại không có màu đỏ nhạt. Hắn quái dị cười một tiếng, nói: "U đô chiến tướng U Phong, mời nho môn môn chủ bàn cho chiêu." Lời vừa nói ra, Vân Dương trong nháy mắt biết rõ, người này không phải yêu thú, cũng không phải nhân tộc, mà là tới từ U đô U ma tộc. Vì mạnh mẽ phong thần cũng bên trong U đô gì mình, U đô lần này đúng là phái ra vị này vũ hóa cảnh sơ kỳ ma tộc, đây là Vân Dương cũng chưa từng ngờ tới chuyện. Bất quá, tương đối với chuyện này mà nói, Đường Hán Hải là như thế nào cùng người này có chút liên hệ, chính là càng đáng giá tra hỏi chuyện. Lúc này Đường Hán Hải chính nằm trên đất nhìn trên bầu trời rực rỡ tươi đẹp cảnh tượng, mặc dù hắn xem không thanh Vân Dương cùng U Phong bóng người, nhưng lại có thể thấy linh khí cùng ma khí đánh vào tạo thành kinh người gió bão. Hắn biết rõ, Vân Dương bước chân đã bị kéo lại, chỉ đợi ma trận hoàn thành, Vân Dương liền sẽ trở thành cá nằm trên đất, một đám tà ma ngoại đạo sẽ liên thủ đem đánh chết với Thiên Sơn. Đây là U Đô người thông qua trong phủ cung phụng tìm tới hắn lúc nói cho hắn biết kế hoạch, kiến thức U Đô chi nhân thủ đoạn sau, hắn đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Chỉ cần Vân Dương bỏ mình, Lý Thần Giật liền không người che chở. Mình cùng thái tử liên hiệp âm thầm xúc tích lực lượng, trực tiếp bức Lý Thần Giật tối vị, Vĩnh Lạc Vương triều người nói chuyện thì trở nên. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu nở nụ cười, lại nhìn về phía ánh mắt của Lý Thần Giật, đã là không lại cung kính. Bị Vân Dương linh khí bảo vệ, Lý Thần Giật cảm giác đường ánh mắt của hắn hải, nhất thời mắt lạnh chiếu một cái, thiên tử chi kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn đem chém chết. Phụ hoàng khai ân. Thái tử Lý Nguyên Thanh thấy vậy lập tức quỳ xuống đất. Ngay tại Lý Thần Giật bảo kiếm trong tay sắp đâm vào Đường Hán Hải lồng ngực lúc, một đạo ma khí lao xuống tới, thẳng tắp xông về Lý Thần Giật cùng Đường Hán Hải.
Ngươi dám?
Vân Dương vây tay một trường, hạo nhiên trường uy nhanh như lưu tinh, mắt thấy liền muốn chặn lại ma khí. Lúc này, chợt nghe U Phong lạnh giọng mà cười, hắn trong nháy mắt biến mất, trực tiếp dùng ma khu chặn lại Vân Dương trường uy. Ma khí xông thẳng Lý Thần Giật tới, hắn bảo kiếm trong tay bị ma uy đánh bay, Đường Hán Hải nhất thời cười to, cho là mình đã được cứu. Nhưng mà, ngay tại một cái chớp mắt sau đó, hắn tiếng cười hơi ngừng, kia đạo ma tức cũng không có đánh trúng Lý Thần Giật, mà là trực tiếp không vào Đường Hán Hải trong thân thể. Dùng ma khu đón đỡ Vân Dương một trường, U Phong khỏe miệng tràn máu, cười lạnh nói, ngu xuẩn nhân tộc, còn cho là chúng ta thật muốn giúp hắn, chúng ta chẳng qua là lợi dụng hắn mà thôi, giờ phút này mới là hắn chân chính có giá trị lúc. Ma khí vào cơ thể, Đường Hán Hải tại chỗ bạo tễ, ngay sau đó, U Phong đã sớm ở trong người gieo xuống ma trùng cấp tốc lớn lên, một cây màu đen ma thụ nhô lên, dần dần cao ra, Đường Hán Hải hóa thành nó chất dinh dưỡng, bị từng khúc hấp thu. Lý Thần Giật có Vân Dương linh khí bảo vệ, không có bị ma thụ ảnh hưởng, một bên Lý Nguyên Thành đám người nhưng là càng ngày càng khó được, bọn họ tinh khí đang nhanh chóng chạy mất, tất cả đều bị cây kia màu đen ma thụ hấp thu. Ma thụ điên cuồng hấp thu chung quanh chúng tinh danh tức, càng ngày càng cao, càng ngày càng đại, đem hấp lực phạm vi cũng bắt đầu dần dần trở nên lớn. Mang thánh thượng cách xa nơi đây, bảo vệ mọi người. Vân Trần cùng Lục Vô Phong nhận được Vân Dương thần thức truyền âm. Hai người đồng thời động tác, Vân Trần hóa thành một vệ sáng bay về phía Lý Thần Giật, Lục Vô Phong chính là vận dụng linh khí, trực tiếp đem chính mình người chung quanh bọc lại, dẫn bọn hắn làm hết sức cách xa cây kia màu đen ma thụ. Vân Trần đi tới Lý Thần Giật bên người, đem bắt, mang theo hắn bay lên lên, hướng xa xa đi. Mà còn ở vào ma thụ phụ cận thái tử Lý Nguyên Thanh đám người chính là một con ngã quỵ, đã vô lực chạy trốn. Bọn họ tinh khí cơ bản đã bị ma thụ hút hết, mắt thấy đã là hết cách xoay chuyển. Vân Dương muốn phải phá hư cây kia ma thụ, lại bị U Phong kéo, U Phong toàn lực thi triển, có một loại tử cũng không muốn để cho Vân Dương đến gần ma thụ quyết tâm. Thiên Sơn đỉnh chóp ma trận sắp thành, thiên trong núi ma thụ nhanh chóng sinh trưởng, Vân Dương nhất thời lầm vào cảnh lưỡng nan. Cùng nhất thế gian, nổ vang rung trời tự Trường An thành ngoại hướng tây nam chuyển tới, Vân Dương, Vân Trần, Lục Vô Phong ba người ánh mắt đồng thời biến đổi. Bọn họ cũng biết rõ, đó là mạnh mẽ phong thần cũng di tích thật sự nơi vị trí. Ở ma thụ dị lực thêm được bên dưới, U Phong ma huy bùng nổ, kinh động thiên địa, lực lượng trong nháy mắt tăng lên một thành, từ từ địa quân lấy Vân Dương. Chỉ thấy Vân Dương hiên lông mi dương lên, tựa như thánh nhân xuống trần, hàn phong kinh hiện, hắn nắm nho môn thanh kiếm, chợt mênh mông vô cùng chi chiêu, khi ép thiên địa mà tới. U Phong trong lòng biết chiêu này không thể địch lại được, thể nội ma khí bùng nổ, ma tộc thần thông như thế, quay lại thân, nhưng thấy quanh mình bữa thành một bức hắc bạch hình ảnh. Ở nơi này thế giới hắc bạch bên trong, Vân Dương kiếm chiêu uy năng bữa yếu hai phần, cực đoan đánh vào sau đó, U Phong miệng phun máu tươi, nhưng là không bị thương căn nguyên. Mắt thấy ma trận sắp thành, trước mắt cường địch một thời ba khắc khó mà đánh bại, Vân Dương lúc này quyết định trước đám đông đưa Ly Thiên Sơn. Thoáng chốc, nho môn thánh kiếm ngưng thanh quang, thanh diệu phong quang diệu thế, trận hóa ngàn thoan phi lưu, đem quanh mình thế giới hắc bạch điểm phá. Sơ sát tiêu điều thu ý bên trong, trong thiên địa chợt tới gió xuân, Thiên Sơn trong phạm vi tất cả mọi người đều cảm giác một cổ ấm áp, những người khác không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, chỉ có Vân Trần biết rõ, Vân Dương đã thi triển ra hắn thần thông. Gió xuân ôn hòa đem Thiên Sơn trong phạm vi người sở hữu thổi lên, em ái đưa bọn họ đưa Ly Thiên Sơn phạm vi, Vân Trần cùng Lục Vô Phong một đường đưa, tránh cho nửa đường ngoài ý. Khi mọi người gần sắp rời đi Thiên Sơn phạm vi lúc, ma trận tuấn thành, màu đen ma tường nô lên, chỉ lát nữa là phải nối thành một mảnh, đem người sở hữu vây khốn Thiên Sơn. Bất ngờ, nho môn thánh kiếm long lánh, thanh thánh kiếm tức vượt qua U Phong trở ngại, xông thẳng ma tường đi. Kiếm khí đánh vào ma tường, hai người nhất thời giằng co, Lục Vô Phong thấy vậy tung bay lên, phong vân đoạn chợt hiện trong tay, ngay sau đó, Tịnh Thế Thiên Phong thủ hiện. Hách thấy một cái thiên địa thanh kiếm, tựa như vì tịnh hóa trần thế tới, nộ đằng hoàn vũ trên. Vân Dương nhìn thấy chiêu này sau đó cố ý tương trợ, điều động thanh thánh kiếm tức không có vào Tịnh Thế Thiên Phong, Lục Vô Phong một chiêu này nhất thời có hắn ở cảnh giới này không cách nào thi triển ra uy năng. Tẩy chân thế kiếm, kẹp theo nho môn thánh kiếm khí, nhất cử đánh ma tường, ở ma trên tường đánh ra một cái vết rách. Gió xuân hồi sinh, mọi người đi qua kẽ hở rời đi Thiên Sơn phạm vi, Vân Trần quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vân Dương khẽ lắc đầu. Vân Trần trong nháy mắt biết rõ ý hắn, cắn răng một cái, liền cùng Lục Vô Phong cùng bay ra kẽ hở, rời đi Thiên Sơn phạm vi. Sau khi bọn hắn rời đi, ma trên tường kẽ hở dần dần tu bổ, Vân Dương cùng U Phong một mình Thiên Sơn ma trận, một trận không cho người ngoài biết kinh thế cuộc chiến, lôi đình hồi sinh. Bị Vân Dương dùng thần thông đưa ra Thiên Sơn Vĩnh Lạc Thiên Tử Lý Thần Giật tuy cảm kinh hãi, nhưng là không hốt hoảng chút nào, lập tức đều đâu vào đấy hạ lệnh, mệnh thần vũ quân hộ tống mọi người trở về thành. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện bên cạnh Lý Thần Giật, bọn họ là hoàng gia cung phụng, đều vì người tu tiên. Thiên Sơn săn bắn mùa thu có Vân Dương ở bên cạnh, Lý Thần Giật liền mệnh bọn họ lưu thủ hoàng thành, phát hiện Thiên Sơn có biến bọn họ ở Lý Thần Giật rời đi Thiên Sơn phạm vi sau đó liền cảm ứng được khí tức của hắn, lập tức chạy tới bên người. Vân thiếu môn chủ, chúng ta phương mới nhìn thấy có người đang ở tấn công Nho Môn, thánh thượng có chúng ta bảo vệ, ngươi chính là mau sớm chạy về Nho Môn đi. Một người trong đó nói với Vân Trần. Vân Trần nhìn một chút Lý Thần Giật, Lý Thần Giật khẽ bước cảm, để cho hắn tự làm quyết định. Vân Trần lập tức phóng lên cao, thẳng hướng Nho Môn đi, Lục Vô Phong cũng là hóa thành một vệt sáng, cùng hắn đi sóng vai. Lúc sắp đến gần Nho Môn lúc, Lục Vô Phong mở miệng nói, Vân huynh, mạnh mẽ phong thần cũng di tích cũng buộc phát đại chiến, ta trước chạy tới bên kia, ngươi trước cùng phó môn chủ đồng thời giải quyết Nho Môn nguy hiểm sau đó mới chạy tới. Vân Trần gật đầu một cái, nói, được, sau này mạnh mẽ phong thần cũng thấy. Hai người chia nhau hành động, Vân Trần bay về phía Nho Môn, Lục Vô Phong bay về phía mạnh mẽ phong thần cũng. Nửa đường, Bạch Ảnh nhất tránh, Tiểu Bạch nhảy ngồi vào Lục Vô Phong trên đầu, nói, những người này thật đúng là dốc hết vốn liếng rồi. Chương 177, Cảnh Phong Thần Đô. Cảnh Phong Thần Đô phong vân thay đổi, bao gồm U Đô cùng với Bách Độc Môn lợi tổ chức ở bên trong Tà Ma Ngoại Đạo cùng canh dự ở Cảnh Phong Thần Đô bên ngoài Nho Môn người lôi đỉnh lên cạnh tranh. Ở hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ cường giả sau khi xuất hiện, Nho Môn người rơi vào hạ phòng, không cách nào cố thủ phong ấn. Sau đó, thừa dịp Lý Thần giật rời đi Trường An thành lúc, này một đám Tà Ma Ngoại Đạo liên thủ giải trừ Vân Dương bảy phong ấn, nhất thời kịch biến nảy sinh, yên lặng như cũ Cảnh Phong Thần Đô nhô lên, lại xuất hiện ngày xưa phong mang. Nguy cơ lúc, Nho Môn dốc lòng tu học, không hỏi thế sự đã lâu hai vị vũ hóa cảnh trưởng lao rời đi chư hiền lầu, đích thân đến Cảnh Phong Thần Đô bên ngoài, cản lại kia hai gã vũ hóa cảnh ma đạo tu giả, khiến cho bọn hắn không thể đại khai sát giới. Bốn người bùng nổ đại chiến, kinh thiên lực lượng cuốn bốn phía, cuối cùng lại bị nhô lên Cảnh Phong Thần Đô hấp thu. Ngay sau đó, bốn người bọn họ liền bị thần kỳ lực lượng kéo vào rồi Cảnh Phong Thần Đô bên trong, đến đây còn vô động tĩnh. Đây là Lục Vô Phong từ Cảnh Phong Thần Đô bên ngoài Nho Môn chi trong dân cư được biết tin tức, đây cũng chính là Tiểu Bạch nói những tà ma đó ngoại đạo bỏ ra rất lớn vốn liếng ý tứ. Nhìn trước mắt khí thế khoáng đạt lại mang theo mấy phần quỷ dị Cảnh Phong Thần Đô, Lục Vô Phong nhíu lại hai hàng lông mày. Lại xuất hiện phong mang Cảnh Phong Thần Đô, ở Trường An thành ngoại hướng tây nam chiếm cứ cùng diện tích lớn, vốn là địa hình đã gặp dị lực phá hư, con đường, sơn lâm, con sông đợi cũng không còn tồn tại, chỉ có Cảnh Phong Thần Đô kiến trúc cao vút trước mắt. Trong đó nổi bật nhất chính là Cảnh Phong Thần Đô trung tâm nhất kiến trúc, đó là một tòa lầu cao, hình dáng như kiếm, khí thế kinh thiên, cho dù tại phía xa Cảnh Phong Thần Đô bên ngoài, Lục Vô Phong cũng có thể cảm giác được một cổ kinh khủng kiếm ý đang từ trung phát ra tới. Vốn là rất muốn tiến vào Cảnh Phong Thần Đô xem một chút, Lục Vô Phong khi biết có bốn gã vũ hóa cảnh cường giả bị hút vào Cảnh Phong Thần Đô đến bây giờ không có động tĩnh tin tức sau đó cũng là nhất thời gặp khó khăn, không biết nên không nên tiến vào bên trong. Tiểu Bạch không có cho Lục Vô Phong bất kỳ đề nghị, nó nói nếu là Lục Vô Phong tiến vào Cảnh Phong Thần Đô, nó liền cũng vào xem một chút, nếu là Lục Vô Phong không muốn đi vào, nó liền cũng liền ở bên ngoài xem cuộc vui, lúc này nó chính ở một bên rong ruổi. Ngay tại Lục Vô Phong cân nhắc lúc, Vân Trần từ trên trời hạ xuống, vững vàng rơi vào bên cạnh hắn. Ngươi nhanh như vậy đã tới rồi, Nho Môn không việc gì? Lục Vô Phong hơi cảm kinh ngạc. Vân Trần khẽ gật đầu, nói, tấn công Nho Môn chỉ là một ít cảnh giới nhỏ ma đạo tu giả, hẳn là dùng để hấp dẫn hỏa lực, Tuyết Di đã dẫn người đem chân áp. Nghe vậy, Lục Vô Phong đối với mấy cái này tà ma ngoại đạo có nhận biết sâu hơn, bọn họ lại còn biết sử dụng con chốt thí chiến thuật, quả thật không ngu. Sau đó, trải qua Vân Trần hỏi Cảnh Phong Thần Đô bên ngoài Nho Môn người, hai người biết được, bộ phận tà ma ngoại đạo đã bị Nho Môn cường giả chém chết, còn có bộ phận tà ma ngoại đạo chính là thừa dịp loạn tiến vào Cảnh Phong Thần Đô. Cảnh Phong Thần Đô có ngăn cách trong ngoài khả năng, ở Cảnh Phong Thần Đô bên ngoài không cách nào dùng thần thức dò thám biết trong đó tình huống, chỉ có vào bên trong xem một chút, cũng có một chút Nho Môn người hoặc là chủ động hoặc là bị động tiến vào trong đó. Vân Trần suy nghĩ một chút, nói, các ngươi thủ tại chỗ này tạm thời điểm không có tác dụng gì, thông báo mọi người, không nên tùy tiện tiến vào Cảnh Phong Thần Đô, đi trước quay về Nho Môn, đem nơi đây tin tức báo cho biết phó môn chủ, nên chữa thương, nên nghỉ ngơi một chút, sau đó, hết thảy nghe theo phó môn chủ an bài. Canh giữ ở Cảnh Phong Thần Đô bên ngoài Nho Môn người lĩnh mệnh rời đi, Vân Trần nhìn về phía trước cao vút Cảnh Phong Thần Đô, nói, Lục huynh, ngươi có tính toán gì không? Lục Vô Phong làm sơ suy tư, nói, Cảnh Phong Thần Đô bên ngoài chiến sự đã xong, bây giờ còn thừa lại tà ma ngoại đạo đều đã tiến vào bên trong, nếu là trong đó ma binh bị bọn họ được, Trường An thành sợ gặp kiếp nạn, ta dự định vào bên trong xem một chút, làm hết sức ngăn cản bọn họ hành động. Nghe vậy, Vân Trần cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta liền liệu mình theo quân tử, cùng Lục huynh cùng sông này Cảnh Phong Thần Đô. Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, vậy liền cùng đi đi. Ở một bên rong rổi nghe vậy, Tiểu Bạch chính là nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy tới Lục Vô Phong trên đầu, chuẩn bị cùng hai người cùng tiến vào Cảnh Phong Thần Đô. Trong đó cường giả đông đảo, không thiếu hóa thần cảnh, nộ đạo cảnh tồn tại, muôn vàn cẩn thận. Vân Trần nhắc nhở. Lục Vô Phong nhíu mày, nói, ta nhưng là ở một người trong đó thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ chết qua một lần, biết rõ đem chỗ lợi hại. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cùng bước tiến vào Cảnh Phong Thần Đô bên trong. Vừa mới bước lên Cảnh Phong Thần Đô mặt đất, kỳ dị pháp trận liền ở Lục Vô Phong cùng Vân Trần dưới chân sinh thành, không gian chi lực chuyển động, trong kiếp sợ, pháp trận phát động, hai người phân biệt bị truyền đến Cảnh Phong Thần Đô bên trong bất đồng địa phương. Đương nhiên, Tiểu Bạch cũng bị truyền đến địa phương khác, không cùng hai người chung một chỗ. Lục Vô Phong thử dùng thần thức truyền âm liên lạc Vân Trần hoặc là Tiểu Bạch, lại phát hiện ở Cảnh Phong Thần Đô bên trong không cách nào đem thần thức truyền âm truyền ra ngoài, thần thức có thể dò xét phạm vi cũng đại phúc độ hạ xuống. Ở thần thức có thể dò xét phạm vi, Lục Vô Phong cũng không có phát hiện Vân Trần cự cùng Tiểu Bạch, nhưng là phát hiện hai gã kim đan cảnh ma đạo tu giả, bọn họ đang hướng Cảnh Phong Thần Đô chính giữa tâm kiếm hình cao ốc tiến tới. Những thứ này tà ma ngoại đạo đối Cảnh Phong Thần Đô sớm có đi sâu vào điều tra, vì để cho Cảnh Phong Thần Đô lại xuất hiện cũng là làm đủ chuẩn bị, lúc này bọn họ đều tại hướng ở giữa nhất tâm kiếm hình cao ốc tiến tới, chứng minh trong đó nhất định có bọn họ cần đồ vật. Lục Vô Phong thậm chí cảm thấy, U Đô chiến tướng Ú Phong ở thiên trong núi mượn ma trận cùng ma thụ năng lực đánh với Vân Dương một trận, kỳ dụng ý chắc chỉ là kéo Vân Dương bước chân, mà không phải thật muốn cùng Vân Dương nhất quyết sinh tử. Dù sao, nếu muốn đánh chết Vân Dương đẳng cấp này cường giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. xem ra tiến vào cạnh phong thần đô sau đó cũng sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương, nhưng cuối cùng mục tiêu thật giống như cũng giống nhau. Lục Vô Phong dương mắt nhìn về phía cạnh phong thần đô chính giữa tâm kiếm hình cao ốc, cảm giác có một loại trước đây chưa từng thấy khí tức đang từ trung phát ra tới. Vì do bọn họ ý đồ, Lục Vô Phong thi triển tiềm ẩn đại pháp, lặng yên không một tiếng động đến gần một tên kim đan cảnh ma đạo tu giả. Đây là nhìn một cái hết sức yếu ớt lão đầu, nhưng Lục Vô Phong rất rõ ràng đây chỉ là biểu tượng, nếu thật để cho hắn động thủ, tuyệt đối tương đương hung ác. Lục Vô Phong trong tay phong vân đoạn, chớp mắt thoáng hiện, trực tiếp đâm rách lão đầu khí hải, sau đó một cước đem đạp ngã, trực tiếp giẫm đạp trên đất, nói: "Không nên kêu kêu, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, biểu hiện tốt lời nói, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Lão đầu phát hiện Lục Vô Phong chỉ có kết đan cảnh tu vi, cho dù khí hải gặp phá cũng không sợ hãi, trong bụng đưa ngang một cái, nằm trên đất nhấc trưởng đánh phía Lục Vô Phong. Lục Vô Phong không nói một lời, mắt lạnh chiếu một cái, kiếm quang chợt lóe, lão đầu cánh tay phải liền đã bị chém đứt. Đại đa số người tu tiên so với phàm nhân càng sợ chết, này lão đầu cũng thuộc về kia đại đa số. Hắn phát hiện Lục Vô Phong thực lực tuyệt đối không chỉ kết đan cảnh, lập tức kinh hoàng gật gật đầu. Lục Vô Phong lạnh giọng hỏi cạnh phong thần đô trung tâm kiếm kia hình cao ốc là địa phương nào, ngươi vì sao phải hướng nơi đó đi? Phong Vân bưng mũi kiếm đến ở đã gãy một cánh tay lão đầu nơi mi tâm, lão đầu không dám giấu giếm, lập tức trở về nói, đó là cạnh phong thần đô kiếm lầu, cũng là tàng binh nơi, ngày xưa cạnh phong thần đô luận võ, người thua vũ khí sẽ trở thành người thắng chiến lợi phẩm, phần lớn người thắng cũng sẽ đem chiến lợi phẩm bỏ vào kiếm lầu, ta chỉ là nghe theo trưởng môn an bài đi kiếm lầu, muốn đoạt lấy vũ khí gì tạm thời không biết được. Các ngươi lại có bao nhiêu người tiến vào cạnh phong thần đô rồi hả? Phân biệt đến từ môn phái nào? Lục Vô Phong tiếp tục hỏi. Cụ thể bao nhiêu người ta cũng biết rõ, chỉ có thể nói có chừng hơn 100 người, phân biệt đến từ Bách Độc Môn, Huyết Nha Đạo, Tồi Tâm Phái, Địa Ngục Phủ, Tà Nguyệt Điện, Thực Hồn Sơn, Vô Thường cùng các loại, dĩ nhiên, còn có chuyện này người đề xuất, U Đô. Lao đầu biết gì nói đấy, rất sợ Lục Vô Phong một kiếm chấm dứt chính mình. Để cho cạnh phong thần đô lại xuất hiện là U Đô phát động. Lục Vô Phong cặp mắt híp lại. Chính là, các môn phái ta không biết rõ. Nhưng ta Thực Hồn Sơn trước quả thật không rõ ràng cạnh phong thần đô chuyện, là U Đô người đích thân tìm đến tựa đem tình hình rõ ràng cùng kế hoạch nói cho chúng ta biết. Cảm thụ tử vong uy hiếp lao đầu không chút nào giấu giếm, có thể nói là tương đương biết điều. Kế hoạch gì? Lục Vô Phong không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt trọng điểm. Lao đầu lần này bất đắc dĩ nói, ta đây liền không biết, hắn lúc ấy là cùng trưởng môn thương lượng. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói cách khác, ngươi biết rõ chỉ có những thứ này. Lao đầu lập tức gật đầu, trả lời, những thứ này chính là ta thật sự biết rõ toàn bộ, nửa câu nói láo cũng không có. Ngươi ngược lại vẫn đoán biết điều. Lục Vô Phong buông lỏng đi lên chân hắn. Lão đầu lập tức từ dưới đất xoay mình nhảy lên, sau đó dò xét hỏi vị này tiểu ca, ta có thể đi được chưa? Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, có thể. Lão đầu xoay người nhấc chân liền chạy, đồng thời trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm tàn, hắn từ trong ngực lấy ra một mảnh ngọc giản, chuẩn bị đem chấn vỡ. Nhưng mà, Lục Vô Phong mắt củ ẹ sợ cu nhanh hơn, lôi đình nhất kiếm, không chút lưu tình, lão đầu bay lên thật cao, đổ máu thật bộ. Lục Vô Phong bất đắc dĩ thở dài, nói, thả ngươi con đường sống ngươi không đi. Hết lần này tới lần khác phải đi hoàng tuyển bản tin. Ngay sau đó, Lục Vô Phong lại xoay người nhìn về phía cạnh phong thần đô trung tâm nhất, kiếm lầu. Dựa theo Thực Hồn Sơn lão đầu nói, kiếm trong lầu giấu có thật nhiều vũ khí, đều là ngày xưa cạnh phong thần đô luận võ người thua vũ khí. Cũng không biết kiếm kia trong lầu rốt cuộc có nhiều chút cái gì thần binh lợi khí, cùng trong tay của ta thần kiếm so sánh thì như thế nào. Lục Vô Phong nhìn phía xa kiếm lầu lẩm bẩm. Hắn vừa dứt lời, trong tay phong vân đoạn liền không khỏi chính mình chấn động, cuối cùng lại là mình nâng lên thân kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào kiếm lầu. Đây là hết sức kỳ quái cảnh tượng. Phong Vân Đoạn giống như là nghe được Lục Vô Phong nói chuyện sau đó muốn chứng minh chính mình một dạng so với Lục Vô Phong càng khẩn cấp muốn đi trước kiếm lầu. Cái này làm cho Lục Vô Phong cảm thấy có chút giật mình, hắn đã từng nghiên cứu qua hồi lâu, không có phát hiện Phong Vân Đoạn bên trong có kiếm linh tồn tại, nhưng giờ phút này Phong Vân Đoạn biểu hiện để cho hắn có bắt đầu hoài nghi có phải hay không là chính mình cảnh giới không đủ, không cách nào tìm được Phong Vân Đoạn bên trong kiếm linh. Ngươi nếu là có kiếm linh, ngươi liền lại dao động một cái. Lục Vô Phong nhìn trong tay Phong Vân Đoạn nói. Phong Vân Đoạn lại không phản ứng. Lục Vô Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đem thu hồi. Sau đó bước hướng kiếm lầu đi. Chương 178, Thần Đô Cựu Ảnh. Cạnh phong thần đô, quỷ dị phi phàm, ở chỗ này ngoại trừ thần thức có thể dò xét phạm vi kém xa ngoại giới bên ngoài, lại vẫn không cách nào phi hành. Đối với lần này cảm thấy thập phần mê muội Lục Vô Phong ở một khối trên tấm bia đá tìm được mà hắn cần câu trả lời, thạch bi nóc có khắc ba chữ, lệnh cấm bay. Cạnh phong thần đô lệnh cấm bay nói, ở cạnh phong thần đô bên trong, chỉ có đăng tiên cảnh cường giả mới có thể tự do phi hành, đăng tiên bên dưới, tất cả bị hạn chế. Thời gian dài đi qua, cạnh phong thần đô bên trong cấm bay lệnh cư nhưng còn có hiệu quả, này lệnh Lục Vô Phong tương đương khiếp sợ, hắn rất muốn biết rõ này lệnh cấm bay rốt cuộc là nhân vật nào lập được. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đi bộ đi kiếm lầu lúc, một đạo bóng người hắt hiện, hắn vội xuống tới, một thân quỷ dị ma tức cuộn, nội trưởng mang sát, uy hiếp Lục Vô Phong. Đây là Lục Vô Phong ở Nam Thành nhà cũ phụ cận phát hiện một trong hai người kia, Lục Tiểu Mập Mạp đã bị hắn đập nát thiên linh thân tử đạo tiêu, người này đó là kia vóc người cùng tướng mạo cũng hơi nam tử bình thường. Lục Vô Phong rất rõ ràng hắn là vì báo thù tới, lấy trưởng tiếp trưởng, không hề bị lay động. Thực lực của ngươi không chỉ kết đăng cảnh, thế nhưng vừa có thể kéo dài bao lâu đây? Vóc người cùng tướng mạo đều là hết sức bình thường nam tử mượn lực rút ra lui, ở phía xa lần nữa tụ lực, chuẩn bị phát động càng cường hãn hơn linh kỹ. hắn cho là Lục Vô Phong có thể đủ nguyên anh cảnh chiến lược tiếp chính mình mới vừa rồi một trường kia chẳng qua chỉ là trong thời gian ngắn hiệu quả, đợi đến thời gian lâu dài chính mình sẽ gặp hạ xuống đến chân thực kết đan cảnh thực lực. Lục Vô Phong lạnh lẽo mà coi, nói, hãy xưng tên ra, hôm nay ta không nghĩ chém hạng người vô danh. Nam tử nghe được câu này thiếu chút nữa giận đến cắt đứt vào chiều, cắn răng nói, Vô Thường Cung, Trương Vĩ. Nghe vậy, Lục Vô Phong suýt nữa không khỏi tức cười, hắn không nghĩ tới trước mắt nam tử không chỉ là vóc người cùng tướng mạo hết sức bình thường, ngay cả tên cũng là hết sức bình thường. Ta đây liền đưa ngươi đi dưới Cựu Tuyển cùng người kia tốt huynh đệ gặp nhau đi. Lục Vô Phong đặng bước đạp một cái, một trưởng dương ai. Cường chiêu đánh vào, hai người nhất thời đánh dây dưa khó khăn đừng có mơ. Tâm hệ thù cũ, Trương Vĩ ra chiêu thế trầm lực mãnh, tắt nhấp đồ, từng chiêu thức, một đòn càng hơn một đòn. Khổ chiến như lâu, hắn rốt cuộc phát hiện Lục Vô Phong chiến lực không thấy chút nào yếu dần, thậm chí từ đầu đến cuối không có cầm suất toàn lực, hắn đảo mắt nhìn một phía, tựa như là chuẩn bị chờ cơ hội thoát đi. Lục Vô Phong tự nhiên không thể thả hắn rời đi, Huyền Thiên Vũ Quyết chi chiêu lại xuất hiện, Chí Cao Võ Đạo chi chiêu tùy ý tự nhiên, Trương Vĩ cảm giác áp lực càng ngày càng lớn, nhất thời không cách nào tìm được thoát đi cơ hội. Chỉ nghe nhất thanh trầm hát, nhất thời tà năng tràn ngập bốn phía, cuồn cuộn mây đen ngưng tụ đến, trong đó có đạo đạo quỷ ảnh lén lút, một cổ mê hoặc tâm thần con người dị lực, chính đang từ từ ăn mòn Lục Vô Phong tinh thần. Trương Vĩ đồng thời sử dụng ra Kim Đan cảnh thần thông cùng cụ linh cảnh dị năng, dự định nhờ vào đó vây khốn Lục Vô Phong, để cho mình có chạy trốn cơ hội. Nhưng mà, hắn cũng không biết rõ Lục Vô Phong nắm giữ Minh Kính Chỉ Thủy loại này thường trú trạng thái, hắn cụ linh cảnh dị năng cũng không đối Lục Vô Phong tinh thần tạo thành ảnh hưởng gì, đem Kim Đan cảnh thần thông sáng tạo ra quỷ ảnh cũng không có thể ngăn cản Lục Vô Phong bước chân, chỉ thấy Lục Vô Phong bước ra một bước, bóng người thoáng hiện đến Trương Vĩ sau lưng, theo gần đó là một đòn mãnh liệt. Hạo tinh thần sức lực vào cơ thể, Trương Vĩ mỗi một cái cốt cũng gãy lìa, hắn không cách nào nữa chống đỡ thân thể của mình. Trực tiếp sủi lơ ngã xuống, ở điểm cuối cuộc đời, hắn nhìn thấy Lục Vô Phong trong tay chợt hiện lanh phong. Đem Trương Vĩ chém chết sau đó, Lục Vô Phong bắt đầu mẩy mỏ trên người hắn có cái gì không đáng giá lưu lại pháp khí các loại vật phẩm. Hắn ở Trương Vĩ trên tay phát hiện một cái chữ vật giới chỉ, khi hắn rót vào linh khí đem chữ vật giới chỉ mở ra, thấy trong đó vật phẩm sau đó hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nói, ngươi thế nào nghèo như vậy hả? Trương Vĩ trong nhẫn chữ vật, linh thạch không có bao nhiêu coi như xong rồi, thậm chí ngay cả một món da dáng pháp khí cũng không có, Lục Vô Phong đối với lần này cảm thấy thập phần tiếc nuối. Nhưng hắn vẫn đem điều này chữ vật giới chỉ thu vào, hắn dự định đem bên trong pháp khí dùng làm tài liệu luyện khí. Lại đi về phía trước một khoảng cách sau đó, Lục Vô Phong đi tới một cái dưới đài cao, một bên thạch bi có khắc luận kiếm thai ba chữ. Rất rõ ràng, phía trước đài cao đó là Cạnh Phong Thần Đô luận kiếm thai. Căn cứ trên tấm bia đá giới thiệu, Lục Vô Phong biết, Cạnh Phong Thần Đô chúng có không ít tương tự đài cao, cũng lấy luận kiếm thai đặt tên, nhưng cũng không phải là chỉ có liền kiếm giả mới có thể leo lên luận kiếm thai thử một lần phong mang, sử dụng bất kỳ vũ khí nào người tu tiên cũng có thể ở luận kiếm thai bên trên phân cao thấp. Tỷ thí người thua yêu cầu đem vũ khí mình giao cho người thắng có thể lựa chọn mang đi hoặc là đem ở lại kiếm trong lầu. Lục Vô Phong không khỏi tha hồ tưởng tượng, năm xưa Cạnh Phong Thần Đô đỉnh thịnh lúc, mỗi tọa luận kiếm thai chúng quanh hẳn cũng có rất nhiều người trông mong xem cuộc chiến, hẳn là tương đương náo nhiệt cảnh tượng. Hắn nhấc chân đi lên luận kiếm thai, muốn đích thân cảm thụ một chút cái loại này bầu không khí. Khi hắn bước lên luận kiếm thai lúc, tại hắn đối diện, chợt hiện một đạo ngang ngược bóng người. Đó là một người vóc dáng khôi ngô anh vũ nam tử, mặt như lao tước, mày kiếm mắt sáng, vênh váo hung hăng. Không đợi Lục Vô Phong phản ứng kịp, chỉ thấy nam tử khôi ngô bóng người lấy ra một cây trường thương cắm trên mặt đất, sau đó hướng hắn khiêu khích vây vây tay. Lục Vô Phong không biết đây là tình huống gì, lập tức lấy ra Phong Vân Đoạn, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Nhưng vào lúc này, luận kiếm thai bên trên linh khí cổ động, càn khôn chấn động, bầu không khí chợt ép sát, Lục Vô Phong kinh nghi đang lúc, sau lưng chợt hiện cực kỳ một kiếm. Hắn vội vàng xoay người lại đón đỡ, tia đạo kiếm quang quả thật xuyên qua thân thể của hắn, thẳng hướng đối diện nam tử khôi ngô đi. Một kiếm này không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, đối diện nam tử khôi ngô không sợ hãi chút nào, nhấc trường vung lên, kiếm quang hóa thành gió cát, tiêu tan bốn phía. Sau đó, lãnh phong chợt tới, trong gió, nhưng thấy một tên thiếu niên kiếm giả chậm rãi bước lên luận kiếm thai, ở chung quanh thân thể hắn, cắt bay dương trần vô lượng, theo hắn kiếm chỉ huy động, những thứ kia cắt bay đúng là hóa thành vô số lợi kiếm, lấy ác liệt kiếm thế trực bức đối diện nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô lại ra tay nữa ngăn cản chiều, vẫn không có vận dụng cắm trên mặt đất trường thương, hạ uy kịch chấn, bay xa lợi kiếm hết hóa hư vô. Sau đó, tên kia nam tử khôi ngô ầm ĩ cười to, miệng phun kinh người chi ngữ, lại ban cho người bà chiều cơ hội. Nghe vậy, thiếu niên thần bí kiếm giả mắt rét một cái, nói, ba chiêu không thể bại ngươi, ta sở hành chu tại chỗ tự vận. Song phương mắt lạnh chiếu một cái, thiếu niên kiếm giả nhanh chóng ra chiêu, một thanh kim sắc bảo kiếm ra hiện trong tay hắn, này ác liệt một kiếm, lên tay dò xét, lại tới kỳ địch lấy yếu, cuối cùng công địch chỗ yếu, trong nháy mắt tam thức liên hoàn. Kiếm khí động thập phương, năm núi cao, xem nhẹ lông hồng. Huyền diệu một kiếm, để cho khinh thường không sử dụng vũ khí nam tử khôi ngô liền lùi lại thập bộ, suýt nữa rơi xuống luận kiếm thai. Một kiếm này tiêu chuẩn cao. Cho dù là nắm giữ phiêu miểu kiếm quyết cùng tự nhiên kiếm pháp bực này kiếm chiêu Lục Vô Phong cũng mặc cảm, đồng thời hắn cũng biết, hắn hiện tại sở chứng kiến cảnh tượng là rất xưa năm tháng trước đã từng phát sinh ở tòa này luận kiếm thai trước nhất trận tỷ thí. Không nói nhiều, tên là Sở Hành Chu thiếu niên kiếm giả khoái kiếm liền xứ, chiêu thứ hai ra lại, chỉ thấy hắn thân quay lại, một kiếm hoa phong, kiếm phong lưu chuyển, cuốn bát phương, khí thế bức người. Nam tử khôi ngô không khinh thường nữa, nhanh chóng rút lên cắm trên mặt đất trường thương, lăng nhanh tuyển dụng, thương như du long, chậm manh kích, nhưng công kích lại giống như đánh vào trong gió, không có chạm được bất kỳ tính thực chất tồn tại. Mấy chiêu đi qua, trong gió chợt tới vô ảnh kiếm, Sở Hành Chu lại triển lãm kinh người kiếm chiêu, tựa như long đẳng cửu thiên, huyền diệu cực kỳ. Một kiếm đi qua, nam tử khôi ngô lấy súng chọi xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng lạnh, trên người hắn khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh, Lục Vô Phong có thể thấy được, hắn sắp sử dụng ra một chiêu mạnh nhất. Lại xem thiếu niên đối diện kiếm giả Sở Hành Chu, chính là khẽ cười một tiếng, nói, tiếp theo đó là chiêu thứ ba, ngươi nhất định sa sút, ngươi du long thương ta sẽ bỏ vào kiếm lầu, nếu ngươi có năng lực chịu, 10 năm sau đó mới tới lấy. Và ngươi, nam tử khôi ngô toàn thương mà ra, thoáng chốc thiên địa đổi ngược, luận kiếm thai từng khúc băng liệt, bốn phía bữa vùi lấp quỷ dị cảnh tượng. Thiếu niên kiếm giả Sở Hành Chu hồn nhiên không sợ, kim kiếm chói mắt, nghiêm nghị đánh ra. Kiếm đối thương, phong mang tất tranh, thần quang đại diệu, chợt mà vào mắt bạc trắng. Một mảnh trắng xóa cảnh tượng sau khi biến mất, luận kiếm thai bên trên hai bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Lục Vô Phong cũng không nhìn thấy trận chiến này cuối cùng kết cục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa kiếm lầu, tâm nghĩ có thể chỉ có tiến vào bên trong mới có thể biết rõ trận chiến này kết cục, bởi vì Sở Hành Chu nói hắn thủ thắng sau sẽ đem Khôi Ngô nam tử Du Long Thương bỏ vào kiếm lầu, nghĩ đến kia nam tử Khôi Ngô chắc cũng là như thế, hắn như thủ thắng, Sở Hành Chu trong tay kim sắc bảo kiếm cũng sẽ bị bỏ vào kiếm trong lầu. Cái này làm cho Lục Vô Phong đối cạnh Phong Thần Đô trung tâm kiếm lầu càng phát ra cảm thấy hứng thú, hắn không lưu lại nữa, lập tức nhanh chóng hướng kiếm lầu đi. Đương nhiên, ở phía trước vào trong quá trình, hắn một mực cảnh giác bốn phía, bởi vì không biết rõ lúc nào sẽ nhảy ra những tà ma đó ngoại đạo. Vừa nghĩ tới kia cho mình một trưởng nữ tử, Lục Vô Phong liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lại hy vọng chính mình không muốn lần nữa gặp nàng, bởi vì hắn hiện tại thật không phải kia danh nữ tử đối thủ. Đi đến gần sau nửa giờ, Lục Vô Phong đột nhiên phát hiện một người quen cũ, chính là ở Độc Long Triệu bên trong đã từng quen biết đạo hắc ảnh kia, lúc này nàng đang cùng nhân giao thủ. Lục Vô Phong đáp lời cảm thấy hiếu kỳ, liền thi triển tiềm ẩn đại pháp đi tới một tòa tháp cao trên, ở đỉnh tháp quan sát bọn họ. Cùng nàng đối chiến là một cái đàn ông gầy nhom, song phương giao thủ đang lúc, hắn vẻ mặt dâm tà mà nhìn nàng, nói, không nghĩ tới Bách Độc Môn môn chủ nữ nhi lại sống như vậy mê người, bây giờ Bách Độc Môn nhân cũng không ở bên người ngươi, ta liền đem ngươi tiền dâm hậu sát cũng sẽ không có người biết được. Nghe vậy, Lục Vô Phong rốt cuộc biết, nguyên lai nàng là Bách Độc Môn môn chủ nữ nhi, khó trách lúc ấy ở Độc Long Triệu trong cung điện dưới lòng đất Bách Độc Môn đệ tử rừng sâu đang làm quyết định trước còn phải cùng nàng hiệp thương. Có lẽ bởi vì vốn là tà ma ngoại đạo, nàng thân là Bách Độc Môn môn chủ nữ nhi, đã thấy rất nhiều đàn ông gầy nhom người như vậy, đối lời hắn cũng không có bao nhiêu phản ứng, xuất thủ không thấy chút nào hốt hoảng. Ngươi này tiểu nữ ngược lại là ổn được, ta có chút không muốn giết ngươi, dứt khoát đưa ngươi bắt, để cho ngươi hảo hảo thể hội một chút cá nước thân mật vui vẻ, tiêu giao khoái hoạt đến bọn họ làm xong việc sau đó mới nói. Đàn ông gầy nhom nhìn Bách Độc Môn môn chủ nữ nhi liếm môi một cái, ánh mắt càng phát hỏa nhiệt. Chương 179, xuất thủ cứu rút. Tháp cao trên, Lục Vô Phong cùng chung quanh cảnh sát hòa làm một thể, đang âm thầm quan sát đến Bách Độc Môn môn chủ con gái cùng kia đàn ông gầy nhom chiến đấu. Chỉ thấy Bách Độc Môn môn chủ con gái trên tay chợt hiện ngân châm, rối rít kích bắn đi, đàn ông gầy nhom không dám kinh thường, chống lên linh khí hộ thuẫn ngăn cản ngân châm, song phương các hiện tu vi, trong lúc nhất thời kịch chiến khó khăn đừng có mơ. Những ngân châm này có bôi kịch độc, nếu là bị một người trong đó đánh trúng, nhẹ thì thân thể xuất hiện dị trạng, nặng thì độc phát thân vong. Đàn ông gầy nhom tuy là ánh mắt dâm tà, nhưng cũng hết sức cẩn thận. Ở Bách Độc Môn môn chủ con gái lấy hơi đang lúc, đàn ông gầy nhom hội tụ âm tà ám năng, đem một thân tà lực chốt xuống với một cái cốt trên đao, cường hãn một đòn, nhất thời đem Bách Độc Môn môn chủ con gái đẩy lui mấy chục bước. Một kích này cũng để cho Bách Độc Môn môn chủ con gái chung quanh thân thể quấn quanh hắc khí hoàn toàn tiêu tan, lộ ra nàng hình dáng. Nàng người mặc màu đen bó sát người trang phục, có lồi có lõm thân thể đường cong hết sức rõ ràng, nàng tướng mạo tuy không phải đỉnh phong mỹ nữ, nhưng cũng không kém nhiều lắm, như tơ ánh mắt quyến rũ hàm chứa lạnh lùng hàn sương, có thể nói là trên mặt liền viết người lại chớ tới gần bốn chữ. Lục Vô Phong còn chứng kiến, nàng má trái có một khối rất rõ ràng màu đen đường vân, xem ra giống như là một đóa màu đen độc hoa, không biết là trời sinh bất hay lại là ngày hôm sau ngoại ý muốn sở trí. Bất quá kia cũng không có qua nhiều ảnh hưởng đến nàng toàn thể dung mạo, nghĩ đến là chính nàng hơi để ý, mới có thể cả ngày dùng màu đen linh khí bọc thân, không lọt hình dáng. Hai năm trước nhìn thấy Ngô tiểu thư hình dáng sau đó ta vẫn khó mà quên, bây giờ có cơ hội bắt sống Ngô tiểu thư cũng đem Ngô tiểu thư trở thành dưới quần đồ chơi, ta dĩ nhiên là sẽ nắm chặt. Đàn ông gầy nhom nhìn thấy Bách Độc Môn môn chủ con gái hình dáng sau đó ánh mắt càng nóng bỏng, trong lòng dục vọng hoàn toàn bùng nổ. Ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi đụng đến ta một sợi lông. Bách Độc Môn môn chủ con gái lạnh giọng trả lời. Đàn ông gầy nhom cười dâm đãng nói, Nô Nhược Yên a Nô Nhược Yên, nếu là ngươi cha hoặc là ngươi Bách Độc Môn cao thủ ở phụ cận đây, ta khẳng định không nói hai câu lập tức đi, nhưng chỉ có một mình ngươi ở chỗ này, kia liền không oán được ta, ai bảo ngươi như thế mê người đây. Ánh mắt của Nô Nhược Yên lạnh lùng, không nói nữa, đàn ông gầy nhom là tiếp tục cười nói, càng lạnh lẽo cô quạng nữ tử, chinh phục đứng lên càng có khoái cảm, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Dứt lời, Bách Độc Môn môn chủ con gái Nô Nhược Yên dưới chân phát sinh dị biến, ngàn vạn âm trầm quỷ thủ dưới đất chui lên, trực tiếp nắm nàng mắt cá chân, nàng tuy vận khí chém vụt, nhưng là chém chi vô tận. Nhưng nàng thân là Bách Độc Môn môn chủ con gái, như thế nào dễ dàng như vậy liền thúc thủ chịu trói. Chỉ thấy nàng răng môi khẽ mở, quát nhẹ lên tiếng, thoáng chốc, một đạo cự đại ma ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng, ở cái này ma ảnh chung quanh, nồng nặc độc khí vô lượng, chỗ đi qua, hết thảy đều đang nhanh chóng mục nát. Kinh ngạc đang lúc, đàn ông gầy nhom nói ra một chiêu này tên, đây là Ngô Nhược Yên Kim Đan cảnh thần thông, Bách Độc Chi Vương. Cự đại ma ảnh để cho Lục Vô Phong nhớ lại Trầm Nhược Hư Kim Đan cảnh thần thông, Tử Kim Tiên Vương, hai người có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, khác nhau ở chỗ Tử Kim Tiên Vương quang minh lẫm liệt, Bách Độc Chi Vương âm tà phi thường. Đàn ông gầy nhom gọi ra âm trầm quỷ thủ nhân Bách Độc Chi Vương ma tức toàn bộ mục nát, Ngô Nhược Yên cũng vì vậy được thoát khốn, nàng không giữ lại nữa, ngự sử Bách Độc Chi Vương sử dụng sát chiêu, nhấc trường đảo qua, đó là độc khí tàn phá. Đàn ông gầy nhom trong lòng biết không thể bị độc này tức dính vào, lập tức rút ra lui, đang né tránh giữa nhanh chóng suy nghĩ ứng đối phương pháp. Lục Vô Phong thân ở tháp cao trên, cũng cảm giác phía dưới độc khí hết sức kinh người, bất quá tốt ở trên người hắn có Bách Độc Bất Xâm trạng thái, đồng thời hắn cùng với Ngô Nhược Yên giữa khoảng cách cũng coi như an toàn, vì vậy cũng không có bị uy hiếp gì. Đàn ông gầy nhom né tránh hồi lâu sau, đột nhiên phát hiện Ngô Nhược Yên sau lưng Bách Độc Chi Vương khai mới dần dần hư hóa, hắn không khỏi toét miệng cười một tiếng, nói: "Không trách ngươi không có ngay từ đầu liền thi triển ngươi thần thông, nguyên lai ngươi căn cơ có vấn đề, không cách nào thời gian dài duy trì thần thông." Đang ở hiếu kỳ tại sao Ngô Nhược Yên Bách Độc Chi Vương duy cầm thời gian ngắn như thế, Lục Vô Phong nghe nói như vậy sau cũng trong nháy mắt biết rõ, bất kể là Kim Đan cảnh thần thông hay lại là cụ linh cảnh dị năng, đối với trúc cơ cảnh lúc đúc căn cơ cùng một nhịp thở. Căn cơ cường đạo, thần thông duy trì thời gian tự nhiên rất dài, tỉ như Trầm Nhược Hư, hắn Tử Kim Tiên Vương có thể duy trì rất lâu, Lục Vô Phong ban đầu chiến thắng hắn là như vậy đã tiêu hao hết toàn lực. Căn cơ yếu hơn nhân, thần thông duy trì thời gian liền tương đối ngắn, tỉ như này Bách Độc môn môn chủ con gái Ngô Nhược Yên. Bị đàn ông gầy nhom vạch trần tự thân nhược điểm sau đó, Ngô Nhược Yên cũng là vẻ mặt hơi trầm lại, sau đó liền nhíu chặt kia một đôi lông mày cài đen. Thấy nàng làm ra như phản ứng như vậy, đàn ông gầy nhom cười càng ngông cuồng, thật không dám giấu giếm, ta ngoại trừ muốn cùng ngươi hợp hoan bên ngoài, còn muốn từ trong miệng ngươi dò thám biết Bách Độc môn tham dự này cạnh Phong Thần Đô chuyện mục đích chân chính, như bây giờ ngươi liền thành thật khai báo, sau này ta sẽ đối với ngươi ôn nhu một chút. Vô sỉ. Ngô Nhược Yên lạnh lùng nói, đừng mơ tưởng từ ta trong miệng dò thám biết bất cứ tin tức gì. Ha ha ha, Ngô tiểu thư, tất cả mọi người không phải là cái gì người tốt, ngươi nói ta vô sỉ, khó tránh khỏi có chút quá làm kiêu chứ. Đàn ông gầy nhom dùng tràn đầy hài hước ánh mắt nhìn Ngô Nhược Yên, càng cười càng cuồng. Ngô Nhược Yên chưa có trở về lời nói của hắn, chỉ là hướng trên đất phun một bãi nước miếng để bày tỏ phỉ nhổ ý. Mà lúc này thân ở tháp cao trên Lục Vô Phong nghe được Bách Độc môn tham dự cạnh Phong Thần Đô chuyện tựa hồ có mục đích khác tin tức, sau đó cũng bắt đầu cân nhắc muốn không nên ra tay trợ giúp Ngô Nhược Yên, tốt từ trong miệng nàng dò một chút tin tức. Ngô Nhược Yên cùng đàn ông gầy nhom cuộc chiến lại rằng co hồi lâu sau, nàng thần thông rốt cuộc khó mà duy trì, to lớn Bách Độc Chi Vương ầm ầm giải tán. Thấy vậy, đàn ông gầy nhom quỷ dị cười một tiếng, lại triển lãm tự thân thần thông cùng dị năng, thoáng chốc, âm trầm quỷ thủ lại xuất hiện, tử sắc ma khí tràn đầy không, nhất thời thế cục nghịch chuyển, Ngô Nhược Yên bị khốn đốn quỷ thủ cùng tử sắc ma khí bên trong, lấy tự thân linh khí hộ thể, chật vật chống cự. Không lâu lắm, tử sắc ma khí đột phá nàng linh khí phòng vệ chui vào trong cơ thể nàng, nàng cảm giác mình nội tạng đang ở gặp tổn thương to lớn. Vì vậy nàng liền quyết định, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào đàn ông gầy nhom trong tay, tùy thời chuẩn bị tự mình kết thúc. Nhưng là, ở trước đó, nàng muốn thử một chút có thể hay không dùng cụ linh cảnh dị năng đánh chết đàn ông gầy nhom. Liên ở đàn ông gầy nhom bóng người tiến vào tử sắc ma khí tới gần chính mình trước, Ngô Nhược Yên lấy ra một cây chùy thủ vô cùng mau lẹ địa ở trên cánh tay mình vạch ra một vết thương, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, rồi sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng rung một cái, một tay máu tươi bựa hóa huyết vụ, đoàn đoàn quanh quẩn ở bên cạnh nàng. Lúc này, cũng không phát hiện nàng làm ra cử động như vậy, đàn ông gầy nhom đi tới nàng phụ cận, một tay lộ ra, thẳng hướng nàng ta đứng thẳng hai ngọn núi đi. Nhưng mà, tay hắn dò được trong huyết vụ lúc, lại như gần vào bùn lầy, càng lún càng sâu, khó mà đến gần Ngô Nhược Yên thân thể. Ngay sau đó, quỷ dị biến hóa phát sinh, huyết vụ ngưng tụ, hóa thành một cái huyết sắc côn trùng chui vào đàn ông gầy nhom cánh tay bên trong, hét thảm một tiếng giật mình, hắn tay trái ống tay áo trực tiếp bị hắn chấn vỡ, hắn tay trái chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đen, hiển nhiên là chúng kịch độc. Vì bảo vệ tính mạng, đàn ông gầy nhom không chút do dự, trực tiếp dùng cốt đao đem tay trái chặt đứt, phòng ngừa độc tính tiếp tục khuếch tán. Ngô Nhược Yên thấy vậy mặt lộ vẻ kinh hãi, nàng không nghĩ tới đàn ông gầy nhom càng như thế quả quyết, nàng lập tức thúc dục linh khí, muốn lần nữa thi triển cụ linh cảnh dị năng, nhưng cánh tay nàng bên trên vết thương chảy ra máu tựa hồ còn chưa đủ nhiều, tạm thời không cách nào nữa triển lãm dị năng. Cùng lúc đó, đàn ông gầy nhom chịu đựng cụt tay đau, đem cốt đao chợt cắm vào mặt đất, ngay sau đó liền ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Ngô Nhược Yên, tay phải có chảo, trực tiếp chộp tới Ngô Nhược Yên cổ họng. Kinh hồn một khắc, có kiếm tự trên trời tới, kiếm quang như thần long ói diễm, xé gió xé trời, mau không kịp nháy mắt. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một kiếm hạ xuống, đàn ông gầy nhom cánh tay trái cũng là sóng vai mà đứt. Lại vừa là hét thảm một tiếng giật mình, ở Ngô Nhược Yên cùng đàn ông gầy nhom khiếp sợ trong ánh mắt, Lục Vô Phong bóng người kinh hiện với giữa hai người. Ngươi là? Đàn ông gầy nhom lời nói chưa nói xong, liền gặp phải Lục Vô Phong lôi đỉnh một trường. Hung hôn trường kính, kinh thiên động địa, cho dù đàn ông gầy nhom giơ lên hai cánh tay đã đứt, Lục Vô Phong vẫn là hào không nương tay, Huyền Thiên Vũ quyết bên trong vang trời trưởng ra lại, một trưởng vô ở đàn ông gầy nhom trên lồng ngực. Vang trời trưởng mạnh mẽ quét sạch, đàn ông gầy nhom khó khăn thừa cự lực, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, liên tiếp đánh vỡ rất nhiều kiến trúc mới dừng lại. Gặp một trường này, hắn khí hải đã phá, một thân xương cũng không biết gãy lìa bao nhiêu, nhưng hắn vẫn đến hơi thở cuối cùng. Hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vô Phong, đập vào mắt cũng chỉ có một đạo kiếm quang. Kiếm quang thoáng qua, đàn ông gầy nhom liền lại vô ý thức, theo đầu rơi xuống đất, hắn này tội ác cả đời cũng viết xuống dấu chấm tròn. Đàn ông gầy nhom sau khi chết, vây khốn Ngô Nhược Yên âm trầm quỷ thần cùng tử sắc ma khí cũng trong nháy mắt biến mất, Lục Vô Phong thu lên phong vân đoạn đi tới trước mặt nàng, cười nói, lại gặp mặt. Ngô Nhược Yên cặp mắt híp lại, thâm vận linh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nàng không biết rõ Lục Vô Phong vì sao phải xuất thủ dựng cứu mình, nhưng hắn nàng biết rõ Lục Vô Phong cùng mình khẳng định không phải người cùng một đường. Lục Vô Phong lắc đầu một cái, nói, ta khuyên ngươi bỏ bớt, thương thế của ngươi được không nhẹ, hay lại là vội vàng chữa thương, nếu như ngươi phải ra tay, ta khẳng định cũng sẽ phản kích. Nói tới chỗ này, Lục Vô Phong nhớ lại trước ở Luận Kiếm Thai bên trên thấy qua hướng cảnh tượng, liền học thiếu niên kiếm giả Sở Hành Chu dáng vẻ nói, lấy ngươi trước mắt trạng thái, ba chiêu không thể bại ngươi, ta Lục Vô Phong tại chỗ tự vận. Nô Nhược Yên thấy hắn như thế tự tin, thật đúng là bị giật mình, suy tư nhiều lần sau cuối cùng than nhẹ một tiếng, tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Ở nàng chữa thương đang lúc, Lục Vô Phong đem đàn ông gầy nhom cắm trên mặt đất cốt đao nhổ lên nhìn một chút, phát hiện nó cũng không coi vào đâu bảo đao, liền trực tiếp đem ném tới một bên. Sau đó, hắn lại đi vòng vèo đàn ông gầy nhom không đầu thi thể nơi, giống nhau hắn chém chết Trương Vĩ sau đó, bắt đầu mầy mò đàn ông gầy nhom di vật. Tìm chỉ chốc lát sau hắn cũng không có phát hiện tại sao đồ vật, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại đi vòng vèo trước mặt Ngô Nhược Yên, tìm được đàn ông gầy nhom hai cái cổ tay. Ở đàn ông gầy nhom trên tay trái, hắn phát hiện một cái chiếc nhẫn màu tím. Ngay tại hắn đang muốn kiểm tra trong chiếc nhẫn có những thứ gì thời điểm, Ngô Nhược Yên đột nhiên mở miệng, các ngươi chính phái đệ tử cũng sẽ làm loại sự tình này sao? Chương 180, hai người đồng hành. Ngô Nhược Yên vấn đề, để cho Lục Vô Phong có một chút lúng túng, liên quan đến hắn cười hai tiếng, sau đó lại nghiêm trang trả lời, ta là nhất giới tán tu, vừa không phải danh môn chính phái, cũng không phải tà ma ngoại đạo, làm loại sự tình này rất bình thường. Ngô Nhược Yên cũng không phải rất tin tưởng Lục Vô Phong tán tu nói đến, nhưng nàng từ ở Độc Long Triệu lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vô Phong thời điểm trở đi liền vẫn không có nhận ra hắn công pháp linh kỹ năng chuyển từ môn phái nào, cũng vì vậy cũng không thể vọng có kết luận, liền nói, hắn là địa ngục phủ nhân, trên người hắn không thứ tốt gì. Lục Vô Phong nửa tin nửa ngờ nhìn một chút đàn ông gầy nhom chữ vật giới chỉ, phát động trong đó quả thật không thứ tốt gì, đại khái là cùng Trương Vĩ không sai biệt lắm trình độ, có thể dùng một cái nghèo tự khái quát. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Ngô Nhược Yên, nói, các ngươi ma đạo tu giả cũng nghèo như vậy sao? Nô Nhược Yên mặt không thay đổi trả lời, ta bách độc môn tự nhiên bất động. Nghe vậy Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, sau đó liền trên dưới quan sát Nô Nhược Yên đến, hành động này khiến cho Nô Như lông mày kẻ đen hơi nhíu, lạnh lùng nói, ta nhắc nhở ngươi, không nên đánh ta chủ ý. Ta nếu là muốn đánh chủ ý vào ngươi, mới vừa rồi liền không cứu ngươi rồi. Lục Vô Phong nhún vai một cái, sau đó liền ngồi vào một bên trên thềm đá, chờ đợi Nô Nhược Yên chữa thương xong. Một người chữa thương, một người tính toán, song phương cứ như vậy không nói gì nhau hồi lâu sau, Nô Nhược Yên rốt cuộc đem thể nội thương thế liệu phục hơn nữa. Nguyên lai ngươi là bách độc môn môn chủ nữ nhi, ở Độc Long Triều thời điểm nhiều có đắc tội, mong rằng Nô tiểu thư không muốn ghi hận. Lục Vô Phong thấy nàng chuyển thân đứng lên, cũng lập tức từ trên thềm đá đứng lên. Nô Nhược Yên mặt như hàn sương, nói: ngươi khi đó không phải nói ngươi gọi Trầm Nhược Hư sao? Thế nào mới vừa nói ba chiêu không thể bại ta, ngươi liền ngay tại chỗ tự vận thời điểm còn nói ngươi gọi Lục Vô Phong, rốt cuộc cái nào tên mới là thật? Lục Vô Phong tuét miệng cười một tiếng, nói: ngươi cho là thế nào? Hừ, bởi vì ngươi không có tuân thủ chúng ta ở trong cung điện dưới lòng đất nói điều kiện xong, hại cho chúng ta cùng Thành Châu thất đại môn phái huyết chiến hồi lâu, cuối cùng không có thể thành công triệu hoán cổ thần, số nợ này Tu La Minh đã sớm ghi tại trên đầu ngươi. Nô Nhược Yên thần sắc lạnh lùng đem Lục Vô Phong sau khi rời đi Độc Long Triệu đã phát sinh chuyện đơn giản khái quát xuống. Sau đó nàng rồi nói tiếp, sau đó Tu La Minh nhân điều tra, kêu Trầm Nhược Hư người tu tiên, chỉ có kia Đông Nguyên Tử Hư cung đệ tử, ngươi hiển nhiên không phải chân chính Trầm Nhược Hư, cho nên tên ngươi nhưng thật ra là Lục Vô Phong. Tu La Minh nhân đem không có thể thành công triệu hoán cổ thần số nợ này ghi tạc trên đầu mình. Đây đối với Lục Vô Phong mà nói ngược lại là một cái thập phần tin tức trọng yếu, hắn đối Ngô Nhược Yên gật đầu một cái, nói, thật không dám giấu giếm, ta quả thật đến từ Đông Nguyên, ban đầu vừa tới Nam Cương, nhất thời tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là mượn chức dùng Trầm Nhược Hư danh hiệu, về phần tên ta, đúng là Lục Vô Phong. Ngô Nhược Yên nhẹ nhàng nhắc tới Lục Vô Phong ba chữ, sau đó nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, nàng liền bước rời đi nơi đây. Lục Vô Phong lập tức đuổi theo kịp nàng bước chân, cười nói, ta cứu ngươi, ngươi cứ như vậy đi. Ngươi muốn thế nào? Ngô Nhược Yên mắt nhìn thẳng, vẫn nhìn chằm chằm vào cạnh Phong Thần Đô trung tâm kiếm lầu. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, nếu ta cứu ngươi, ngươi liền không nên đem ta tên thật tiết lộ cho Tu La Minh Nhân, như thế nào? Được, ngươi có thể rời đi. Nô Nhược Yên đáp ứng hắn điều kiện. Lục Vô Phong nhíu mày một cái, nói, thế nào cái này thì vội vã đuổi người đi rồi. Ngươi phải đi kiếm lầu, ta cũng phải đi kiếm lầu, không dường như đi. Không đợi Nô Nhược Yên mở miệng, hắn lại bổ sung, thương thế của ngươi còn chưa khỏe xuyên thấu qua, vạn nhất lại gặp mới vừa rồi loại người như vậy, khởi không phải cho không. Ta với ngươi cùng nhau đi tới kiếm lầu, có thể tốt hơn chiều ứng lẫn nhau. Nô Nhược Yên vốn muốn cự tuyệt Lục Vô Phong, nhưng nghĩ đến Lục Vô Phong lời muốn nói tình huống, liền lại đem sắp nói ra khỏi miệng lời nói nuốt trở vào, cuối cùng khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau đi tới kiếm lầu trên đường, Lục Vô Phong không ngừng thử từ Nô Nhược Yên trong miệng dò thám biết một ít tân tình báo, nhưng Nô Nhược Yên thập phần thông minh, năm lần bảy lượt khéo léo hóa giải Lục Vô Phong cho mình đặt bẫy. Bất quá, chung quy mà nói, Lục Vô Phong hay lại là có thu hoạch, hắn ít nhất biết Tu La Minh bây giờ đang bận xúc tích lực lượng chấn chỉnh là cờ trống, tạm thời không có dọn ra nhân thủ cùng thời gian đi tìm một chút đuổi giết hắn. Mà lúc này đang ở bên cạnh hắn Ngô Nhược Yên, cũng chỉ là làm Tu La Minh đại biểu một trong tới cạnh Phong Thần Đô tìm bọn hắn cần đồ vật, tạm thời không có đối địch với hắn dự định. Bất quá Ngô Nhược Yên cũng nói, chờ đến cạnh Phong Thần Đô chuyện chấm dứt sau đó, Tu La Minh hẳn liền sẽ phái người bắt tay tìm kiếm đuổi giết Lục Vô Phong, để cho hắn tự cầu đa phúc. Lục Vô Phong chính là nói đùa, Tu La Minh sẽ phái người nào tới truy sát ta? Có thể đem nhiệm vụ này giao cho ngươi sao? Ngô Nhược Yên trả lời, bất kể là nhiệm vụ gì, ta nhất định toàn lực ứng phó, không có chuyển viên cơ hội. Lục Vô Phong nhíu mày. Ngô Nhược Yên lắc đầu, không có. Lục Vô Phong đùi ngùi thở dài, nói, thực ra lời nói đừng bảo là được như thế tuyệt đối, vạn nhất ngươi yêu ta cơ chứ? Đến lúc đó đừng nói nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không toàn lực ứng phó, cho dù nhiệm vụ này không có giao cho ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ta. Ngô Nhược Yên lạnh lùng nhìn Lục Vô Phong liếc mắt, đối với hắn lời nói đùa chỉ đáp lại một chữ, cút. Cạnh Phong Thần Đô bên trong không thể phi hành, nhìn đặc biệt xa xôi kiếm lầu, trên thực tế cũng quả thật đặc biệt xa xôi. Càng đi cạnh Phong Thần Đô khu vực trung tâm đến gần, Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên liền càng cảm áp lực to lớn, cái này cũng đạo đưa bọn họ chân trình việc tới càng chậm, nhìn muốn đến kiếm lầu phòng trừng còn cần tốn trên 2 thời gian 3 ngày. Nay cạnh Phong Thần Đô lệnh cấm bay rốt cuộc là người nào bày, không để cho phi hành coi như xong rồi, càng đi trung tâm đi còn càng khó đi, này tâm nhãn cũng thật xấu. Lục Vô Phong đứng tại một cái lệnh cấm bay trước tấm bia đá nói, sau đó vừa tản nhẫn địa đạp lệnh cấm bay thạch bi mấy cái. Ngô Nhược Yên giống như liếc xi như thế nhìn hắn, nói, ngươi thật là cái gì cũng không biết rõ liền tiến vào này cạnh Phong Thần Đô rồi hả? Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói, ta nghệ cao nhân gan lớn. Ngô Nhược Yên liếc hắn một cái, nói, cạnh Phong Thần Đô mới bắt đầu cũng không phải gì đó thần cũng, mà là đăng tiên cảnh cường giả luận võ nơi. Ồ. Nghe Ngô Nhược Yên bắt đầu giảng giải, Lục Vô Phong nhất thời hứng thú. Sau đó nghe xong Ngô Nhược Yên giảng giải sau đó, Lục Vô Phong cũng rốt cuộc biết đi một tí liên quan tới cạnh Phong Thần Đô đã qua cố sự. Lúc ban đầu, có vài tên đăng tiên cảnh cường giả ở chỗ này luận võ, một hồi trăm binh chi vương, giữa bọn họ với nhau có thắng bại, ai cũng không phục ai. Đến bọn họ cảnh giới này, ngoại trừ theo đuổi chân tiên chi cảnh đó là tìm đáng giá đánh một trận đối thủ, lâu này, bọn họ liền sửa lại 10 năm đánh một trận quy củ, một mực ở nơi đây đối chiến, ấn chứng với nhau đạo của bản thân. Sau đó, bọn họ thật sự đấu trắng án, liền lại mỗi người thu đồ đệ, để cho bọn họ đồ đệ đại biểu bọn họ tranh cao thấp một cái. Đồ đệ sau đó lại thu đồ đệ, đồ đệ đệ, không thiếu thốn vậy, cứ như vậy, người ở đây đinh càng ngày càng hưng vượng, nhưng mấy vị này đăng tiên cảnh cường giả cũng không muốn khai tông lập phái, cũng không cho bọn họ các học trò khai tông lập phái, một số người đưa ra rời đi nơi đây đi bên ngoài sông sáo thỉnh cầu, lại bị mấy vị kia đăng tiên cảnh cường giả cự tuyệt. Ở dưới tình huống như vậy, có một người trẻ tuổi nói không bằng liền đem nơi đây xây là một cái khắp thiên hạ người tu tiên đều có thể tới luận võ nơi, như vậy thứ nhất mọi người không cần đi ra ngoài sông sáo, cũng có thể kiến thức trong thiên hạ mỗi cái bất đồng môn phái công pháp linh kỹ năng, kết giao đến từ bất đồng địa phương thiên tiêu nhân kiệt. Vài tên đăng tiên cảnh cường giả cảm thấy cái ý nghĩ này cũng không tệ lắm, liền đồng ý cái ý nghĩ này, bởi vì này vài tên đăng tiên cảnh cường giả danh tiếng, chuyện này rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ, vô số cường giả trước tới nơi đây luận võ tranh phong. Theo thời gian đưa đẩy, nơi đây kiến trúc càng xây càng nhiều, cuối cùng cũng biến thành tòa này cạnh Phong Thần Đô. Cạnh Phong Thần Đô bên trong lệnh cấm bay, đó là kia vài tên đăng tiên cảnh cường giả trải qua các loại suy tính sau đó liên thủ bày, vì vậy cho dù qua nhiều năm như vậy, này lệnh cấm bay như cũ còn có hiệu quả. Về sau nữa, vài tên đăng tiên cảnh cường giả lần lượt đánh vào chân tiên cảnh giới thất bại, rồi rít đi về phía điểm cuối cuộc đời. Bọn họ sau khi chết, bọn họ đồ tử đồ tôn chung không có bất cứ người nào đi đến đăng tiên cảnh, cạnh Phong Thần Đô cũng vì vậy dần dần sa sút, trước tới nơi đây luận võ cường giả ngày càng giảm bớt. Sau đó, kia vài tên đăng tiên cảnh cường giả bọn đồ tử đồ tôn cũng chết tử, đi một chút, cứ như vậy, cạnh Phong Thần Đô người ở càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng, năm tháng vô tình, thời gian chi lực cắn nuốt hết thảy, tòa này đã từng vô cùng huy hoàng cạnh Phong Thần Đô bị gió cắt chôn, biến thành hoàng thổ bên dưới hiếm ai biết truyền thuyết nơi. Cho đến không lâu trước đây, tòa này thần cũng mới tái hiện hậu thế, cũng chính là khi đó, U Đâu người xuất hiện ở Nam Cương các nơi, đem cạnh Phong Thần Đô chuyện báo cho Đông Đảo Ma Đạo môn phái. Lục Vô Phong nhìn cách đó không xa lại một tọa luận kiếm thai, lại nghĩ tới trước thấy thiếu niên kiếm giả Sở Hành Chu và cùng hắn đối chiến nam tử Khôi Ngô, không khỏi cảm khái nói, chuyện đời tan trong chén rượu đồng. Cạnh Phong Thần Đô đã thành trước đây không lâu mới bị người bất ngờ đào đến di tích, những thứ kia từng tại cạnh Phong Thần Đô bên trong luận võ tranh phong cường giả càng là thành thổi phồng hoàng thổ, làm người ta không thể không than thở. Cảm khái đang lúc, hắn lại nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt, liền nhìn về phía Ngô Nhược Yên, hỏi nói như vậy, những thứ này chuyện cũng là U Đâu người nói cho các ngươi biết, độ tin cậy cao sao? Ngô Nhược Yên làm sơ suy tư, nói, kết hợp Tu La Minh thật sự biết rõ một ít đã qua truyền thuyết, hẳn là không giả. Cho nên các ngươi bách độc môn đại biểu Tu La Minh trước tới nơi đây chính là vì các ngươi thật sự biết rõ những quá đó hướng truyền thuyết. Lục Vô Phong lại một lần nữa trộm được Ngô Nhược Yên trong giọng nói trọng điểm. Ngô Nhược Yên am tường nói nhiều tất nói hớ đạo lý, lập tức im miệng, không nói nữa. Lục Vô Phong thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, không dò ngươi khẩu phong rồi, tiếp tục đi tới đi. Hai người tiếp tục hướng cạnh Phong Thần Đô trung tâm kiếm trước lầu vào, mới vừa đi ra không bao xa, phía trước nơi khúc quanh liền đi ra một đạo thân ảnh. Đây là một cái ngũ quan anh tuấn nam tử, hắn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, một bên hướng Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên đi tới, một bên cười nói, này không phải Bách Độc Môn Ngô tiểu thư sao? thế nào với một bộ mặt lạ Hoắc Tiểu Bạch kiểm chung một chỗ, dám hỏi vị huynh đài này là môn phái nào cao độ ạ? Chương 181, liên thủ chém chết. Đối mặt ý người ngoại lai, Nô Nhược Yên mặt lộ vẻ không vui, xem ra không phải rất muốn hồi lời nói của hắn. Lục Vô Phong hiểu ý, lập tức dùng thần thức truyền âm hỏi Ngô tiểu thư, người này là ai, cùng ngươi có quan hệ gì? Nô Nhược Yên dùng thần thức truyền âm trả lời, người này đến từ Tàng Nguyệt Điện, tên là Ngô Văn Bân, từ chúng ta lần đầu hội nghị sau liền đối với ta quấn quýt chặt lấy, để cho ta phiền phức vô cùng, ngươi nếu có thể đem hắn đuổi, ta có thể nói cho ngươi biết một ít liên quan tới kiếm lầu tình báo. Một lời đã định. Lục Vô Phong hướng Nô Nhược Yên nháy mắt, sau đó liền chuyển hướng đang hướng bên này tới Ngô Văn Bân, nói, Tàng Nguyệt Điện Ngô huynh đúng không? Thật không dám giấu giếm, ta cũng là Ngô tiểu thư người hái mộ, vì theo đuổi Ngô tiểu thư ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi đây, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải các ngươi để cho này cạnh Phong Thần Đô lại xuất hiện, ta xem Ngô tiểu thư tiến vào, ta liền cũng cùng theo vào rồi. Lục Vô Phong tương đương giỏi nói bậy nói bạn, có thể nói há mồm liền ra, căn bản không cần đánh nghị săn trong đầu. Nô Nhược Yên nghe lời nói của hắn sau đó hơi chút nết mép một cái, nhìn về phía ánh mắt của Lục Vô Phong trở nên có chút quái dị, nhưng nàng cuối cùng vẫn không có hủy đi Lục Vô Phong đài, chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Ngô Văn Bân nhìn thấy Ngô Nhược Yên đối Lục Vô Phong lời nói cũng không có bao nhiêu phản ứng, lại liên tưởng đến chính mình mỗi lần đối Ngô Nhược Yên biểu đạt tâm ý thời điểm cũng sẽ gặp phải nói lời ác độc, nhất thời giận không chỗ phát tiết, cầm trong tay quả xếp hợp lại, nói, nơi nào đến đứa nhà quê, còn dám theo đuổi Ngô tiểu thư, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Có lẽ ta lớn lên được không phải mê người như vậy, nhưng so với Ngô huynh mà nói hay lại là hơn một chút chứ. Lục Vô Phong không chút khách khí, trực tiếp bắt đầu khiêu khích Ngô Văn Bân. Ngô Văn Bân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, dưới chân động một cái, liền dùng hắn ở cạnh Phong Thần Đô khu vực này chúng có thể đi đến tốc độ nhanh nhất xông về Lục Vô Phong. Lục Vô Phong cũng không nói nhiều, lập tức nên đón, song phương ầm ầm đối trưởng, linh khí lưu tán tứ phương, đem trên mặt đất tấm đá toàn bộ lật. Lục Vô Phong cảm thấy, hắn sở đối đấu qua ma đạo tu giả không thể nói là không thông minh, chỉ có thể nói là không hiểu được khắc chế hai chữ, có lẽ là ngày thường làm theo ý mình quán, đối mặt rất nhiều tình huống đều là động thủ trước lại nói, này Ngô Văn Bân cũng đúng như dự đoán như hắn suy nghĩ, một kích liền nộ. Một trường sau đó, Nguyên Anh cảnh sơ kỳ Ngô Văn Bân mặt lộ vẻ kinh hãi. Không biết chỉ có kết đan cảnh Lục Vô Phong thế nào sẽ có như thế cường đại chiến lực, hắn một bên xuất thủ, một bên tử quan sát kỹ Lục Vô Phong, muốn xem ra bí mật của hắn. Hai người giao thủ mấy chiêu sau đó, Lục Vô Phong rồi hướng hắn triển khai ngôn ngữ công kích, "Ngô huynh, ngươi có thể biết rõ, ta biết Ngô tiểu thư thời gian có thể so với ngươi sống nhiều. Vậy thì như thế nào?" Ngô Văn Bân vẻ mặt không lành, trong tay quạt xếp khép mở giữa, ẩn có hàn mang lòng lánh, mỗi một lần đều là hướng Lục Vô Phong cổ đi. Lục Vô Phong giơ tay lên một trường, đem Ngô Văn Bân đẩy lui mấy chục bước, sau đó lại nói, "Ngươi tên là Văn Bân?" Nhìn cũng văn chất nho nhã, không nghĩ tới xuất thủ nhưng là như thế tàn nhẫn, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Ngô Văn Bân cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta ma đạo tu giả chú trọng chính là một cái tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi không phải người trong ma đạo? Lục Vô Phong giơ tay lên một cái, phong vân đoạn trôi kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, trả lời, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, tại sao ta chỉ có kết đan cảnh tu vi, lại có thể ngươi này nguyên anh cảnh sơ kỳ cao thủ đánh một trận? Vừa nói, hắn đem linh khí rót vào phong vân đoạn trôi kiếm sau đó, phong vân đoạn thân kiếm tranh nhưng mà hiện, hàn quang long lánh, tiếng như long ngâm. Ngô Văn Bân nhìn một cái liền biết, này kiếm tuyệt phi phàm phẩm, hắn quyết định chủ ý, dự định giết chết Lục Vô Phong sau đó đem Phong Vân Đoạn làm của riêng, dĩ nhiên, quan trọng hơn là muốn đem Ngô Nhược Yên làm của riêng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ý ngươi là, ngươi tu luyện là có thể vượt qua tự thân cực hạn ma công. Lục Vô Phong tiện tay vãn một cái kiếm hoa, nói, đúng cũng không phải. Hai người đối chiến đang lúc, Ngô Nhược Yên chạy tới một bên, yên lặng xem cuộc chiến, nghe được Lục Vô Phong lời nói sau đó nàng rơi vào trầm tư. Lúc này, trong cuộc chiến, duy nghe tiếng tàn như ói ai, Lục Vô Phong, Ngô Văn Bân tương đối không nói thêm lời nào, chiếu mắt một cái trước mắt, đóng vẽ kịch liệt nhất khói lửa chiến tranh. Lục Vô Phong một kiếm đưa ra, đó là bàng bạc kiếm khí càn quét, khiến cho Ngô Văn Bân rất là rung động. Bình tĩnh lại sau đó, Ngô Văn Bân nhất tinh thần sức lực vận thế, trong tay quạt xếp vung lên, đúng là bắn ra vô số bể phong, lấy nhanh như chớp thế đánh út về phía Lục Vô Phong. Bể phong đánh tới, Lục Vô Phong vừa định né tránh, lại thấy đầy trời bể phong lại dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Văn Bân cười lạnh, tự tin dương mi, đây là hắn sát chiêu một trong. Đánh út về phía đầy trời bể phong chính là hắn tốn số tiền lớn chế tạo ám khí, dựa vào Tàng Nguyệt Điện công pháp, gần như không có người có thể đem dòng ra. Lục Vô Phong đang đối mặt loại này kỹ năng lúc bình thường thập phần bén nhạy, nhưng lần này hắn cũng không có tìm được bể phong ở chỗ nào, hắn lập tức vận lên Phúc Thể Phách Vương Thuẫn, ở toàn kiếm nhất vùng, kiếm khí nhất thời tạo thành một mặt tường chắn trước người mình. Ngô Văn Bân thấy vậy chỉ cảm thấy Lục Vô Phong cử động quá mức buồn cười, trong đầu nghĩ đây chính là ta tốn số tiền lớn chế tạo ám khí, ngươi dễ dàng như thế liền đỡ được ta khởi không phải thành loan đại đầu. Cuối cùng, bể phong lại xuất hiện lúc đã là hơn nửa xuyên việt rồi kiếm khí chi tưởng đi tới trước mặt Lục Vô Phong, lại một cái chớp mắt bể phong tới người Lục Vô Phong, trong miệng phát ra trận trận kêu đau. Nô Nhược Yên bị hắn tiếng kêu đau cắt đứt suy nghĩ, đáy mắt đầu tiên là thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại chuyển thành vẻ buồn rầu. Ngô Văn Bân chính là miệng cũng cười lật ra, lại đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng dùng thập phần nhàn nhã. Nhưng mà sau một khắc, Lục Vô Phong liền ngưng kêu đau, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dùng một cái xen vào ở trên người hắn vô số bể phong liền rối rít rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía Ngô Văn Bân cười nói, ta thật là đau, ta giả bộ. Nhìn thấy rơi đầy đất Bệ Phong cùng với Lục Vô Phong chỉ là quần áo tan vỡ, nhục thân cũng không có bao nhiêu tổn thương, xưa nay đối với chính mình độc môn ám khí có tương đương tự tin Ngô Văn Vân lại vào thời khắc này động đung đưa, đây là hắn lần đầu tiên gặp Lục Vô Phong như vậy quái dị đối thủ, cho dù Lục Vô Phong thật sự thi triển ra linh kỹ không một chút nào giống như người trong ma đạo, nhưng hắn cảm thấy Lục Vô Phong quá mức quỷ dị yêu tà, càng giống như là người mang cao thâm ma công, lãnh đời ma đạo tu giả. Ngay tại niềm tin của hắn dao động lúc, Lục Vô Phong phát động càn khôn nội chỗ, trong nháy mắt đi tới phía sau hắn. Ngay từ lúc giao thủ ban đầu, Lục Vô Phong liền đang đổ nát trên tấm đá làm rồi càn khôn đổi chỗ ký hiệu, ở đẩy lui Ngô Văn Bân thời điểm, hắn cũng sắp khối kia đá vụn bản đá rồi Ngô Văn Bân sau lưng. Ở tất cả mọi người đều bị giới hạn cạnh phong thần đô lệnh cấm bay lúc, càn khôn đổi chỗ tuyệt đối là một cái cao cấp nhất chuyển vị kỹ năng, đối mặt một chiêu này, Ngô Văn Bân không có chút nào chuẩn bị. Chỉ thấy Lục Vô Phong trong tay thần kiếm ác liệt đâm một cái, nhanh như lửa thiểm địa quang, trong nháy mắt đâm xuyên qua Ngô Văn Bân thân thể. Ngay sau đó, lại vừa là băng nhưng một trường, chậm như đá ép sơn giấy gấp, Ngô Văn Bân bị một trường vỗ bay, lăn dưới đất. Vào giờ khắc này, hắn cũng cuối cùng nhớ ra chính mình từng tại Trường An thành ngoại cửa sơn động nhìn bái kiến Lục Vô Phong liếc mắt, khi đó hắn mới từ trong động đi ra, liền thấy Viễn Không Lục Vô Phong trong nháy mắt biến mất, hắn thật sự nơi vị trí bị một tảng đá xanh gạch thay thế. Một chiêu kia, cùng hắn mới vừa rồi trong nháy mắt đi tới phía sau mình sử dụng chiêu thức giống nhau như lúc, hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, liền nói mấy ngụm máu tươi, nói: "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Ngô Nhược Yên, nói: "Ngươi rõ ràng nhận biết người này, lúc ấy lại không nói tiếng nào, các ngươi bách độc môn, hoặc có lẽ là các ngươi tu la mình, rốt cuộc ý muốn như thế nào?" Vừa dứt lời, hắn lại nổ một bãi nước miếng máu tươi, toàn bộ khí tức người chuyển tiếp đột ngột, đã khó mà đạt đến trạng thái tột cùng. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Ngô Nhược Yên, lại nói: "Cũng hoặc có lẽ là, đây là ngươi cá nhân hành vi." Ngô Nhược Yên lạnh lùng nhìn hắn, trả lời: "Không có quan hệ gì với ngươi. Vô Thưởng Cung Tiêu Tường nhưng là hận chết rồi người này, ta sẽ không cùng các ngươi này đối cầu nam nữ chơi, đối lại với ta đem tin tức báo cho biết Tiêu Tường, nhìn nàng xử lý các ngươi thế nào." Ngô Văn Bân cười lạnh một tiếng, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, một trận yêu phong tự bên cạnh hắn tự dưng mà sống, dần dần đưa hắn bọc lại. Nô Nhược Yên cặp mắt híp lại, nhất thời không biết nên không nên động thủ ngăn trở Ngô Văn Bân. Nhưng vào lúc này, Lục Vô Phong nhanh chóng chạy tới, nói: "Còn suy nghĩ gì? Không thể để cho hắn chạy." Nghe vậy, Nô Nhược Yên tinh thần phục hồi lại, trong tay chợt hiện một cây truy thủ, phong mang lưu chuyển ở giữa, đã sát ý lắm liệt. Ở Lục Vô Phong đột phá vây quanh Ngô Văn Bân yêu phong lúc, Nô Nhược Yên cũng di chuyển, nàng bộ pháp thập phần nhẹ nhàng, tránh chuyển xê dịch giữa, đã tới Ngô Văn Bân sau lưng. Ngô Văn Bân bị Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên một trước một sau vây giết, nhất thời quá sợ hãi, quát ầm lên: "Các ngươi không thể làm như vậy." Lục Vô Phong, Ngô Nhược Yên không hề bị lay động, kiếm cùng truy thủ đã tới gần Ngô Văn Bân thân thể. Sinh tử một cái chớp mắt, cụ linh cảnh dị năng yêu phong đã phá, kim đan cảnh thần thông dưới tình huống này cũng không có tác dụng, Ngô Văn Bân cắn răng dùng hết cuối cùng thủ đoạn, tà nguyệt chui. Hắn bóng người trong nháy mắt hư hóa, một đạo tà tính huyết nguyệt xuất hiện ở Lục Vô Phong cùng trước mặt Ngô Nhược Yên, hai người công kích cũng rơi vào khoảng không, không có đánh trúng Ngô Văn Bân. Ngô Nhược Yên sắc mặt kỳ biến, nói: "Hắn chạy. Nếu để cho Ngô Văn Bân chạy thoát tìm tới Tiêu Tường lời nói, trải qua hắn thêm dầu thêm mỡ, mình và Lục Vô Phong nhất định sẽ nên đón Tiêu Tường lửa giận, đây là Ngô Nhược Yên không muốn nhìn thấy." Lục Vô Phong tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy sự tình như thế phát sinh, hắn nhìn Ngô Nhược Yên liếc mắt, nói: "Hắn hẳn là hy sinh một bộ phận bổn nguyên chi lực dùng được chiêu này, nhưng là ngươi yên tâm, ta có biện pháp để cho hắn trở lại, bất quá ta thi triển chiêu này sẽ để cho ta cùng với bây giờ hắn vị trí trao đổi, ngươi nên nắm chắc thời cơ tốt, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đưa hắn một đòn voi mạng." Lục Vô Phong ở chỗ này trước cùng Ngô Văn Bân đánh cận chiến thời điểm cũng ở trên người hắn làm rồi càn khôn đổi chỗ ký hiệu, hắn có thể đủ cảm giác, Ngô Văn Bân còn không có chạy ra khỏi càn khôn đổi chỗ thi triển phạm vi. Nô Nhược Yên nghĩ đến Lục Vô Phong mới vừa rồi thuấn di chi chiêu, lập tức lĩnh hội ý hắn, không nói nhiều, chủy thủ trong tay đã đâm về phía Lục Vô Phong. Lục Vô Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói: "Ngươi đây cũng quá quả đoạn chứ." Lời còn chưa dứt, càn khôn đổi chỗ phát động, Lục Vô Phong cùng Ngô Văn Bân vị trí trong nháy mắt trao đổi, Nô Nhược Yên chủy thủ trong tay vững vàng đâm trúng Ngô Văn Bân tim. Chương 182 Ma đạo. Đến chết một khắc, Ngô Văn Bân cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lục Vô Phong rời đi thuật có thể trong vòng thời gian ngắn phát động lần thứ hai, cũng không có nghĩ đến thân mình bên trên cũng bị Lục Vô Phong làm rồi rời đi thuật. Đương nhiên, làm hắn bất ngờ nhất hay lại là Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên phối hợp, hắn và Lục Vô Phong vị trí trao đổi sau đó, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, Ngô Nhược Yên chủy thủ trong tay cũng đã cắm vào chính mình lồng ngực. Bình thường mà nói, đạt tới nguyên anh cảnh người tu tiên cũng sẽ không bởi vì tim bị thọc một đao liền lập tức mất mạng, nếu như cố gắng vẫn tồn tại như cũ lật bàn khả năng, nhưng Ngô Nhược Yên chủy thủ trong tay không phải bình thường chủy thủ, đó là tôi luyện quá nhiều loại kịch độc chủy thủ. Ngô Nhược Yên chủy thủ trong tay đâm trúng Ngô Văn Bân tim trong nháy mắt, độc tính cấp tốc quyết tán, Ngô Văn Bân muốn vận khí cũng đã là vì lúc đã chậm, ở vô cùng kinh hoàng trong ánh mắt, hắn đã độc phát thân vong. Sau đó không lâu, cùng Ngô Văn Bân đóng đổi vị trí Lục Vô Phong chạy như điên trở lại, nhìn thấy dưới đất chết không nhắm mắt lại cả người biến thành màu đen Ngô Văn Bân, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Ngươi chủy thủ kia trên có độc." Ngô Nhược Yên gật đầu một cái, nói: "Ta bách độc môn không bao giờ thiếu chính là độc, cây chủy thủ này trên có tôi luyện nhiều loại kịch độc, nếu rơi vào tay nó đâm trúng nội tạng, thần phật khó cứu." Vừa nói, nàng lại đem kia lấy chủy thủ ra tới quơ quơ. dù là Lục Vô Phong người mang bách độc bất xâm, cũng không dám lấy thân thử nghiệm, liền cười nói, ngươi chính là đem nó nhận lấy đi, để tránh ngộ thương. Hắn đột nhiên lại nhớ tới Ngô Nhược Yên đã từng dùng cây chủy thủ này ở trên cánh tay mình vạch ra một vết thương, nghi ngờ nói, cho nên cây chủy thủ này chỉ có đâm trúng nội tạng mới có thể phát huy độc tính, giống như trước ngươi như vậy chỉ là ở bên ngoài thân vạch ra vết thương cũng không nhiều ảnh hưởng lớn. Hoặc có lẽ là bởi liên thủ với Lục Vô Phong đánh chết Ngô Văn Bân, Ngô Nhược Yên cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta là ở độc dược trong lon lớn lên, đối với mấy cái này kịch độc đã sớm nắm giữ chống trả. Nàng nói cho Lục Vô Phong, phụ thân nàng vì đưa nàng bồi dưỡng thành người nối nghiệp, hy vọng nàng có thể tu luyện chính hắn đều không thể luyện thành bách độc môn chân phái công pháp, bách độc trải qua. Vì tu luyện rồi bách độc trải qua, phải đối các loại kịch độc có chống trả, mà đối với mấy cái này kịch độc sinh ra chống trả phương pháp, chính là trước hết để cho Ngô Nhược Yên thiết thân thể nghiệm những thứ này kịch độc. Vì vậy, nàng từ nhỏ cùng kịch độc làm bạn, nhiều lần suýt nữa chúng độc bỏ mình, ở quỷ môn quan không biết bồi hồi bao nhiêu lần, mà nàng má trái bên trên màu đen độc hoa đường vân, cũng chính là một lần nào đó ngoài ý muốn sở trí, lúc ấy nó còn không phải độc hoa hình dáng, chỉ là ngay ngắn một cái khối màu đen, vậy để cho Ngô Nhược Yên cảm thấy sợ hãi, từ đó về sau liền thường xuyên lấy màu đen linh khí bọc thân. Người đàn bà nào không ái mỹ? Má trái bên trên nhiều hơn một khối lớn thế nào cũng thanh rửa không sạch màu đen đường vân, đối Ngô Nhược Yên mà nói cùng hủy dung không có bao nhiêu khác nhau, nàng thậm chí nhiều lần muốn tự vận, không muốn lại tiếp tục tu luyện bách độc trải qua. Bởi vì nàng rất sợ chính mình sau đó lại sẽ trở nên càng kinh khủng hơn, càng thêm khó coi. Cũng may sau đó loại tình huống này không xuất hiện nữa, trên mặt màu đen đường vân cũng không có trở nên ác liệt, ngược lại trải qua nhiều loại kịch độc đánh vào sau thành bây giờ này đóa màu đen độc hoa. Tuy nói này đóa màu đen độc hoa nhìn cũng có một phen đặc biệt ý nhị, nhưng ngay từ đầu kia phiến màu đen đường vân cho Ngô Nhược Yên mang đến đánh vào thật sự là quá lớn, vì vậy nàng đi ra ngoài lúc như cũ biết dùng màu đen linh khí bọc thân, không lọ hình dáng. Lục Vô Phong nhìn một chút nàng má trái bên trên màu đen độc hoa, nói, thực ra thật rất đẹp. Cùng ngươi đặc biệt dự, theo ta thấy ngươi hoàn toàn không cần ngăn che, sau này nói không chừng sẽ còn nhân này đóa màu đen độc hoa nổi tiếng thiên hạ. Nô Nhược Yên không có cười khổ một cái, không nói gì. Lục Vô Phong dè đặt đi tới Ngô Văn Bân bên cạnh thi thể, lại bắt đầu làm lên giết người cướp của thủ đoạn. Hắn đầu tiên là đem Ngô Văn Bân quạt xếp bỏ vào trong túi, sau đó lại đang Ngô Văn Bân trong ngực tìm tới một cái túi trữ vật, trong đó trừ không ít linh thạch bên ngoài, còn có mấy món phẩm cấp khá cao pháp khí. Ở trên người Ngô Văn Bân vơ vét đến đồ vật so với Trương Vĩ cùng kia đàn ông gầy nhom trên người cộng lại còn nhiều hơn. Lục Vô Phong cười nói, nhìn tới vẫn là Tà Nguyệt Điện nhân tương đối có tiền, cái gì đó Vô Thường Cung nhân thật là nghèo muốn chết. Nô Nhược Yên nghe hắn nhắc tới Vô Thường Cung, nói, cũng còn khá không để cho hắn chạy thoát, hắn nếu là thật tìm được Vô Thường Cung tiêu tưởng, ta có lẽ có thể may mắn thoát chết được, ngươi nhưng là chắc chắn phải chết. Lục Vô Phong đem Ngô Văn Bân pháp khí thu nhập chính mình pháp khí chứa đồ bên trong, cau mày nói, tiêu tưởng, chính là cái kia ở Trường An thành ngoại cho ta một trưởng nữ nhân. Nô Nhược Yên gật đầu một cái, nói, nàng là Vô Thường Cung phó cung chủ một trong, trước đây không lâu mới vừa đột phá đến ngộ đạo cảnh sơ kỳ. Ngươi cho dù thủ đoạn dốc hết, cũng không phải nàng đối thủ, lần trước ngươi có thể ở nàng dưới tay chạy thoát, đã là tương đương không tưởng tượng nổi. Nghe Tiêu Tường đã là ngộ đạo cảnh sơ kỳ, Lục Vô Phong không khỏi chấn động trong lòng, nói, ta phát hiện các ngươi ma đạo tu giả trung đại đa số người cũng so với cùng lứa chính đạo người tu tiên phải mạnh hơn một ít, này là vì sao? Ma đạo công pháp tự có chỗ diệu dụng, nhưng tác dụng phụ cũng là các ngươi những người này không tưởng tượng nổi. Nô Nhược Yên như thế trả lời. Lục Vô Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, Thiêu Mi nói thế nào? Nô Nhược Yên than nhẹ một tiếng, trả lời, tỷ như ta, mặc dù tuổi còn trẻ liền đã có nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi, nhìn giống như là một thiên tài, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, ta là bởi vì bách độc trải qua mới đạt tới rồi cảnh giới này. Ta trước kia cũng nói qua, vì tu luyện rồi bách độc trải qua, ta thường xuyên cùng kịch độc làm bạn, cái này cũng đưa đến ta căn nguyên bị hư hỏng, thọ nguyên kém xa bình thường nguyên anh cảnh người tu tiên, thông tục mà nói, tướng so với những thứ kia danh môn chính phái nguyên anh cảnh người tu tiên, ta tương đối đoản mệnh. Không đợi Lục Vô Phong phát biểu ý kiến, nàng lại tiếp tục nói, đại đa số ma đạo tu giả cũng là như thế, vì lấy được càng cường lực lượng, không thể không bỏ ra càng nhiều giá, hoặc là đoản mệnh, hoặc là nhược điểm càng rõ ràng hơn, hoặc là tu luyện trên đường thường xuyên xảy ra sự cố, nói tóm lại, cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thuận lợi. Lục Vô Phong bất đắc dĩ thở dài, nói, vậy cần gì phải ở ma đạo một đường đi thẳng đi xuống đây. Nô Nhược Yên cười khổ nói, có người là không thể làm gì, có người là không chống đỡ được càng cường lực lượng mang đến cắm dỗ, có người tự sa ngã, ngoại trừ những thứ kia trời sinh tính bản ác nhân, từng cái đoạn nhập ma đạo nhân đều có chính mình lý do, cái thế giới này cũng không có tốt đẹp như vậy. Lục Vô Phong nhìn Ngô Nhược Yên tâm tình càng phát ra thấp, biết không có thể lại tiếp tục thâm nhập sâu tham khảo cái đề tài này rồi, liền nói, đi thôi, tiếp tục hướng kiếm trước lầu vào. Mới vừa đi ra mấy bước, hắn lại dừng bước lại quay đầu lại nói, đúng rồi, ngươi không phải nói giải quyết Ngô Văn Bân ngươi liền nói cho ta biết một ít liên quan tới kiếm lầu tình báo sao. Ngô Nhược Yên trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, khẽ cười nói, nhưng cuối cùng là chúng ta liên thủ đưa hắn giải quyết, cho nên không thể ký ngươi toàn bộ công. Tốt lắm sằng bậy cũng có một nửa công lao chứ. Lục Vô Phong đuổi theo nàng bước chân. Ta đây liền nói cho ngươi biết, Ú đâu người vì là kiếm trong lầu bảy trôi ma đao. Nô Nhược Yên nói như thế. Bảy trôi ma đao. Lục Vô Phong cặp mắt híp lại, thật có đơn giản như vậy. Nô Nhược Yên liếc hắn một cái, nói, thích tin hay không, ngược lại ta cũng chỉ biết nhiều như vậy. Lục Vô Phong được voi đòi tiền, cười nói, được, ta tin, kia Tu La Minh mục đích thì là cái gì chứ? Nô Nhược Yên quay đầu không nhìn hắn nữa, nói, không thể trả lời. Ở Lục Vô Phong cùng Nô Nhược Yên tiếp tục hướng kiếm trước lầu vào lúc, Vân Trần cũng tao ngộ một vị đối thủ mạnh mẽ. Quyền Phong Toàn, Trưởng Phong Thiếu, Cảnh Phong Thần Đô một cái tiểu hình trên hồ nước, chiến âm thanh ầm ầm, một tên thân xuyên áo giáp màu đỏ người đàn ông trung niên kẹp kinh khủng ma huy, từng chiêu rung động đe dọa, thẳng đến Vân Trần chỗ yếu. Vân Trần thức không nhường nhịn, quyền trưởng tranh phong, chiến đấu gian, vén lên kinh đảo hải lãng, chỉ thấy hắn thừa thế mượn lực, với trong đợt sóng phiêu nhiên rút lui, theo gần đó là hắc bạch linh khí lưu chuyển, thái cực âm dương ngư hóa hiện dưới chân, đạo tông cường chiêu đột nhiên vào tay. Âm dương hình ý, đúng dịp tránh mũi nhọn, thắt thân giữa, âm dương nhị khí phân biệt không có vào thân xuyên áo giáp màu đỏ người đàn ông trung niên trong cơ thể. Ở tại kinh ngạc đang lúc, Vân Trần lại triển lãm bất thế kỳ học, gầm thét trong tiếng, hách thấy Phật Hoa Diệu Đại Thiên, Vân Trần thủ hiện đạo Phật nhập chiêu, chiêu đi thức vận gian, huyền diệu khó dò. Thân xuyên áo giáp màu đỏ người đàn ông trung niên bị đạo Phật nhập chiêu đánh trúng, nhất thời miệng to nôn ra máu, ở trên mặt hồ vạch ra một đạo thật dài vết tích. Ánh mắt của hắn âm ngoan nhìn Vân Trần, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Vân Trần khẽ mỉm cười, nói, ngươi đoán. Nghe đùa bỡn chi ngữ, thân xuyên áo giáp màu đỏ người đàn ông trung niên sắc mặt càng thấy âm trầm, liếc thấy trên hồ nước chảy xiết chợt tuôn, trên người hắn áo giáp màu đỏ trong nháy mắt tăng dã, trên không trung lần nữa tổ hợp thành một cái đem hình dáng kỳ dị hồng sắc đại đao. Nhưng thấy đại đao chém một cái, ánh đao màu đỏ chợt chứa, trong đó hàm chứa mãnh liệt toán khí, như quỷ ảnh một loại tấn công bất ngờ Vân Trần. Đột nhiên, lại thấy trên người Vân Trần Phật quang trùng thiên, vòng ánh sáng bảo vệ bức khói, hơi khói lượn lờ trùng, một đạo thánh ảnh chợt hiện, Vân Trần chỉ kết pháp ấn nắm lấy lá, lại triển lãng Phật giới bất truyền chi chiêu. Thoáng chốc, kinh thiên vừa vang lên, chấn động chu vi, nước hồ nội trụ, mưa gió trở thành. Không nói nhiều, Vân Trần đã cử động nữa, ở người đàn ông trung niên kinh hoàng trong ánh mắt, hắn vận dụng đạo tông vũ khí, bên trái kéo bên phải tháo, ý nạp thái cực, càn khôn lưu chuyển, tự nhiên làm theo. Song phương đại chiến hồi lâu sau, chiến cuộc lấy người đàn ông trung niên sa sút bỏ mạng mà kết thúc. Vân Trần không hề giống Lục Vô Phong như vậy đang đối với tay thời điểm còn muốn đi vơ vét trên người hắn đồ vật, hắn mặc cho người đàn ông trung niên thi thể và có thể biến thành áo giáp màu đỏ đại đao chìm vào đáy hồ, tiêu sái rời đi. Ở Vân Trần sau khi rời khỏi, hóa thành hình người tiểu bạch cũng xuất hiện, hắn đem ba nam một nữ thi thể ném vào rồi trong hồ, lẩm bẩm, "Sú tiểu tử, như không phải ta giúp ngươi dọn dẹp chung quanh tiểu lâu la, ngươi cho rằng là ngươi có thể thắng như thế dễ dàng." Sau đó, hắn vừa nhìn về phía cạnh Phong Thần Đô trung tâm kiếm lầu, nói, "Kiếm kia trong lầu sợ rằng không chỉ là cất chứa đông đảo thần binh lợi khí đơn giản như vậy, ngược lại ta muốn nhìn một chút chuyện này cuối cùng sẽ kết cuộc như thế nào." Dứt lời, bạch quang chợt lóe, hắn bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Lục Vô Phong cùng Nô Nhược Yên con đường phía trước bị một mặt đột nhiên dâng lên cự tường chặn lại, này mặt cự tường thập phần vững chắc, tùy ý hai người như thế nào thi triển, đều không cách nào đem kích phá. Chương 183, nhận biết Huyền Thiên Vũ quyết nhân. Tường cao cản đường, không cách nào kích phá, Lục Vô Phong cùng Nô Nhược Yên thử nhảy lên tường cao, cũng bị quản chế với một cổ áp lực thật lớn, không cách nào nhảy cùng tường cao đỉnh chót. Sau đó Lục Vô Phong lại thử dọc theo tường cao leo lên mà lên, sắp tới đem xúc đỉnh lúc vẫn bị một cổ lực lượng kỳ dị rung một cái đi. Xảy ra chuyện gì? Lục Vô Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, này kiếm lầu còn không để cho người đi rồi hả? Nô Nhược Yên nhìn một chút hai bên, nói, nếu không chúng ta đi vòng. Lục Vô Phong buông tay biểu thị cũng chỉ đành như thế, hai người liền chuẩn bị đi một cái khác đường phố, lượn quanh trước mặt quá này đến tường cao. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn mới vừa đi ra sau mấy bước, ngoài ra ba phương hướng cũng dâng lên thần bí tường cao, bốn bề tường cao, đem hai người bọn họ vây khốn trong đó. Không phải đừng ra. Lục Vô Phong hết sức bày thần thức, không có ở chung quanh phát hiện trừ mình ra cùng Ngô Nhược Yên bên ngoài bất cứ người nào tồn tại, cái này làm cho hắn càng mê hoặc, hắn nhìn Ngô Nhược Yên, nói, ngươi thật không biết rõ đây là tình huống gì. Ngô Nhược Yên lắc đầu không nói. Nhưng vào lúc này, hai người bốn phía xung quanh bốn bề tường cao bên trong đột nhiên hiện lên lực lượng thần bí, bốn chùm ánh sáng từ trong soi sáng ra, ở hai người đỉnh đầu xếp thành một chút. Một cái bóng mở tự bốn chùm ánh sáng điểm tụ xuất hiện, Lục Vô Phong vận dụng Tố Nguyên Chân Nhãn thần thông, chỉ có thể nhìn được một đoàn sương mù màu xám. Không cách nào thấy rõ trong đó rốt cuộc có cái gì. Một lát sau, hư ảnh mở miệng, không thể ở luận kiếm thai bên trên thủ thắng người muốn đi trước kiếm lầu phải tiếp nhận thần cũng khảo nghiệm, các ngươi có phải hay không tiếp nhận. Nghe vậy, Lục Vô Phong cùng Nô Nhược Yên trong nháy mắt biết hư ảnh ý trong lời nói, nguyên lai, chỉ có ở luận kiếm thai bên trên chiến thắng đối thủ sau đó mới có nối thẳng kiếm lầu tư cách, không có ở luận kiếm thai bên trên thủ thắng hoặc là không có trải qua luận kiếm thai cuộc chiến nhân nếu muốn đi thông kiếm lầu trước hết thông qua cạnh Phong Thần Đô khảo nghiệm. Lục Vô Phong nhìn cái bóng mờ kia, nói, nếu không phải tiếp nhận đây. Hư ảnh trả lời, nếu không phải tiếp nhận sẽ gặp bị cưỡng ép xuyên đưa ra cạnh Phong Thần Đô. Câu trả lời này để cho Lục Vô Phong hơi sừng sờ, hắn nhìn một chút mặt không chút thay đổi Nô Nhược Yên, lại nói, ta đây tiếp nhận khảo nghiệm. Nô Nhược Yên cũng khẽ gật đầu một cái, ta cũng tiếp nhận. Hai người dứt tiếng nói, chỉ thấy phía trên hư ảnh đôi tay nhẹ vẫy, đem lưỡng đạo màu trắng quang mang phân biệt đánh về phía rồi Lục Vô Phong cùng Nô Nhược Yên. Bọn họ đã biết được đây là cạnh Phong Thần Đô khảo nghiệm, cũng không có từ trong cảm nhận được khí tức nguy hiểm, liền không có tiến hành phòng ngự, mặc cho quang mang đánh trúng chính mình. Bạch quang lâm thân, Lục Vô Phong cảnh tượng trước mặt biến. Hắn đi tới một mảnh không trong đất. Phía trước, một đạo ngạo nghễ bóng người đưa lưng về phía Lục Vô Phong, đứng chắp tay, khí thế trầm ổn kinh người. Như là cảm ứng được Lục Vô Phong đến, hắn xoay người, đưa ra một tay, nói, Nam Cung Dương Vũ, hướng đạo hữu mời chiêu. Tên này kêu Nam Cung Dương Vũ, nam tử thân hình phong dài, nhìn qua bất quá 27-28 tuổi tác, người mặc lam sắc trang phục, bên hông trói một cây màu trắng long văn đai lưng, một con ố hắc tóc dài tùy ý bó buộc trâm, một đôi thâm thúy sắc bén lãng trong mắt ngoại trừ chiến ý liền vô còn lại. Có lẽ là bởi vì này đây là Cạnh Phong Thần Đô khảo nghiệm, Nam Cung Dương Vũ cũng không phải là chân thực tồn tại ở nơi này người, cho nên Lục Vô Phong không cách nào dò thám biết hắn tu vi cảnh giới, nhưng Lục Vô Phong có thể cảm giác tên nam tử này tuyệt đối rất mạnh. Lục Vô Phong, Nam Cung Dương Vũ với thần cũng trong khảo nghiệm gặp nhau, ở Nam Cung Dương Vũ mời chiều trì ngữ sau, hai người liền không nói gì nhau, trong sân đột nhiên không tiếng động. Trận chiến này không thể tránh, đây là Cạnh Phong Thần Đô khảo nghiệm, chỉ có chiến thắng trước mắt cường địch mới có thể tiếp tục bước lên thông hướng kiếm hành lang đường. Lục Vô Phong linh khí chậm nhất, cường chiêu ở vận sôi sùng sục huyết dịch, tượng trưng cao trương chiến ý, chiếu một cái mắt liền rạch ra cao thủ tranh. Vừa chi tiếp, Lục Vô Phong liền biết trước mắt Nam Cung Dương Vũ chân thực tu vi cảnh giới không biết, nhưng lúc này triển hiện ra lực lượng quả thật cùng mình độc nhất vô nhị, đây là một trận thập phần ngang hàng tỷ thí. Thoáng chốc khí kình căn quét, uy chấn bát phương, cường giả tranh chiêu đi ác liệt, giao thủ chốc lát đã là mấy bận sinh tử luân hồi. Kịch chiến hơn 10 chiêu sau đó, Nam Cung Dương Vũ thần uy thi triển hết, xuất thủ tất cả đều là bất thế khả năng. Xem xét lại Lục Vô Phong, nhắc lại linh khí trong cơ thể, Huyền Thiên Vũ quyết chi chiêu tùy ý tự nhiên, vén lên càng cao tầng thứ võ đạo tranh. Lại vừa là mấy chiêu đi qua, Nam Cung Dương Vũ đột nhiên kéo ra cùng Lục Vô Phong giữa khoảng cách, hắn quan sát Lục Vô Phong một phen, nói: "Bao năm không thấy Huyền Thiên Vũ quyết, ngươi ngược lại là luyện được không tệ, khá có ta đây lão hữu năm đó phong thái." Nghe vậy, Lục Vô Phong cảm thấy khiếp sợ, từ hắn ở Thông Thiên Tháp chi ở bên trong lấy được Huyền Thiên Vũ quyết cũng bắt đầu tu luyện sử dụng sau đó, liền không có bất kỳ người nào có thể đem nhận ra, bao gồm hắn sư tôn Hứa Long Ẩn, mà trước mắt này tên gọi Nam Cung Dương Vũ nam tử, nhưng là mấy chiêu giữa liền nhận ra Huyền Thiên Vũ quyết. Lục Vô Phong suy đoán này, Nam Cung Dương Vũ cùng trước Lục Vô Phong ở Luận Kiếm Thai bên trên bản thân nhìn thấy Sở Hành Chu cùng với nam tử khôi ngô như thế, là rất xưa tiền nhân vật. Hơn nữa, Nam Cung Dương Vũ trong miệng lão hữu, rất có thể chính là Huyền Thiên Vũ quyết chế. Nhưng đây là Cạnh Phong Thần Đô khảo nghiệm, Nam Cung Dương Vũ hẳn chỉ là Cạnh Phong Thần Đô lực lượng biến thành hiện ngày xưa bóng người, hẳn không có ý thức mới đúng, này lệnh Lục Vô Phong thập phần nghi ngờ. Hắn nghiêm túc nhìn Nam Cung Dương Vũ, mở miệng nói: "Tiền bối còn có ý thức bản thân?" Nam Cung Dương Vũ khẽ mỉm cười, nói: "Đúng cũng không phải." Cạnh Phong Thần Đô càng phát ra thần bí, Lục Vô Phong nhìn Nam Cung Dương Vũ, lại nói: "Vạn bối muốn biết rõ này Huyền Thiên Vũ quyết chế là người nào, không biết tiền bối có thể hay không báo cho biết." Nghe được Lục Vô Phong vấn đề, Nam Cung Dương Vũ lắc đầu một cái, nói: "Có một số việc ta không thể nói." Nói sau đó ta không cách nào rời đi Cạnh Phong Thần Đô nửa bước này, một luồng tàn hồn sẽ gặp không còn sót lại chút gì rồi. Nghe hắn nói như vậy, Lục Vô Phong nhất thời cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không thể cưỡng cầu đối phương, dù sao cái này quan hệ đến Nam Cung Dương Vũ này còn sống một luồng tàn hồn tồn vong. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là đổi thành chính mình chỉ còn một luồng tàn hồn bảo tồn, có lẽ cũng không cam chịu như vậy hoàn toàn biến mất. Nếu tiền bối không cách nào nói rõ, kia liền tiếp tục đi. Lục Vô Phong nói như thế. Nam Cung Dương Vũ gật đầu một cái, nói: "Ngươi tên là gì?" Lục Vô Phong. Lục Vô Phong trả lời: "Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Nam Cung Dương Vũ cười nói: "Mặc dù Lục Vô Phong rất muốn nổ nước bọt ngươi chỉ là một luồng không cách nào rời đi Cạnh Phong Thần Đô tàn hồn nhớ ta thì có ích lợi gì, nhưng đối mặt Nam Cung Dương Vũ đột nhiên tới chi trưởng, hắn lời gì cũng nói không ra miệng rồi." Ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau đó, lại lần nữa giao thủ, chiến ý nồng hơn, không trong đất, Lục Vô Phong nữa đối Nam Cung Dương Vũ quát lạnh lên: "Trưởng phong nên, kịch chiến mở lại, chấn động bốn phương tám hướng, mỗi người một ý hai người, vừa ra tay, đó là chí cường chi chiêu." Dạo chơi bước nhanh, phiêu miểu dáng người, thuấn mắt thắt thân, ngắn ngủi ánh mắt đồng thời xuất hiện, càng dấy lên giành thắng lợi khói lửa chiến tranh. Quyền cước qua lại, trưởng thế tiếp nhận, với nhau lại không cắt giữ. Lục Vô Phong vận dụng Huyền Thiên Vũ quyết chi chiêu, huyền diệu bên trong càng thấy ác liệt, quyền trưởng nhanh như bạo phong loạn tuyết, Nam Cung Dương Vũ bóng người phiêu hốt, từng chiêu từng thức tất cả đều là Lục Vô Phong không từng bái kiến cao chiêu, tốc độ nhanh khó mà chớp mắt, uy lực mạnh đến nổi thật khó chống đỡ. Âm âm một đòn, Lục Vô Phong, Nam Cung Dương Vũ, song phương mỗi người kinh sợ tối lui. Không sai, nay Huyền Thiên Vũ quyết người đã tương đối thành thục. Duy nhất thiếu sót chính là dựa vào chính mình hiểu, đem hoàn toàn biến thành thuộc về mình chiêu thức. Nam Cung Dương Vũ đối Lục Vô Phong Huyền Thiên Vũ quyết chi chiêu cho ra đánh giá như thế. Lục Vô Phong gật đầu một cái, chắp tay nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Ấm áp trong gió, Nam Cung Dương Vũ mặt lộ mỉm cười, nói: "Tiếp theo đó là cuối cùng quyết chiến, ngươi có gì thủ đoạn xử hết ra đi, không cần giới hạn với vũ khí." Hắn nói cho Lục Vô Phong, chính mình một mực ở sử dụng vũ khí là bởi vì này sợi tàn hồn chỉ có thể sử dụng vũ khí tranh cũng không phải là khảo nghiệm nội dung. Bất kể Lục Vô Phong sử dụng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh bại hắn, liền có thể thông qua khảo nghiệm ải thứ nhất. Lục Vô Phong nghe hắn sau khi giải thích hai hàng lông mày nhíu chặt, nói: "Này khảo nghiệm không chỉ một quan." Nam Cung Dương Vũ cười nói: "Ba ván thắng hai thì thắng, dĩ nhiên, nếu như ngươi không cách nào chiến thắng ta lời nói, thuận tiện lấy tàn hồn tư thái ở lại chỗ này theo ta đi." Nguyên lai không cách nào thông qua khảo nghiệm còn có thể táng thân nơi đây, Lục Vô Phong rất muốn tìm cái bóng mờ kia hỏi hắn ngay từ đầu tại sao không nói rõ ràng. Cuối cùng, Lục Vô Phong bất đắc dĩ thở dài, nói: "Vậy liền đắc tội." Phong ngừng dần, tức dần rơi, nhất thời thiên địa tĩnh yên tĩnh, trên đất trống, Lục Vô Phong, Nam Cung Dương Vũ ổn thế đối mặt. Phong dừng một cái trước mắt, chiến ý tăng vọt, gầm thét vừa ra, quyền trưởng tương đối, trước mắt tử quan mấy trước khi. Nam Cung Dương Vũ chiêu đi cực đoàn, Lục Vô Phong thoáng qua Minh Đường thất thân, ban đầu rơi vào hạ phong. Trong lòng biết đối phương chính là viễn cổ cường giả, không thể khinh thị, Lục Vô Phong mạnh nhất linh khí kinh minh lôi phạt thiểm lại xuất hiện, đầy trời lôi quang nhiếp tâm hồn người. Ở Nam Cung Dương Vũ né tránh lôi điện chi lực lúc, Vân Thâm bất chi sử, Lục Vô Phong mắt rét một cái, trong tay chợt hiện hàn mang, Phong Vân đoạn long ngâm hiện ảnh, với sấm đánh trung kiếm tẩu Phong Vân, mau Nam Cung Dương Vũ không có chút nào cơ hội thở dốc. Trong chớp mắt, Phiêu Miểu kiếm quyết vào tay, bởi vì không có vũ khí có thể dùng, Nam Cung Dương Vũ chuyển rơi vào hạ phong. Không nói nhiều, tiếp lấy kinh minh lôi phạt thiểm oai, Lục Vô Phong lại xuất hiện tự nhiên kiếm pháp đệ lục thức phong lôi kình thiên, trong nháy mắt, phong lôi mãnh liệt, trong nháy mắt, Nam Cung Dương Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi, trong nháy mắt, Lục Vô Phong ác liệt xuất thủ, trong nháy mắt, ánh kiếm chớp động. Tuyệt diệu tự nhiên kiếm pháp, kinh thiên nhất kiếm, thiên hồi bắt chuyển, hai bóng người lần lượt thay nhau, trong phút chốc cực kỳ giao hội. Quyền trưởng thế mãnh, thần kiếm khí thịnh, thắng bại, ngay tại vô tình một chiêu. Cuối cùng, quyền trưởng khó địch lợi kiếm, Nam Cung Dương Vũ một thân vũ hơi thở gặp phá, Lục Vô Phong phong lôi kiếm tức quét sạch, trở thành chiến thắng này người. Nam Cung Dương Vũ bóng người dần dần hư hóa, hắn nhìn trong tay Phong Vân đoạn Lục Vô Phong, cười nói, nguyên lai ngươi kiếm đạo tu vi càng thắng vũ nói tu vi, ngươi như cho sớm xuất kiếm, ta căn bản không có cơ hội. Lục Vô Phong đem Phong Vân đoạn thu hồi, trả lời, tiền bối khen chợt rồi. Bên trong cơ thể ngươi vận chuyển hai loại công pháp rất là thần kỳ, đặt ở ta vị trí thời đại khẳng định cũng gọi là chí cường công pháp, nói thật ta rất chờ mong ngươi ngày sau dáng vẻ, chỉ tiếc đại khái xuất vô duyên nhìn thấy. Đây là Nam Cung Dương Vũ ở biến mất trước cuối cùng lưu lại lời nói. Chương 184, Tiên Âm Vương cấp cứu. Nam Cung Dương Vũ lời muốn nói hai loại công pháp, chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Công cùng Thái Huyền Kinh, Lục Vô Phong mặc dù có thể ở kết đan cảnh liền nắm giữ có thể so với nguyên anh cảnh trung kỳ chiến lực, cũng cùng này hai loại công pháp thoát không khỏi liên quan. Này hai loại công pháp bên trong bất luận một loại nào cũng có thể nói là đương thời công pháp đỉnh cấp, chỉ cần có thể luyện thành một loại trong đó, sẽ gặp lấy được không thấp thành tựu, mà Lục Vô Phong chính là đem này hai loại công pháp cũng luyện thành, một thân tiềm lực có thể nói sâu không thấy đáy. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, Lục Vô Phong cũng chưa hoàn toàn nắm giữ Thái Huyền Kinh, vì vậy cho dù không có Hứa Long ẩn an bài, tìm tới Hứa Long ẩn cũng giúp hắn thoát khốn cũng là Lục Vô Phong phải nhất định làm việc, Thái Huyền Kinh bên trong một ít bộ phận thật không phải dựa vào chính mình liền có thể tìm hiểu. Nam Cung Dương Vũ sau khi biến mất, Lục Vô Phong cũng không có bị chuyển tống đến địa phương khác đi, chung quanh hắn vẫn là mảnh này ứng mới vừa rồi chiến đấu trở nên tàn phá không chịu nổi đất trống, mắt thấy hồi lâu không có động tĩnh, hắn liền dứt khoát ngồi xếp bằng, một bên tính tu một bên chờ đợi trận thứ hai khảo nghiệm đến. Mà lúc này Trường An thành bên trong, bởi vì Thiên Sơn kịch chấn, bên ngoài thành lại đột nhiên xuất hiện một tòa viễn cổ cự thành, trong thành cũng không thiếu kinh khủng bóng người du đãng, đa số trăm họ cũng đóng cửa không ra, rất sợ kinh động những thứ kia không biết đến từ đâu cá nhân, cũng có cực một số ít gan lớn nhân hoặc là có chuyện trì hoãn không có thể trở về người nhà gặp được du đãng ở trong thành tà ma ngoại đạo, tại chỗ chết thảm. Đương nhiên, có người cho dù tránh ở trong nhà cũng là vô tội chết yểu, bởi vì những ma đạo đó tu giả cũng không khống chế chính mình lực lượng, một ít khuyết tán ra dư âm liền phá hư bốn phía nhà, gián tiếp giết chết trong đó người. Bọn họ chủ yếu là vì chặn đánh Vĩnh Lạc Vương Triều Thiên Tử Lý Thần Giật cùng với một đám người hoàng tộc tới, những thứ kia gặp gỡ bọn họ phổ thông Trường An trăm họ chỉ có thể nói là bị rồi thai bay vạ gió. Những thứ này tà ma ngoại đạo rất nhanh liền phát hiện Lý Thần Giật đám người chỗ, bọn họ cũng không thèm để ý Lý Thần Giật sống chết, Vĩnh Lạc Vương Triều khí vận đối với bọn họ mà nói căn bản không đáng nhắc tới, bọn họ chỉ là phụ mệnh hành sự, muốn cho Lý Thần Giật không cách nào trở về hoàng thành. Lý Thần Giật nếu là trở về hoàng thành, Thiên Tử Long khí kết hợp Trường An hơi đất, rất có thể lần nữa kích hoạt Vân Dương bảy phong ấn. Bây giờ ở cạnh Phong Thần Đô bên trong một đám tà ma ngoại đạo cũng có thể vì vậy trở thành cá nằm trên thớt. Nếu như U Đô chiến tướng U Phong không cách nào đánh bại Vân Dương, chờ đến Vân Dương rời đi Thiên Sơn lúc, cạnh Phong Thần Đô bên trong tà ma ngoại đạo liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Nay vài tên ma đạo tu giả thập phần cường đại, Tam Thiên Thần Vũ quân bộ phân bị vô tình đánh chết, bộ phận bị dị lực cắt đứt, bộ phận ở bên trong thân thể ảo thuật không cách nào hành động, bây giờ vẫn còn ở phụ cận Lý Thần Giật cũng vì số không nhiều rồi. Mà lúc này canh giữ ở bên cạnh Lý Thần Giật vài tên hoàng gia cung phụng muốn một bên bảo vệ người hoàng tộc một bên ngăn địch, cũng là biểu hiện dị thường cố hết sức. Song phương ác chiến hồi lâu, các có thương vong, nhưng tổng thể bên trên còn là ma đạo tu giả nhất phương chiếm ưu, bởi vì bọn họ không cố kỵ gì. Trong cuộc chiến, Thanh Dương công chúa Lý Ngưng Sương suýt nữa bị một tên ma đạo tu giả đánh trúng, cũng may một tên hoàng gia cung phụng xả thân ngăn cản chiêu, nàng lúc này mới tránh được tử kiếp. Nguy cấp tồn vong chi khắc, nho môn đệ tử cố như nguyện đám người hiện thân, liên thủ hoàng gia cung phụng cùng đánh lui vài tên ma đạo tu giả, sau đó lại một cùng hộ tống Lý Thần Giật đám người chạy tới hoàng thành. Tới gần hoàng thành lúc, ma khí lại xuất hiện. Lần này đến cũng không phải là ma đạo tu giả, mà là thực sự chính ma tộc, đến từ U Đô ma tộc. Mấy tên hoàng gia cung phụng hoặc trọng thương, hoặc chết thảm, không có người có thể ngăn cản U Đô ma tộc ai. Dưới tình thế cấp bách, Cố Như Nguyện nhớ lại Vân Trần đề cập với nàng lên trải qua Tiên Âm Vương, liền cùng nho môn đệ tử đồng thời liều chết hộ tống Lý Thần Giật đám người đi Tiên Âm Vương. Mọi người thật vất vả đi tới Tiên Âm Vương trước cửa, lại nhìn thấy Tiên Âm Vương sớm đã đóng. Tiên Âm Vương chi chủ Từ Diệu Âm ở đa số trăm họ về nhà đóng cửa thời điểm liền ý thức được nguy hiểm đến, cũng thật sớm nhắm vương quan môn, mang theo lúc ấy vẫn còn ở Tiên Âm Phường bên trong nhân núp vào. Mắt thấy U Đô ma tộc sắp đuổi theo, Cố Như Nguyện không nghĩ ngợi nhiều được, dự định mạnh mẽ xông tới Tiên Âm Phường. Nàng đưa tay đặt ở Tiên Âm Phường trên cửa, chuẩn bị cưỡng ép phá cửa, chưa vận công, vừa nghe trong môn chuyển tới ôn luyện êm thai thanh âm cô gái, muội muội không cần thiết động thủ, cẩn thận bị thương chính mình. Ngay sau đó, tiên âm phường đại môn mở ra, Từ Diệu Âm ra nên tiếp mọi người, nàng mới vừa rồi ở trên lầu đã nhìn thấy Lý Thần Giật đám người, nàng biết rõ kia là Đường Kim Thánh Thượng, cũng biết rõ chuyện này đối với nàng cùng tiên âm phường mà nói đều là một cái tuyệt cao cơ hội, vì vậy nàng gần như không có chút gì do dự, lập tức xuống lầu khai môn. Đoàn người tiến vào tiên âm phường sau đó, U Đô Ma tộc cũng rốt cuộc giải quyết sở hữu lưu lại kéo chậm bước chân hắn tử sĩ, khí thái liều lĩnh địa rơi vào tiên âm phường trước cửa. Hắn nhìn tiên âm phường cười lạnh nói, Vĩnh Lạc Vương triều trọng yếu hoàng tộc thành viên bây giờ cũng ở trong đó, cũng tiết kiệm ta từng bước từ từ giết, một đòn đưa toàn bộ các ngươi quy thiên đi. Nói xong, chỉ thấy ma khí trùng thiên, trên đầu của hắn giải ra hai cái kinh khủng sừng, một thân da thịt hết hóa đỏ nhạt, hiển hách ma huy, cả kinh tiên âm phường trung thấy một màn như vậy mọi người không dám lên tiếng. Nếu như Lục Vô Phong cùng Vân Trần ở chỗ này lời nói, bọn họ sẽ phát hiện Chu Mộng Giao lại cũng ở tiên âm phường trung. Lúc này, tiên âm phường chi chủ Từ Diệu Âm siết chặt quả đấm, lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng tuy đối tiên âm phường nội lực lượng có tự tin, nhưng đối mặt như thế kinh người cảnh tượng, nàng cũng có chút cầm không chuẩn. Cuối cùng, đang lúc mọi người hoặc là khiếp sợ hoặc là kinh hoàng trong ánh mắt, cái kia đến từ U Đô Ma tộc mang theo Thao Thiên Ma Huy, đem hủy diệt chi đập hướng tiên âm phường. Một khắc kia, sắc trời ám trầm, phong vân gấp đi, thiên lôi nộ tiếu, vô cùng lực lượng kinh khủng giống như là biển gầm đánh về phía tiên âm phường. Nhưng mà, một kích này cũng không có như hắn hiện tượng một loại để cho tiên âm phường cùng tiên âm phường bên trong mọi người tan cảnh mây khói, tiên âm phường trung hiện lên một cổ chí cường lực, đưa hắn hủy diệt chi đánh trong nháy mắt phá. Hắn không dám tin nhìn tiên âm phường, lẩm bẩm nói, đăng tiên cảnh cường giả lưu chiêu. Vì sao lại có đăng tiên cảnh cường giả lưu chiêu? Kinh nghi sau đó, hắn không dám lưu lại, lập tức xoay người rời đi, đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế, dù là chỉ là giữ lại một chiêu lực lượng ở tiên âm phường, cũng không phải hắn có thể đủ chống lại. Nhưng là, hắn muốn đi đã muộn, vẻ này chí cường lực từ tiên âm phường trung lóe ra, đem phong tỏa. Đăng tiên một đòn, không thể ngăn trở, đến từ U Đô Ma tộc bị cổ lực lượng này đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Ở Cố Như Nguyện đám người còn nơi ở trong khiếp sợ lúc, Thiên tử Lý Thần Giật đã tinh thần phục hồi lại, hắn bình phục lại tâm trạng, nhìn về phía Tiên Âm Phường chi chủ Từ Diệu Âm nói, ngươi tên là gì? Từ Diệu Âm lập tức quỳ xuống hành lễ trả lời, dân nữ Từ Diệu Âm. Lý Thần Giật khẽ gật đầu, nói, đứng lên đi, ngươi cứu chấm, đợi chuyện này sau khi kết thúc, nhất định có trọng thưởng. Tạ chủ Long Ân. Từ Diệu Âm chậm rãi đứng dậy, hết sức vui mừng. Lý Thần Giật nhìn một chút Tiên Âm Phường bốn phía, nói, những thứ này tà ma ngoại đạo có lẽ còn có hậu thủ, chấm liền trước tiên ở ngươi này Tiên Âm Phường tạm lưu một đoạn thời gian, chờ đến Vân Môn chủ giải quyết Thiên Sơn chuyện sau đó mới hồi hoàng cung đi. Từ Diệu Âm hiểu ý, lập tức sắp xếp người đi xuống chuẩn bị căn phòng, để cho vị này Vĩnh Lạc Thiên tử có thể sửa sang lại dung nhan, được nghỉ ngơi. Lý Thần Giật mang theo thân vệ sau khi rời đi, Cố Như Nguyện trợn con mắt lớn nhìn Từ Diệu Âm, nói, Từ tỷ tỷ, ngươi này Tiên Âm Phường cũng quá thần kỳ chứ. Mới đầu Vân sư huynh nói thời điểm ta còn không tin, hôm nay ta coi như là kiến thức rộng. Lúc này Lý Thần Giật không ở chỗ này nơi, Từ Diệu Âm cũng sẽ không như vậy nghiêm túc, nàng hướng Cố Như Nguyện cười một tiếng, nói, ngươi là Vân Trần sư muội. Cố Như Nguyện gật đầu một cái, nói, sau này Vân sư huynh tới Tiên Âm Phường ta nhất định phải nàng mang ta đi chung tới. Ha ha, Từ Diệu Âm che mặt cười khẽ, hoan nghênh vô cùng. Vừa nói, nàng xem thấy Cố Như Nguyện cùng không ít nho môn đệ tử trên người đều bị thương, liền nói, các ngươi trước chữa thương đi, này có thể không được chế mãi. Cố Như Nguyện cười một tiếng, liền cùng bị thương nho môn đệ tử đi một bên chữa thương. Nàng cũng không biết rõ, đang nghe nàng là Vân Trần sư muội sau đó, Chu Ngộng Giao một mực ở yên lặng quan sát nàng, bất quá Chu Ngộng Giao suy nghĩ hồi lâu sau đó vẫn là không có tiến lên tiếp lời. Thực ra cũng tốt ở nàng cuối cùng không có tiến lên tiếp lời, nếu như nàng tiến lên tiếp lời rồi, Tiên Âm Phường trung khả năng lập tức sẽ vén lên một trận kịch liệt tranh đấu, bởi vì Cố Như Nguyện ở Lục Vô Phong nơi đó nghe nói qua Vân Trần ở Bình Thiên Thành gặp gỡ, đã từng biểu thị đừng để cho nàng ở Trường An Thành trung gặp Chu Ngộng Giao. Ở Cố Như Nguyện đám người chữa thương lúc, Thanh Dương công chúa Lý Ngưng Dương nhìn nằm ở một bên hôn mê bất tỉnh thái tử Lý Nguyên Thanh, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, ở vào cạnh Phong Thần Đô trung đang tiếp thụ khảo nghiệm Lục Vô Phong cũng rốt cuộc chuyển thân đứng lên, hắn phát hiện mình chung quanh cảnh tượng bắt đầu có biến hóa, trận thứ hai khảo nghiệm sắp bắt đầu. Biến hóa dừng lại, Lục Vô Phong đi tới một khối hình vuông trong sân, trừ đi khối này hình vuông sân, bốn phía đều vì màu đen, này đất phảng phất là trong màn đêm duy nhất quang minh chỗ. Tại hắn phía trên, có một cái phù không đồng hồ cắt chạy, nghi ngờ đang lúc, đồng hồ cắt chạy bên trong cắt miệng đã bắt đầu lưu động. Mặc dù Lục Vô Phong còn không có chuẩn bị rõ ràng tình trạng, nhưng hắn biết rõ trận thứ hai khảo nghiệm tựa hồ tựa như có thời gian hạn chế, tính giờ đã bắt đầu rồi. Đột nhiên, một đạo bóng người bước vào trong sân, trong tay mạch đao lóng lánh lẫm liệt hàn quang. Đây là một cái thân dưới mặc một cái quần dài màu đen, trên người trần truồng nam tử, hắn cơ bắp nhìn tương đương hoàn mỹ, mái tóc màu đỏ tung bay phía sau, trên mặt có mấy chỗ mặt sẹo, nhìn sẽ không giống như hiền lành. Không nói nhiều, hắn như tia chớp xông về Lục Vô Phong, mái tóc dài màu đỏ ở kéo ra một đạo lóa mắt hồng quang, trong tay mạch đao chớp nhanh, rạch ra mới tinh chiến cuộc. Rất hiển nhiên người này cũng không muốn Nam Cung Dương Vũ như vậy dễ nói chuyện. Lục Vô Phong tâm niệm vừa động, phong vân đoạn hàn mang chợt hiện, đao kiếm lần lượt thay nhau, long cong tiếng trung, chỉ thấy văng lửa khắp nơi. Trong lòng chống trận sợ phá dạ sắc, trên mũi dao phong hỏa chiếu sáng tứ phương, nhưng thấy nam tử thần bí đột nhiên chém một cái, Lục Vô Phong động thân tiếp chiêu, lấy lôi thần thể đệ tam trọng sức mạnh thân thể chống lại. đem lôi thần thể luyện tới đệ tam trọng sau đó Lục Vô Phong đối với chính mình sức mạnh thân thể có tương đương tự tin, làm tiếp nam tử thần bí này chém một cái sau đó, cả người hắn trực tiếp té bay ra ngoài, cầm kiếm tay trái bị chấn làm đau, khiến cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Không cho thở dốc, nam tử thần bí đã là giơ đao truy kích tới. Song cường đao kiếm biết, phong vân phích lịch thay đổi, Lục Vô Phong chống lại thần bí nam tử tóc đỏ, ở có hạn trong thời gian, một trường ác đấu không thể tránh. Đao kiếm lần lượt thay nhau chỉ thấy, sát cơ liên tục thoáng hiện, nhanh không nháy mắt chi chiều, khó lòng phòng bị chi sát, sinh tử ngay tại một cái chớp mắt, không chút nào sắc mặt lơ là. Cao giọng quát một tiếng, Lục Vô Phong dò xét được chiến đấu cơ, tránh chuyển xê dịch giữa, lại tế tự nhiên kiếm pháp, hách thấy nhật nguyệt tinh tam quang lâm trận. Lục Vô Phong tam thức đồng xuất, hoàn toàn không có cất giữ. Thần bí nam tử tóc đỏ đối mặt mạnh như vậy chiêu đúng là không tránh không né, chiến ý dâng cao, chỉ thấy hắn trầm đủ đạp một cái, giơ đỉnh như nhẹ, Lạc Vũ Thiên Quân, khắp hình vùng sân cũng vì đó ầm ầm động một cái. Coi tư thế, cũng là chí cường chi chiêu đã vào tay. Chương 185, thời hạn khảo nghiệm. Hình vùng chàng địa thượng, thần bí nam tử tóc đỏ ngang ngược phi phàm, hùng hồn quát một tiếng, như hồng sắc nhanh như tia chớp nóng nảy đao thế tựa như cuồng long quét tinh thần sức lực bức tối mà tới. Tự nhiên kiếm pháp một đôi hồng lôi bá đao, cực kỳ đánh vào, đem hình vùng chàng địa thượng tấm đá toàn bộ vén lên, cuồng phong kinh lôi bên trong, đá vụn bắn nhanh, tạo thành không khác biệt công kích, cùng tập Lục Vô Phong cùng thần bí nam tử tóc đỏ. Nhưng thấy thần bí nam tử tóc đỏ đao pháp tuy là cương mạnh bá đạo, bộ pháp quả thật linh xảo nhẹ nhàng, tránh lui gian, đã là toàn đao ra lại chiêu, cùng phong lôi bể trong đá đột nhiên công bên trên. Mấy chiêu tương quá, song phương rằng co chung, chợt nghe thần bí nam tử tóc đỏ trầm giọng gầm một tiếng, sau lưng lại hiện quỷ dị hắc đao, sau đó, hình vuông chàng địa thượng ánh sáng rực rỡ cũng bắt đầu dần dần ảm đạm, giống như là bị kia thanh hắc đao cắn nuốt. Lục Vô Phong suy đoán, cái thanh này hắc đao hẳn là thần bí nam tử tóc đỏ kim đan cảnh thần thông hoặc là cụ linh cảnh dị năng, có 10 phần sức uy hiếp. Cuối cùng, hắc đao cắn nuốt sở hữu ánh sáng rực rỡ, Lục Vô Phong như là lâm vào hư vô cảnh một dạng bốn phía cái gì cũng không thấy được, dưới chân đạp cảm cũng bắt đầu trở nên không chân thực. Lấy thần gặp mà không thôi mắt thấy, quan biết rừng mà thần dục được. Đối mặt loại tình huống này, cặp mắt đã vô dụng, cũng chỉ có thể dùng thần thức cảm giác đối phương chỗ. Lục Vô Phong ngưng thần mà đợi, cẩn thận cảm giác dò xét chung quanh hết thảy. Ở thần thức trong phạm vi, mơ hồ có thể thấy một cổ hắc khí lưu chuyển, hư vô trong bóng tối, có một thanh hắc đao thả ra chiếm đoạt khả năng. Thần bí nam tử tóc đỏ ở trong bóng tối đem hắc đao cùng trên tay mạch đao dung hợp, mang đến càng cường lực lượng, hắn tựa hồ có thể ở trong bóng tối thấy rõ hết thảy, dưới chân động một cái, tựa như sát như thần chém về phía Lục Vô Phong. Vì quen thuộc dùng thần thức cảm giác đối phương hành động cũng chọn lựa phản chế chi chiêu, Lục Vô Phong trong lúc nhất thời từng chiêu nhượng bộ, chỉ thủ chớ không tấn công. Đao kiếm lần lượt thay nhau lúc long con không ngừng bên hai, chiến thế không cho thở dốc, thần bí nam tử tóc đỏ trong tay dung hợp quỷ dị hắc đao mạch đao, trước mắt chỉ có một chữ, sắc. Hắn không nói một lời, giống như là chỉ có lấy đao ẩm hết mới có thể dừng lại thế công, một lời kinh người chiến ý cùng sắc ý, để cho Lục Vô Phong cảm thấy nguy hiểm dị thường. Lạnh lùng đao phong từ gương mặt vạch qua, Lục Vô Phong trên gương mặt xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi nhỏ xuống tiếng, khiến cho thần bí nam tử tóc đỏ khí thế càng tăng lên, đem lưỡi đao nhìn thấy, phảng phất vô địch. Hư vô trong bóng tối, tia lửa bắn ra bốn phía, chiến thắng không dứt, một trận yên lặng không nói liều mạng tranh đấu, đã đạt sự nóng sáng. Lục Vô Phong rốt cuộc quen thuộc dùng thần thức quan sát đối thủ cảm giác, tức dung một cái, tóc dài tung bay, đón thêm chiêu, đã là chuyển thủ thành công. Dựa vào sân ưu thế, thần bí nam tử tóc đỏ cũng không vì Lục Vô Phong đột nhiên bùng nổ mà có chút hốt hoảng, hắn đao thế manh trung mang ổn, liên phá Lục Vô Phong mười mấy chiêu. Tiến vào cạnh phong thần đô sau, Lục Vô Phong có thể nói là thủ độ rõ ràng thất lợi, thần bí nam tử tóc đỏ chiếm hết thượng phong, chiến ý dâng cao, xuất thủ không chút lưu tình. Trong lòng biết chính mình thuộc về thế yếu, Lục Vô Phong dự định tháo trừ đối phương vũ khí, kiếm tẩu nhẹ nhàng, công liên tiếp cổ tay đối phương. Đánh lâu không xong, Lục Vô Phong cảm giác mình linh khí lại đang nhanh chóng chạy mất, hắn cẩn thận dưới sự cảm ứng, phát hiện đúng là thần bí nam tử tóc đỏ trong tay mạch đao đang làm ma. Thanh kia mạch đao dung hợp quỷ dị hắc đao, chiếm đoạt khả năng giấu giếm trong đó, mỗi một lần chạm kích cũng có thể hút lấy trên người Lục Vô Phong linh khí. Lục Vô Phong sao có thể chịu được loại này tức, hắn không cam lòng yếu thế, lập tức vận chuyển thao thiết ma công, ở đao kiếm chiến đấu giữa chờ cơ hội tiếp xúc thần bí nam tử tóc đỏ thân thể. Dùng thao thiết lực hút lấy lực lượng của hắn, một trận hoàn toàn mới chiếm đoạt cuộc chiến đột nhiên mở ra. Thần bí nam tử tóc đỏ rất hiển nhiên không nghĩ tới chiến cuộc sẽ như thế phát triển, đang bị Lục Vô Phong dùng thao thiết ma công hấp thụ mấy lần bản nguyên lực lượng sau đó, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, hắn bắt đầu cân nhắc có muốn hay không trước cùng Lục Vô Phong kéo dài khoảng cách. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trước kéo dài khoảng cách, chấn chỉnh là cờ trống. Lục Vô Phong cảm ứng được hắn đã rút ra lui, liền nói: "Đừng chạy à, ngươi hút ta, ta cũng hút ngươi, nhìn một chút hai trước không chịu nổi." Nghe vậy, thần bí nam tử tóc đỏ khẽ cau mày. Trong lòng biết nếu như dựa theo ý tưởng của Lục Vô Phong lẫn nhau hút đi xuống nhất định là chính mình ngã xuống trước, bởi vì hắn không biết rõ tại sao Lục Vô Phong trong cơ thể sẽ có như thế lượng lớn linh khí, mấy trăm lần chạm kích chiếm đoạt thật giống như cũng không có đối Lục Vô Phong tạo thành đặc biệt lớn ảnh hưởng. Xem xét lại thần bí nam tử tóc đỏ chính mình, bởi vì Lục Vô Phong sử dụng ra thao thiết ma công, bổn nguyên chi lực trôi mất bộ phận, trải qua sau trận chiến này sợ rằng lại phải ngủ say thời gian dài mới có thể lần nữa hiện ra, dù sao hắn và Lục Vô Phong không giống nhau, hắn không có chân chính nhục thân. Chỉ là lưu lại ở cạnh phong thần đô bên trong một đạo dấu ấn. Thêm chút suy tư sau đó, thần bí nam tử tóc đỏ nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, hắn ở hư vô hắc ám trong hoàn cảnh như quỷ mị rong ruổi, thỉnh thoảng xuất hiện ở bên cạnh Lục Vô Phong, chém ra bá đạo một đòn. Đệ nhất kích, Hãn Hải hất sóng dữ, đao khí động thập phương, chí cường đao thức bay lượn chợt hiện, sợ phá hắc ám hư vô. Lục Vô Phong trầm tâm ứng đối, trong tay thần kiếm cơ múa giữa, kiếm khí như đại giang chạy băng băng, liên miên bất tuyệt, lấy nu phá mới vừa, khéo léo hóa giải một kích này. Kích thứ hai, một đao hất cuồng phong, trong bóng tối, cuồng phong hét giận dữ, như có thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng, Lục Vô Phong một tay vận kiếm, một tay vận trưởng, cường thế kiếm chiêu cùng vang trời trưởng đồng thời sử dụng ra, lấy cường đối mạnh, cưỡng ép phá giải một kích này. Ở Tiên Phong Quyết bên trong, Lục Vô Phong từng cùng cuồng đao môn chinh chiến như vậy cường đại đao giả từng có đánh một trận, trận chiến ấy nếu không phải hắn có càn khôn đổi chỗ một chiêu này, lời nói không biết còn phải khổ chiến bao lâu. Bây giờ đối mặt thần bí nam tử tóc đỏ, hắn cảm giác áp lực lớn hơn, rất hiển nhiên, này thần bí nam tử tóc đỏ là cấp bậc cao hơn đao giả. Đệ tam kích, Lục Vô Phong bắt trước làm theo, sử xuất càn khôn đổi chỗ, làm cho mình cùng thần bí nam tử tóc đỏ đóng đổi vị trí, để cho chính hắn chịu đựng chính mình chẳng kích. Chính mình đao chiêu, chính mình không thể quen thuộc hơn được, nam tử thần bí tùy tiện hóa giải chẳng kích, nhưng lại đối Lục Vô Phong sử dụng ra càn khôn đổi chỗ cảm thấy khiếp sợ, đây là hắn không từng bái kiến linh kỹ. Sau đó, hắn liền có ý đề phòng, muốn nhìn một chút Lục Vô Phong rốt cuộc là như thế nào sử dụng ra một chiêu này, nhưng là hắn cũng không biết rõ, càn khôn đổi chỗ yêu cầu chạm được mục tiêu mới có thể làm ký hiệu, lại ở cùng một cái mục tiêu bên trên cũng không cách nào đồng thời làm hai cái ký hiệu, vì vậy Lục Vô Phong lần tiếp theo chạm được trước hắn thì không cách nào lại thi triển một chiêu này. Đương nhiên, Lục Vô Phong cũng đã thử ở thần bí nam tử tóc đỏ trong tay mạch đao bên trên làm càn khôn đổi chỗ ký hiệu, nhờ vào đó đem từ trong tay đối phương tháo trừ, nhưng hắn phát hiện kia mạch đao dung hợp hắc đao sau đó rất tà môn, càng không có cách nào thành công làm ký hiệu. Chiến cuộc nhất thời lâm vào trạng thái giằng co, Lục Vô Phong vẫn còn đang suy tư phải như thế nào thủ thắng, liền nghe nam tử tóc đỏ khẽ cười một tiếng, mà sau này độ mở miệng, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không là quên cái gì chuyện?" Lục Vô Phong đối mặt thần bí nam tử tóc đỏ chỗ phương hướng, khẽ cau mày, làm sơ suy tư sau đồng tử hơi co rút, nói, "Ngọa tảo, quên chàng này khảo nghiệm là có thời hạn." Dứt lời, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp xông về phía thần bí nam tử tóc đỏ chỗ phương hướng, hạo kiếm tấn ra, nhanh ảnh thay phiên thay phiên. Đối mặt Lục Vô Phong nhanh chóng kiếm thế, thần bí nam tử tóc đỏ không tránh không né, đột nhiên, hắc ám tan đi, bốn phía ánh sáng rực rỡ lại xuất hiện, một cổ lực lượng cường đại xuất hiện, đem Lục Vô Phong sắp đâm trúng thần bí nam tử tóc đỏ kiếm cản lại. Lục Vô Phong chợt ngẩng đầu, chỉ thấy kia phù không đồng hồ cắt chạy bên trong cắt đã toàn bộ lưu động đến phía dưới, chàng này thời hạn khảo nghiệm thời gian kết thúc. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật có ý tứ, ngày sau như có cơ hội, Cảnh Phong Thần Đô gặp lại. Thần bí nam tử tóc đỏ lật tay giữa đem mạch đao thu hồi, sau đó bóng người hư hóa, cứ thế biến mất. Lục Vô Phong phẫn hận nhìn hắn biến mất địa phương, nói, cam. Thời hạn đã tới, Lục Vô Phong cũng không chiến thắng đối thủ, vì vậy này trận thứ 2 khảo nghiệm hắn cũng không thông qua, dựa theo Nam Cung Dương Vũ nói, khảo nghiệm cộng phân 3 trận, 3 ván thắng 2 thì thắng mới có thể đoán chân chính thông qua khảo nghiệm, bây giờ Lục Vô Phong 1 thắng bại 1 lần, trận thứ 3 khảo nghiệm không phải là thắng không thể. Hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó thu kiếm tính toán, chờ đợi trận thứ 3 khảo nghiệm đến. Cùng lúc đó, Nô Nhược Yên đã tại trước hai chàng trong khảo nghiệm thành công thủ thắng, lần nữa trở lại tường cao trước. Không Trung Hư Ảnh nói cho nàng biết, tường cao đối với nàng mà nói đã không cách nào tạo thành trở ngại, nàng có thể trực tiếp xuyên qua. Nô Nhược Yên bước về phía trước, quả thật thông suốt địa xuyên qua tường cao. Ở tường cao mặt khác, nàng quay đầu nhìn một chút, cân nhắc có hay không phải đợi chưa thông qua khảo nghiệm Lục Vô Phong. Sau một hồi lâu, nàng làm ra quyết định, ở một bên nàng trên thềm đá ngồi xuống, tính toán đợi Lục Vô Phong hành động chung. Tính toán chỉ chốc lát sau, Lục Vô Phong chung quanh cảnh tượng lần nữa biến hóa, hắn đi tới một cái trong chiến trường. Một cái chiến trường chân chính. Bốn phía phong hỏa giăng đầy, đập vào mắt tất cả đều là đoạn kích tàn qua, huyết thủy đem mặt đất cũng nhuộm thành rồi hồng sắc, khắp nơi đều là chiến xa nghiền qua vết tích, trong bụi mù, loang thoáng còn có thể nhìn thấy tung bay tàn phá chiến kỳ. Đột nhiên, xa xa truyền tới tiếng bước chân, một đạo bóng người, xuyên việt khói lửa chiến tranh, xuyên việt bụi mù, đi tới trong chiến trường. Người này toàn thân áo đen, mặt như thiếu niên, thế nhưng đôi thâm trầm mắt tinh lại giống như là nhìn thấu thế sự một dạng không có chút nào người thiếu niên dáng vẻ. Hắn đi tới trong chiến trường, dương mắt nhìn về phía Lục Vô Phong. Chiếu mắt một cái chớp mắt, khóe kiếm đi sát, vận kiếm lên phong vân, kỳ chiêu tấn ra. Đối mặt đột nhiên tới kiếm, Lục Vô Phong chân đạp Thái Hư Vân Du bộ né tránh, rồi sau đó lấy ra phong vân đoạn, kiếm đi chất phát, chiêu trầm thức ổn. Hắn nhìn thiếu niên áo đen dáng hơi gầy yếu, liền dự định trước thử lấy lực phá chi, hắn đem trước thần bí nam tử tóc đỏ đào chiêu dung nhập vào kiếm thức, toàn lực thi triển, chạm kích quý trọng ngàn cân, tác dụng chậm trùng điệp. Thiếu niên áo đen kiếm tẩu kỳ quỷ, thức liền diệu, tuy là hơi bị quản chế với Lục Vô Phong trọng kiếm, nhưng cũng cho thấy kinh người phong thái. Kiếm đối kiếm, chớp mắt nhanh. Long con không dứt, chiêu đi lên xuống gian, là lộ đầy vẻ lạ, cũng là kiếm đạo tranh. Một lát sau, thiếu niên áo đen khẽ quát một tiếng, trong tay trái lại xuất hiện một kiếm, song kiếm cũng vận, nước chảy mây trôi giữa, hiện ra hết cao nhân phong thái. Lại xem Lục Vô Phong, bởi vì lôi thần thể đã luyện tới đệ tam trọng, sức mạnh thân thể cường hãn dị thường, đang sử dụng dung hợp mạch đao bá chém kiếm chiêu lúc cũng là huy sái tự nhiên, vừa nhanh vừa mạnh, liệt địa băng vân, xoay người lại ứng địch gian, giống như kinh hồng du long. Chương 186, vũ khí đại sư. Trong phút chốc chói mắt ánh sáng, là kiếm cùng kiếm ở giao kích trong nháy mắt thật sự ngưng tụ thành bén nhọn mang, bốn mắt nhìn nhau lúc, lại có xuân hàn lạnh lạnh như vậy cảm giác. Trời lạnh tây bắc người nào kiếm, âm thanh tràn đầy đông nam mấy chỗ tiêu. Thiếu niên áo đen hiện ra bất thế phong thái, phong tư chắc tuyệt, thân như phiêu vũ, phiên nhược kiếm tiên, trong tay song kiếm như lưu quang kinh hồng, để cho Lục Vô Phong càng ngày càng khó chống đỡ. Xoay người đang lúc, Lục Vô Phong tức ngưng thân kiếm, cầu vồng chợt lóe, chém phích lịch, phá phong vân, trực tiếp sụp đổ thiếu niên áo đen trong tay song kiếm, ngay sau đó Thái Hư Vân Du bộ ra lại, khéo léo đi tới trước người của nó, giơ tay đó là một trường vô hạ. Nhưng mà, nay tự tin một trường nhưng là tự dưng rơi vào khoảng không, Hắc Y thiếu niên kia không biết dùng phương thức gì lóe lên một trường này, sau đó đó là song kiếm cùng lạc, thẳng chém Lục Vô Phong chỗ yếu. Kinh hiểm thoáng qua thiếu niên áo đen song kiếm sau đó, Lục Vô Phong cặp mắt híp lại, bắt đầu suy nghĩ tân đối sách. Trước mắt thiếu niên áo đen, nhìn rất là gầy yếu, lực lượng cũng không phải rất mạnh, nhưng kiếm chiêu lại cực kỳ huyền diệu, song kiếm hợp bích lúc, càng là chiêu đi quỷ dị, thần bí khó dò. Lục Vô Phong cho là mình lấy một thanh kiếm đối hai thanh kiếm cũng không phải lựa chọn rất tốt, hắn yêu cầu khác vũ khí, vì vậy hắn bắt đầu đảo mắt nhìn bốn phía, tìm có hay không có thể dùng chi binh. Vừa đánh vừa lui giữa, ở đoạn kích tàn qua bên trong, hắn nhìn thấy một cán phẩm tướng tốt hơn trường thương màu đen, mượn lực xoay người sau đó, hắn đem kia cái trường thương màu đen rút ra. Phong vân đoạn rời tay mà bay, ngự kiếm thuật lại xuất hiện, Lục Vô Phong tay cầm trường thương, uy thế bay lượn, đang thành một vòng khó mà đánh phá giới hạn. Bởi vì hắn ở Thông Thiên Tháp trung từng thu được vũ khí đại sư này một khen thưởng, vì vậy quang kiếm dùng thương với hắn mà nói cũng không đến, duy nhất khuyết điểm chính là hắn đối với thương loại vũ khí này độ thuần thục kém xa kiếm, bất quá hắn tư thế nhìn qua ngược lại là thật doan người. Thiếu niên áo đen thấy vậy khẽ cau mày, thủ độ mở miệng, nói: "Ngươi không phải kiếm đạo tu giả?" Lục Vô Phong tiện tay múa một cái thương hoa, sau đó cười với hắn rồi cười, nói: "Đủ loại vũ khí cách dùng ta đều lược thông một, hai, chỉ là tương đối thói quen dùng kiếm." Thiếu niên áo đen nói: "Đủ loại vũ khí cũng lược thông một, hai. Ngược lại ta muốn nhìn ngươi một chút là thế nào cái lược thông pháp, xem kiếm." Dứt lời, thiếu niên áo đen hóa thành một đạo hắc quang thoáng hiện phụ cận, Lục Vô Phong nghiêm nghị không sợ, tâm niệm vừa động, không trung phong vân đoạn liền hối hạ bay hướng thiếu niên áo đen. Dùng ngự kiếm thuật khống chế phong vân đoạn tuy không bằng ở Lục Vô Phong trên tay uy lực như vậy to lớn, tốc độ quả thật nhanh hơn mấy phần, xuyên tới xuyên lui giữa, đã là bóng kiếm rối rít. Cùng lúc đó, Lục Vô Phong tung thương mà ra, ở nơi này phong hỏa trong chiến trường trang nghiêm hóa thân thành một vị chiến thần, tắp như dao long nhảy lên, có vạn phu mạc như thế. Hắn nhớ lại chính mình tam sư muội thương lộ dáng vẻ, muốn bắt chước nàng thương pháp, học được mấy phân thần tựa như. Dài một tấc mạnh, trường thương càng quét, để cho Lục Vô Phong phạm vi công kích trở nên lớn hơn, thiếu niên áo đen cũng rất khó đối với hắn tiến hành gần người công kích, chớ đừng nói chi là hắn còn phải đồng thời đối phó thỉnh thoảng tung bay quấy rầy chính mình phong vân đoạn. Kịch chiến một lát sau, thiếu niên áo đen nhướng mày lên, lại cầm trong tay song kiếm ném hướng không trung không, nhất thời, kiếm quang đại diệu, lưỡng đạo kiếm khi ở không trung quấn quanh, cuối cùng tạo thành khắc thường kiếm, hướng Lục Vô Phong thẳng tắp mà rơi, khổng lồ kiếm áp phong tỏa Lục Vô Phong, khiến cho hắn không cách nào tác động. Lục Vô Phong suy đoán đây cũng là thiếu niên áo đen kim đan cảnh thần thông hoặc cụ linh cảnh dị năng, song kiếm cùng dòng, uy lực càng thượng tầng lầu. Nhưng là, giờ phút này cũng là thiếu niên áo đen phòng ngự hơi yếu kém lúc, hắn phải tận tâm tận lực khống chế không trung song kiếm, bảo đảm bọn họ có thể chế trụ Lục Vô Phong. Cảm giác gáp lực lúc, Lục Vô Phong thúc dục phong vân đoạn dùng tốc độ nhanh nhất đánh út về phía tay không tấc sắt thiếu niên áo đen, đồng thời chính mình thấp giọng quát một tiếng, thông suốt đem hết toàn lực chấm bước giơ tay lên, cầm trong tay trường thương màu đen chỉ hướng sắp rơi vào trên thân khắc thường kiếm. Phong hỏa bụi khói chung, khắc thường kiếm hạ xuống lúc, phong vân đoạn cũng tuấn mắt thoáng hiện, ở thiếu niên áo đen trên người chém ra rất nhiều vết thương. Mặt khác, Lục Vô Phong ở cuối cùng rốt cuộc đột phá song kiếm áp chế, trong tay trường thương màu đen toàn động, đâm rách vân hà, cùng khắc thường kiếm ầm ầm đánh nhau. Vừa tiếp nhận, Lục Vô Phong liền cảm cự lực đè người, kiếm khí vào cơ thể, thoáng chốc, phun ra một ngụm máu tươi, văng tung tóe đỏ tươi chiếu trên mặt đất, khiến cho hồng sắc chiến trường mặt nhan sắc càng đậm một phần. Gào thét bên trong, Lục Vô Phong đỡ lấy thương thế chọi cứng song kiếm oai, toàn lực ra thương, chiến thần như vậy bóng người cuối cùng hướng vân lên, kích phá khắc thường kiếm. Nhưng là, một đòn đi qua, trong tay hắn trường thương màu đen cũng trong nháy mắt đứt đoạn. Này tất lại không phải là cái gì thần thương, có thể phát huy ra một kích này đã là cực hạn, Lục Vô Phong rơi xuống đất, cầm trong tay nửa đoạn cán thương vứt bỏ sau đó, lại một lần nữa phun ra máu tươi. Thiếu niên áo đen kiếm chiêu cho hắn tạo thành không nhẹ nội thương, giờ phút này hắn đã không phải trạng thái toàn thịnh. Quang hoa nhất tránh, phong vân đoạn hồi tới trong tay, Lục Vô Phong dương mắt nhìn về phía thiếu niên áo đen, nói: "Tốt kiếm pháp." Thiếu niên áo đen mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng so với Lục Vô Phong mà nói vẫn là phải tốt hơn không ít, hắn đem không trung song kiếm triệu hồi trong tay, đứng tại chỗ yên lặng một lát sau mở miệng nói: "Ngươi thắng rồi." Ngoài ý muốn chi ngữ, Sử Lục Vô Phong có chút không sở được đầu não, hắn nghi ngờ nhìn thiếu niên áo đen, nói: "Ta thắng." Thiếu niên áo đen lật tay giữa, song kiếm biến mất, hắn nhìn một chút vết thương trên người, nói: "Ta bổn ý là không bị thương thắng ngươi, như là đã bị thương, liền coi như ta thua." Nghe vậy, trong lòng Lục Vô Phong cả kinh, cùng thời điểm rất muốn nhổ nước bọn huynh đài người cứ như vậy xem thường ta, còn dự định không bị thương trạng thái đánh bại ta. Bất quá Lục Vô Phong không khỏi không thừa nhận, tên này thiếu niên áo đen quả thật có như thế cuồng vọng tư bản. Nếu không phải mình khí hải mênh mông, linh khí thâm hậu cùng với sức mạnh thân thể vượt xa đối phương lời nói, mới vừa rồi rất có thể ở phong vân đoạn đánh trúng đối phương chính mình cũng đã thảm bại với song kiếm hợp lưu bên dưới rồi. Thiếu niên áo đen mặt không thay đổi nhìn Lục Vô Phong, nói: "Ngươi thông qua khảo nghiệm." Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Do phong hỏa bụi khói trung đi, thiếu niên áo đen thân ảnh biến mất sau, Lục Vô Phong trúng quanh cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa, hắn trở lại bị bốn bề tường cao bao vây địa phương. Không đợi phản ứng, phía trên hư ảnh liền nói, ngươi thông qua khảo nghiệm, trước mắt tường cao đã không cách nào đối với ngươi tạo thành trở ngại, trực tiếp xuyên qua liền có thể. Lục Vô Phong thở ra một hơi dài, đem phong vân đoạn được đem, sau đó bước xuyên qua trước mắt tường cao. Sau tường, Nô Nhược Yên thấy Lục Vô Phong xuất hiện, lập tức chuyển thân đứng lên, nói, thương thế của ngươi được không nhẹ, xem bộ dáng là trải qua thật nghiêm nghị khảo nghiệm. Lục Vô Phong khoát tay một cái, nói, đừng nói nữa, người bên trong một cái so với một tên biến thái, làm năm trước tới cạnh Phong Thần Đô luận võ đều là những nhân vật nào ạ? Nô Nhược Yên thấy hắn như thế thương thế, như thế biểu tình, đúng là không khỏi cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, nói, ta đây liền không biết, ngươi là có hay không yêu cầu trước chữa thương. Lục Vô Phong tức giận liếc hắn một cái, nói nhảm. Nói xong, hắn liền tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu vận khí liệu thương, Nô Nhược Yên bị liếc một cái cũng không thấy nổi nóng, ngược lại mà từ đầu tới cuối mang theo nụ cười lạnh nhạt nhìn Lục Vô Phong, đem cười trên nỗi đau của người khác cái từ này biểu hiện có một phen đặc biệt mùi vị. Sau một lúc lâu, nàng hay lại là lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đem ném cho Lục Vô Phong, nói, đây đối với chữa trị ngươi như vậy nội thương có trợ giúp, yên tâm đi, không có độc. Lục Vô Phong nhận lấy bình ngọc nhỏ sau đó nghi ngờ nhìn nàng một cái, giống như là thật không dám tin tưởng nàng. Nô Nhược Yên thấy vậy lập tức lại trở nên mặt như hàn sương, nói, có tin hay không là tùy ngươi. Lục Vô Phong nhìn một chút trong tay bình ngọc nhỏ, nói, bình thường mà nói, giỏi dùng độc nhân chắc giỏi dùng dược, ta tin. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền đem bình ngọc nhỏ mở ra, lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Thấy hắn như thế, Nô Nhược Yên biểu tình mới có thật sự hòa hoãn. Ăn rồi đan dược sau, Lục Vô Phong đem bình ngọc nhỏ ném trả lại cho Nô Nhược Yên, sau đó lại vận khí liệu phục một cái trận mới chuyển thân đứng lên. Nô Nhược Yên nhìn kiếm hành lang, cũng không biết sẽ có hay không có người đã đi đến kiếm lầu. Nghe vậy Lục Vô Phong cũng đưa mắt nhìn về phía xa xa kiếm lầu, suy nghĩ một chút, nói, bây giờ cạnh Phong Thần Đô luận kiếm thai đã vô dụng, sở hữu tiến vào cạnh Phong Thần Đô nhân đều không cách nào ở luận kiếm thai bên trên thủ thắng, vì vậy mọi người hẳn đều phải thông qua khảo nghiệm mới có thể đi kiếm lầu, nghĩ đến không có ai sẽ nhanh như vậy mới được. Nô Nhược Yên gật đầu một cái, sau đó bước về phía trước, đi thôi. Lục Vô Phong đuổi theo nàng bước chân cũng cười nói thật, trận thứ hai khảo nghiệm thất bại thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi trước, không nghĩ tới ngươi lại ở lại cho ta, ngươi thật là người tốt ta. Ha ha, ta là người tốt. Nô Nhược Yên cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi lại thua một trận, thật là làm người ta ngoài ý muốn đây. Lục Vô Phong hồi tưởng lại trận kia thời hạn khảo nghiệm, lắc đầu nói, nhất thời tính sai. Nhất thời tính sai. Ta xem hơn phân nửa là tài nghệ không bằng người chứ. Nô Nhược Yên không chút lưu tình nói. Lục Vô Phong lúc này mới phát giác khơi mào cái đề tài này chính mình hoàn toàn là tự chuốc nhục nhã, liền lập tức ngậm miệng không nói, cùng Nô Nhược Yên đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đi kiếm lầu. Ở Lục Vô Phong cùng Nô Nhược Yên tiếp tục bước lên đi kiếm hành lang đường lúc, ở vào cạnh Phong Thần Đô nơi nào đó Vân Trần cũng dễ dàng thông qua khảo nghiệm, xuyên qua tường cao. Khoảng cách Vân Trần cách đó không xa, Tiểu Bạch đã sớm cưỡng ép đánh vỡ cản đường tường cao, cự tuyệt tiếp nhận khảo nghiệm. Bởi vì nó tu vi cảnh giới quá cao, cạnh Phong Thần Đô bên trong để lại tồn lực lượng có thể khiến nó không cách nào phi hành, lại không thể cưỡng ép đưa nó đưa cách thần cũng. Vì vậy cái bóng mờ kia đối với nó không có biện pháp chút nào, chỉ có thể nhìn nó nên ngang đi về phía kiếm lầu. Vào giờ phút này, không ít người cũng thông qua cạnh Phong Thần Đô khảo nghiệm, bước lên đi kiếm lầu cùng nói đường, cũng không thiếu người không có thông qua khảo nghiệm, hoặc tử hoặc tàn, càng có một ít bản lĩnh không lớn tính tính cũng thật là nóng nảy cuồng vọng đồ trực tiếp cự tuyệt tiếp nhận khảo nghiệm, sau đó bị cưỡng ép chuyển tống rời đi cạnh Phong Thần Đô, cùng thần cũng bên ngoài nho môn đệ tử triển khai kịch liệt tao nội chiến. Bởi vì khoảng cách kiếm lầu càng ngày càng gần, phân tán các nơi mọi người giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Đệ tử Vô Thường cung Tiêu Tường đang đuổi hướng kiếm lầu trên đường đột nhiên cảm ứng được Lục Vô Phong khí tức, đồng thời hắn cũng phát hiện Bách Độc Môn môn chủ nữ Nhi Ngô Nhược Yên ngay tại bên cạnh Lục Vô Phong, cái này làm cho vốn định trực tiếp đi trước chém chết Lục Vô Phong nàng phát sinh nghi ngờ. Chương 187, Tiêu Tường ngoài ý muốn cử chỉ. Bóng đêm hạ xuống, thiên sơn như cũng bị nồng nặc ma khí bao phủ, không có nhân biết rõ trong đó tình hình chiến đấu như thế nào, chợt có vang lớn truyền ra, ma trận nhưng không thấy hư hại. Nho môn phó môn chủ Mộ Linh Tuyết đám người nhìn xa thiên sơn, đều hy vọng Nho môn trụ Vân Dương có thể mau sớm đánh bại đối thủ rời đi Thiên Sơn. Ban đêm cạnh Phong Thần Đô, bởi vì đã sớm không ít năm đó, trên đường phố không thấy đèn, Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên bằng vào tinh nguyện ánh sáng nhanh chóng đi đường, chạy thẳng tới kiếm lầu. Lúc này bọn họ cũng không biết rõ, Vô Thường cung phó cung chủ một trong Tiêu Tường đã lặng yên không một tiếng động với sau lưng bọn họ có một đoạn thời gian. Lục Vô Phong thần thức mặc dù có lợi với khí hải, có không giống bình thường dò thám biết khoảng cách cùng bén nhạy trình độ, nhưng ở này thần bí cạnh Phong Thần Đô bên trong lại thì không cách nào phát huy sở hữu công hiệu. Vì vậy hắn cũng không có phát hiện tu vi cảnh giới cao hơn nhiều hắn và Ngô Nhược Yên Tiêu Tường đã tại sau lưng theo dõi quan sát bọn họ một đoạn thời gian. Lục Vô Phong không cách nào phát hiện Tiêu Tường, Ngô Nhược Yên tự nhiên cũng không cách nào phát hiện Tiêu Tường, Tiêu Tường cứ như vậy đi theo phía sau hai người, yên lặng quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Nàng vốn định trực tiếp hiện thân đem Lục Vô Phong đánh chết làm tốt với ở bên cạnh mình lăn lộn nhiều năm lùn tiểu mập mạp báo thù, nhưng khi nhìn đến Ngô Nhược Yên cùng Lục Vô Phong đi quá gần sau đó lập tức thay đổi tâm ý, nàng muốn nhìn một chút hai người này rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Trước đây Lục Vô Phong ở Trường An thành chạy cởi sau đó, Tiêu Tường đã từng hỏi một chúng ma đạo tu giả có hay không có nhân biết rõ hắn là ai, lúc ấy tất cả mọi người đều nói không nhận biết, bao gồm tại chỗ Ngô Nhược Yên. Tiêu Tường mới vừa phát hiện Ngô Nhược Yên cùng với Lục Vô Phong thời điểm, còn tưởng rằng Ngô Nhược Yên chỉ là muốn lợi dụng Lục Vô Phong, nhưng hơi chút quan sát một trận sau đó, nàng phát hiện hai người này tựa hồ sớm nhận biết, từ bọn họ trong đối thoại Tiêu Tường cũng biết, hai người lại liên thủ đánh chết Tà Nguyệt Điện Ngu Văn Vân. Hai chuyện này chung vào một chỗ, để cho Tiêu Tường cảm thấy giật mình, nhưng nàng vẫn không có chọn lựa hành động, nàng hay lại là muốn nhìn một chút tiếp theo hai người sẽ còn nói tới cái gì, lại sẽ có gì phát triển. Dọc theo đường đi, Lục Vô Phong cũng không cùng Nô Nhược Yên nói về chính mình chém giết Vô Thường cùng Trương Vĩ chuyện, nếu là hắn nói ra chuyện này bị Tiêu Tường được biết, Tiêu Tường sợ rằng liền không phải chỉ là đi theo đám bọn hắn rồi. Ở Trương An thành ngoại bị Lục Vô Phong một trưởng vỗ bể thiên linh cái lùn tiểu mập mạp cùng với ở cạnh Phong Thần Đô chung mất mạng Trương Vĩ, đều là Tiêu Tường tâm phúc, hai người trước sau chết tại Lục Vô Phong tay, này có thể nói là huyết ỉu. Đúng rồi, kia Vô Thường cung Tiêu Tường, ngươi đối với nàng hiểu bao nhiêu? Tiến tới trên đường, Lục Vô Phong đột nhiên để nổi lên chuyện này. Nô Nhược Yên khẽ lắc đầu một cái, nói, ta là nhờ vào lần này cạnh Phong Thần Đô chuyện mới nhận biết nàng, đối với nàng không thế nào hiểu, chỉ biết rõ nàng trước đây không lâu mới vừa đột phá đến ngộ đạo cảnh sơ kỳ, lúc ấy không ít tất cả mọi người ở hướng nàng nói hạ, nàng vì củng cố cảnh giới mà rời đi một đoạn thời gian, đây cũng là ngày đó hội nghị lúc nàng sẽ tới trễ nguyên nhân. Nghe Ngô Nhược Yên nói như vậy, Lục Vô Phong hồi tưởng lại ngày đó cảnh tượng, nói như vậy, ta lúc ấy là vận khí quá kém, vừa vặn gặp phải nàng củng cố hết cảnh giới trở về. Ngô Nhược Yên hơi lộ ra đồng tình nhìn Lục Vô Phong, khẽ gật đầu. Sau lưng bọn họ cách đó không xa nghe lời nói này Tiêu Tường khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, vận khí quá kém. Tiểu tử ngươi lúc ấy là vận khí quá tốt còn tạm được, như không phải là bởi vì ta khí tức không yên, một trưởng kia liền đủ để muốn mạng ngươi. Sau đó không lâu, xa xa có một tên ma đạo tu giả đột nhiên nhận ra được Tiêu Tường đang ở phụ cận, hắn vui mừng trong bụng, liền muốn hướng Tiêu Tường nơi ở đi. Tiêu Tường gần là một vị cương giả, lại là một vị mỹ nhân, có thể cùng nàng đồng hành lời nói, nhất định là thật tốt thể nghiệm. Tên kia ma đạo tu giả một bên nghĩ như vậy, một bên nhanh chóng đến gần Tiêu Tường, nhưng khi hắn sắp bước vào Lục Vô Phong thần thức có thể dò xét đến phạm vi lúc, Tiêu Tường thần thức truyền âm đột nhiên tại hắn trong thai nổ vang, cút xa một chút, không muốn đến gần ta. Tên kia phái nam ma đạo tu giả lập tức dừng bước lại, sắc mặt lúng túng chuẩn bị dùng thần thức truyền âm trả lời Tiêu Tường. Liền lại nghe nói một tiếng tức giận mắng, cô nãi nãi ta kêu ngươi cút, không nghe được sao? Còn là nói ngươi chẳng sống.